Chương 590, bảy mưu nghĩ kế. Chương 590, bảy mưu nghĩ kế. Dưới nền đất, chỉ thấy Diệp Thần bảy cái sư tỷ vây quanh Diệp Thần. Nghe xong Diệp Thần giải thích sau khi, Diệp Thần bảy cái sư tỷ đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới tất cả những thứ này đều là Diệp Thần bố trí xong cục, có điều, các nàng hiện tại mới hiểu được, các nàng là quan tâm sẽ bị loạn. Lấy Diệp Thần bình thường cẩn thận tính cách, tại sao lại sẽ cùng biết rõ đánh không lại đối thủ cứng ngắc mới vừa đây? Nếu như các nàng sớm nghĩ tới điểm này, cũng không cho tới thương tâm như vậy. Chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng an ủi hắn bảy cái sư tỷ, đưa các nàng nước mắt lau khô. Sau đó nhẹ giọng nói rằng, ta hiện tại thông qua giả chết thoát đi thượng giới truy sát, có điều, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Cái thứ nhất, chính là thẩm phán ngày, tháng ngày xem ra đã không xa, vì lẽ đó, ở thẩm phán ngày đến trước, chúng ta nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Diệp Thần nhìn bảy cái sư tỷ nói rằng, bảy cái sư tỷ gật gật đầu. Diệp Thần nhìn mình bảy cái sư tỷ, ngay sau đó nói rằng, đúng rồi, sư tỷ, ở thẩm phán ngày đến trước, các ngươi đều có một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Diệp Thần bảy cái sư tỷ nhìn Diệp Thần, không rõ hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, không sai, các ngươi cũng biết, thẩm phán ngày thời điểm, thượng giới các thần sẽ đến hạ giới, đến thời điểm, toàn bộ cái môn dân đều khó mà bảo vệ. Vì lẽ đó, ta muốn các ngươi ở thẩm phán ngày đến trước, đột phá độ kiếp cảnh giới, ít nhất cũng phải đến độ kiếp hậu kỳ, bất cứ lúc nào có thể nhen lửa thần hỏa thực lực. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Diệp Thần bảy cái sư tỷ đều kinh ngạc cực kỳ. Thẩm phán ngày đến trước muốn bốc cháy thần hỏa, nhiệm vụ này thật sự là quá gian khổ. Phải biết, nhen lửa thần hỏa có bao nhiêu khó. Ở nơi này bên trong thế giới, bao nhiêu người muốn vượt qua thiên kiếp, nhen lửa thần hỏa, thế nhưng cuối cùng đều toàn bộ uổng công. Muốn nhen lửa thần hỏa, thật sự là quá khó khăn. Còn có thiên kiếp hạn chế, rất nhiều người đều không vượt qua được thiên kiếp, mặc dù vượt qua thiên kiếp, trên trời còn có thể phái dưới vực sứ ám sát. Điều này cũng càng thêm bỏ thêm nhen lửa thần hỏa độ khó. Muốn ở thẩm phán ngày đến trước nhen lửa thần hỏa, đây không phải là thường khó khăn nhiệm vụ. Thế nhưng, Diệp Thần bảy cái sư tỷ tự nhiên rõ ràng Diệp Thần dụng ý, Diệp Thần muốn bảo vệ các nàng. Thế nhưng, bảo vệ các nàng biện pháp tốt nhất cũng không phải bất cứ lúc nào bảo vệ các nàng, mà là đồng thời trở nên mạnh mẽ. Chỉ có đồng thời trở nên mạnh mẽ, các nàng đều nhờ có năng lực bảo vệ bản thân, Diệp Thần cũng mới có thể tốt hơn bảo vệ các nàng. Được, chúng ta nhất định sẽ làm được. Chỉ thấy đại sư tỷ kiên định nói. Mặc dù nàng biết, đây cơ hội rất khó làm được. Thế nhưng, các nàng thấy được tiểu sư đệ làm tất cả, các nàng tin tưởng mình, cũng tin tưởng tiểu sư đệ. Ừ, không phải là chỉ là nhen lửa thần hỏa sao? Ta cũng chỉ kém hai cái cảnh giới. Diệp Thần tam sư tỷ mở miệng nói rằng. Hiện tại Diệp Thần tam sư tỷ An Diệu Hàm Thiên Ma công đại thành, vì lẽ đó, tốc độ tu luyện cũng vô cùng nhanh. Chúng ta nhất định sẽ làm được. Ngũ sư tỷ mở miệng nói. Diệp Thần nhìn mình mấy cái sư tỷ, nói tiếp, bây giờ ta đã đốt thần hỏa, thế nhưng ta biết, ta cảnh giới bây giờ đối với thượng giới những thần kia tới nói, vẫn là quá yếu. Trước cái kia ngục thần, thực lực của hắn, nếu như ta không ra hạ sách này, mặc dù toàn lực ứng phó, ta cũng biết, ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Lời vừa nói ra, Diệp Thần bảy cái sư tỷ càng là kinh ngạc. Tiểu sư đệ, ý của ngươi là nói, cái kia ngục thần, mặc dù là ngươi, cũng không phải đối thủ của hắn sao? Đại sư tỷ nhìn Diệp Thần hỏi. Bởi vì, đây là nàng lần đầu tiên nghe được chính mình tiểu sư đệ nói như thế. Trước đây Diệp Thần, bất kể là ai, hắn đều có thể một trận chiến. Thế nhưng, bây giờ đối mặt thượng giới cường giả, mặc dù là vô địch tiểu sư đệ, hiện nay cũng khó có thể một trận chiến. Diệp Thần trịnh trọng gật đầu một cái nói, ta không phải là đối thủ của hắn, cảnh giới của hắn cao hơn ta thật sự là nhiều lắm, ta cảm giác được, nếu như ta không toàn lực phòng ngự, ta cũng bị hắn một đòn thuần sát. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này, ta muốn đem hết toàn lực tu luyện, trước ở thẩm phán ngày đến trước, tận lực đột phá cảnh giới, mới có thể tốt hơn đối mặt sau xung kích. Diệp Thần nói tiếp. Nói tới chỗ này, chỉ thấy Diệp Thần bảy cái sư tỷ đều nhìn Diệp Thần. Tiểu sư đệ, ngươi nói chúng ta có tương lai sao? Thất sư tỷ bỗng nhiên nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần cười cợt, vuốt thất sư tỷ đầu, ngốc sư tỷ, chúng ta làm sao sẽ không có tương lai đây? Ta đã nói rồi, bất luận trả giá cái gì, ta đều sẽ đem bọn ngươi đặt ở ưu tiên nhất cấp. Hiện tại ta đã nhen lửa thần hỏa, quá mức chúng ta không cần phải để ý đến thế giới này bất luận người nào, ta mang theo các ngươi thoát đi thế giới này. Diệp Thần kỳ thực đã sớm tính toán được rồi. Xấu nhất đích tình huống chính là Diệp Thần dẫn theo chính mình bảy cái sư tỷ, cùng mình các bằng hữu thoát đi thế giới này, mặc kệ người của thế giới này. Thế nhưng, nếu có thể, thân là nhân hoàng Diệp Thần, vẫn là muốn cứu vớt thế giới này. Hắn là nhân hoàng, hắn nên vì thế giới này phụ trách. Diệp Thần không phải thánh nhân, cũng không phải chúa cứu thế, vì lẽ đó, hắn hết thảy tất cả kế hoạch đều là xây dựng ở bảo toàn mình và thân nhân của chính mình, sư tỷ bằng hữu cơ sở trên. Mặc dù muốn cứu vớt toàn bộ thế giới, hắn cũng trước tiên muốn bảo đảm chính mình bảy cái sư tỷ cùng người ở bên cạnh không có sơ hở nào. Tuy rằng này rất ích kỷ, thế nhưng hắn ở nhân hoàng thân phận trước, hắn vẫn là một tên người xuyên việt thế giới này, quan hệ với hắn vốn là không lớn. Hắn càng là bảy cái sư tỷ chồng. Nếu như liền sư tỷ đều bảo vệ không được, như vậy mặc dù bảo vệ toàn bộ thế giới thì có ích lợi gì? Hắn vẫn là nhi tử, vẫn là bằng hữu. Vì lẽ đó, mặc dù là hắn muốn cứu vớt nhân tộc, cứu vớt thế giới, cũng phân là ưu tiên cấp. Chỉ có hắn bảo vệ hết thảy, hắn phải bảo vệ tất cả, hắn mới có thể cân nhắc giải cứu cả nhân tộc. Bảy cái sư tỷ nghe xong Diệp Thần đều có chút kinh ngạc, các nàng sắc mặt từng đỏ. Tiểu sư đệ, chúng ta ở đáy lòng của ngươi thật sự trọng yếu như vậy sao? Tam sư tỷ hỏi. Đương nhiên, các ngươi ở đáy lòng của ta chính là toàn bộ thế giới, so với thế giới này còn trọng yếu hơn thế giới. Diệp Thần kiên định nói. Sau khi nói xong, chỉ thấy Diệp Thần mấy cái sư tỷ đầu nhập vào trong lòng của hắn. Diệp Thần yêu Giang Sơn, nhưng là hắn càng thích Trương Diện người. Được rồi, người ở phía trên nên sốt ruột chờ chúng ta đi lên trước đi. Diệp Thần nhìn bảy cái sư tỷ nói rằng. Bảy cái sư tỷ gật gật đầu. Chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên, một đạo màu trắng đám mây rơi vào bảy cái sư tỷ dưới chân. Bạch Vân mang theo Diệp Thần cùng hắn bảy cái sư tỷ chậm rãi hướng về hắc động bên ngoài bay ra ngoài. Ngoại giới, tất cả mọi người ở bi thương, vạn người bi thống, thiên địa khóc lóc đau khổ. Chỉ thấy toàn bộ ngoại giới bầu không khí đều ngột ngạt cực kỳ. Tất cả mọi người ở thương tiếc nhân hoàng bệ hạ lên đường bình an. Tất cả mọi người cao giọng la lên. Nhưng là vừa lúc đó, chỉ thấy trong hố đen đột nhiên tản mát ra vô tận kim quang, ánh vàng rực rực, rọi sáng thế gian. Chương 591 nhân hoàng hiện thế. Chương 591 nhân hoàng hiện thế. Nhất thời chỉ thấy từ cửa động chỗ ánh vàng rực rực, một vệt kim quang nhất thời từ cửa động bắn đi ra. Các ngươi mau nhìn, đó. Mọi người lập tức hướng về cửa động nhìn lại, chỉ thấy một vệt kim quang xông thẳng lên trời, đi tới trên mặt đất. Thời khắc này hầu như tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chỉ thấy kim quang bên trong, Diệp Thần mang theo chính mình bảy cái sư tỷ đứng Bạch Vân bên trên, chậm rãi bay lên. Đó là người của chúng ta hoàng bệ hạ. Nhân hoàng bệ hạ không có chết ta. Thời khắc này chỉ thấy tất cả mọi người khiếp sợ cực kỳ, toàn bộ nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần đứng kim quang bên trong, một tịch bạch y, không nhiễm hạt bụi nhỏ, cả người không chỉ có không có chết, thậm chí ngay cả một điểm thương đều không có được. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc, ở tại bọn hắn trong lòng, ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Bọn họ căn bản không dám tin tưởng người của bọn họ hoàng bệ hạ còn sống. Thời khắc này chỉ thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Thần trên người, bọn họ lại lần nữa có thể cảm nhận được Diệp Thần hơi thở. Bệ hạ còn sống, quá tốt rồi, chúng ta bệ hạ còn sống. Quá nghịch thiên, bệ hạ tiếp nhận mạnh như vậy một chiêu lại vẫn sống sót, thật sự là quá nghịch thiên. Bệ hạ, vĩnh viễn nhỏ thần. Bệ hạ vạn tuế. Chỉ thấy đại hắc, màu trắng, hồng vũ, ba con yêu thú kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Vào lúc này, chúng nó bỗng nhiên cảm giác được, chúng nó trên người chủ tớ thỏa thuận, lần thứ hai có hiệu lực. Nói cách khác, hiện tại chúng nó người trước mặt đúng là chủ nhân. Quá tốt rồi, chủ nhân còn sống. Bạch Lạc Ly lập tức mở miệng nói, không sai, thật sự là quá tốt rồi. Hồng Vũ xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Đại Hắc cũng mừng rỡ như điên, cùng Diệp Thần kề vai chiến đấu lâu như vậy, chúng nó cùng Diệp Thần trong lúc đó cũng có thâm hậu cảm tình. Ha ha ha, minh chủ không hổ là chúng ta thế giới đệ nhất thiên hạ cường giả a. Kiếm Hư lão tổ lớn tiếng cười nói, a di đà Phật, thiện hai thiện hai, thiên hữu chúng ta hoàng a. Lão hòa thượng đạo khoảng không cũng mở miệng nói, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nhân hoàng, ta liền biết ngươi không thể dễ dàng như thế liền chết đi. Ngươi đã không chết, như vậy ta nợ cho ngươi nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Yêu Hoàng Kỳ Lân nhìn trên bầu trời Diệp Thần, mở miệng nói rằng, ha 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 ha, giáo chủ của chúng ta thiên hạ độc tôn, như thế nào sẽ như vậy đơn giản sẽ chết đi. Một thiên ma giáo cường giả lớn tiếng cười nói, không sai, giáo chủ đạo pháp cái thế, thiên hạ vô song, thiên hạ vô song. Thiên ma giáo người cùng hô lên. Mà vào lúc này, Lạc Thủy Hàn cũng hai tay run run nhìn bầu trời Diệp Thần. Bệ hạ không chết, quá tốt rồi, bệ hạ không chết. Nhất thời chỉ thấy Lạc Thủy Hàn trong nháy mắt mang theo mấy trăm ngàn đại quân quỳ xuống. Tham kiến nhân hoàng bệ hạ, chúng ta cung nên nhân hoàng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Soạt, từng tiếng nổ vang, chỉ thấy tất cả mọi người tộc toàn bộ ngã quỵ ở mặt đất, cùng hô lên, chúng ta cung nên nhân hoàng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Âm thanh vang vọng đất trời, tựa hồ toàn bộ thế giới đều ở tùy theo âm thanh này run rẩy. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Âm thanh không ngừng ở trên trời bên trong vang trở lại. Diệp Thần mang theo chính mình bảy cái sư tỷ đến cũng trên bầu trời, nhìn mình nhiều người như vậy tộc ở cung nên chính mình, rất là cảm động. Hãy bình thân. Diệp Thần nhẹ nhàng nâng tay. Thời khắc này, mọi người mới đứng lên. Diệp Thần nhìn tất cả mọi người nói, xin lỗi, để mọi người lo lắng có điều, phải nói cho đại gia chính là, chấm không chết, từ nay về sau, chấm, hay là ngươi chúng người hoàng. Âm thanh thô bạo truyền ra. Tất cả mọi người, đều bị này vô tận uy nghiêm kinh sợ. Đây mới là nhân hoàng ai. Được rồi, chúng ta cùng yêu tộc chiến đấu cũng kết thúc, từ nay về sau, kẻ địch của chúng ta không còn là yêu tộc, cũng không lại là trên mảnh đại lục này bất kỳ trung tộc, kẻ địch của chúng ta, ở trên trời. Diệp Thần nói xong, chỉ thấy tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trên 9 tầng trời. Bọn họ thấy được ngục thần, thấy được ngục thần công kích Diệp Thần. Cũng có rất nhiều người nghe được ngục thần cùng Diệp Thần rất đúng nói. Tuy rằng Diệp Thần chưa hề hoàn toàn công khai, thế nhưng rất nhiều người cũng biết là chuyện gì xảy ra. Bọn họ nhân tộc chính là thượng giới lưu vong đắc tội máu người. Hơn nữa, thượng giới ở không lâu sau đó sẽ hạ giới hành quyết bọn họ. Vì lẽ đó, thời khắc này, bọn họ đấu trí hầu như toàn bộ bị nhen lửa. Phản kháng thượng giới, phản kháng thiên địa. Mặc dù bọn họ nhỏ yếu, bọn họ cũng phải chỉ mình một phần sức mạnh, phản kháng đến cùng. Chúng ta tộc bắt đầu từ bây giờ, liền muốn phản này thượng giới. Phản ngày này, Diệp Thần lớn tiếng quát lên. Tất cả mọi người theo Diệp Thần, chiến ý tăng vọt. Phản ngày này, theo thanh thế từ từ biến mất, Diệp Thần cũng làm cho Lạc Thủy Hàn đới đại quân dẹp đường hồi phủ. Vào lúc này, chỉ thấy Yêu Hoàng đi tới Diệp Thần bên người. Nhân Hoàng, ta liền biết, mạng ngươi không thể như thế mỏng. Yêu Hoàng Kỳ Lân nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần nhìn Yêu Hoàng, lạnh nhạt nói, bọn họ nghĩ lấy mạng ta, cũng không đơn giản như vậy. Ha ha ha. Yêu Hoàng nở nụ cười. Hắn thật lòng nhìn về phía Nhân Hoàng nói, ngươi cùng Ngục Thần trong lúc đó rất đúng nói, ta biết rồi. ta cũng lớn khái minh bạch đây là một món chuyện như thế nào. Nói cách khác, ở không xa tương lai, thượng giới sẽ phái tới các thần hủy diệt chúng ta thế giới này. Diệp Thần gật gật đầu. Yêu Hoàng nhìn Diệp Thần nói tiếp, nói cách khác, đến thời điểm bất kể là các ngươi nhân tộc hay là chúng ta yêu tộc đều sẽ chết ở những cái được gọi là thần trên tay sao? Diệp Thần gật đầu lần nữa nói, không sai, bọn họ cũng không có nhiều như vậy tinh lực phân chia hạ giới người là yêu tộc vẫn là nhân tộc, bọn họ chỉ có thể không khác biệt công kích. Đến thời điểm bất kể là chúng ta nhân tộc hay là ngươi chúng yêu tộc, khả năng cũng sẽ ở kiếp nạn trốn. Thời khắc này, chỉ thấy Yêu Hoàng ánh mắt cũng từ từ ngưng trọng lên. Phản kháng thượng giới, chúng ta thật sự có sức mạnh như vậy sao? Yêu Hoàng nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần nhìn Yêu Hoàng nói, ta không biết, hay là chúng ta không có, thế nhưng ta sẽ phản kháng đến cùng. Ha 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 ha. Vào lúc này, chỉ thấy Yêu Hoàng cũng lớn nở nụ cười. Ngươi nói không sai, nếu thượng giới muốn hủy diệt chúng ta chẳng lẽ còn muốn làm đợi làm thịt cừu con sao? Chúng ta yêu tộc cũng sẽ phản kháng đến cùng. Yêu Hoàng nói rằng. Vào lúc này, chỉ thấy Yêu Hoàng nhìn về phía Diệp Thần nói, Nhân Hoàng, ta muốn cùng ngươi liên hợp. Liên hợp. Diệp Thần nhìn Yêu Hoàng. Chúng ta đều là người của thế giới này, chúng ta yêu tộc cùng các ngươi nhân tộc đều là thượng giới người bị hại, vì lẽ đó, ta chuẩn bị để chúng ta yêu tộc cùng các ngươi nhân tộc liên hợp lại, không hề chiến tranh, chúng ta đồng thời liên hợp lại, phản kháng thượng giới. Yêu Hoàng Kỳ Lân lớn tiếng nói rằng, liên hợp lại, phản kháng thượng giới sao? Diệp Thần nhìn trên bầu trời, suy tư vài giây sau khi, gật đầu nói, được, chúng ta liên hợp, có điều, ngươi phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Điều kiện gì? Yêu Hoàng hỏi. Chương 592, nhân yêu nhược ước. Chương 592, nhân yêu nhược ước. Yêu Hoàng đứng Nhân Hoàng trước mặt, nhìn Nhân Hoàng hỏi. Chỉ thấy Nhân Hoàng nhìn Yêu Hoàng, chậm rãi mở miệng nói, số 1, từ nay về sau, chúng ta hai tộc người và yêu lợi dụng thất bại thành vì là giới hạn, các ngươi yêu tộc không thể vô cớ tiến vào chúng ta nhân tộc lãnh địa, mà chúng ta nhân tộc cũng sẽ không tiến vào các ngươi yêu tộc lãnh địa. Diệp Thần biết, tuy rằng nhân tộc có rất nhiều người tu hành, thế nhưng nhân tộc ở yêu tộc trước mặt vẫn là phi thường yếu ớt. Diệp Thần làm như thế, cũng là vì người bảo lãnh tộc an toàn. Ta có thể đáp ứng ngươi. Yêu Hoàng mở miệng nói. Thứ hai, các ngươi yêu tộc giết chúng ta nhân tộc nhiều người như vậy, chúng ta nhân tộc cũng tàn sát các ngươi yêu tộc vô số, loại này cửu hận không phải đơn giản như vậy là có thể tiêu trừ, vì lẽ đó các ngươi yêu tộc đại yêu cấm chế tiến vào nhân tộc, mặc dù muốn đi vào nhân tộc cũng nhất định phải có cho ngươi qua cửa văn điệp, đương nhiên chúng ta nhân tộc cũng là như thế. Đệ tam, các ngươi yêu tộc nếu như ở chúng ta nhân tộc lãnh thổ bên trong phạm vào tội, nhất định phải tuân thủ chúng ta nhân tộc pháp luật, chúng ta nhân tộc có thể theo đệ luật xử trí. Diệp Thần nhìn Yêu Hoàng nói rằng. Yêu Hoàng nhìn Diệp Thần, hắn nói cũng không phải không có đạo lý, trái lại đều là phi thường phù hợp hai tộc phát triển, vì lẽ đó chỉ thấy Yêu Hoàng gật gật đầu, đáp ứng nói, được, ta đáp ứng ngươi. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần nhìn Yêu Hoàng chắp tay nói, như vậy, từ nay về sau, chúng ta nhân tộc cùng các ngươi yêu tộc, đem kết thành liên minh, duy trì hòa bình, không hề chiến tranh. Được. Yêu Hoàng nói rằng. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên. Chỉ thấy một đạo màu vàng pháp chỉ xuất hiện ở Yêu Hoàng trước mặt. Ngươi đang ở đây mặt trên ký tên, trước tất cả điều ước, đều sẽ có hiệu lực. Diệp Thần chậm rãi nói rằng. Yêu Hoàng gật gật đầu, nhẹ tay khinh nhất chỉ. Trong nháy mắt đem chính mình tên viết ở bên trên. Yêu Hoàng huyền cách. Diệp Thần cũng nhàn nhạt phất tay. Nhân Hoàng Diệp Thần lập tức ký tên. Nhất thời, chỉ thấy nhân tộc cùng yêu tộc hòa bình hiệp ước lập tức có hiệu lực. Vào lúc này, chỉ thấy Yêu Hoàng nhìn Diệp Thần hỏi, đối với thẩm phán này, ngươi có cái gì đối sách sao? Thẩm phán này, Yêu Hoàng cũng là vô cùng lo lắng. Hiện tại, rất nhiều đại yêu cũng đã biết thẩm phán này, vì lẽ đó hiện tại, bất kể là nhân tộc vẫn là yêu tộc, đều lòng người bàng hoàng. Diệp Thần lắc đầu nói, nếu là thẩm phán này giáng lâm, dựa vào bây giờ chúng ta, vẫn là khó có thể chống lại. Không sai, đó là siêu thoát cho chúng ta bên trên thần, chúng ta làm sao có thể chống lại đây? Yêu Hoàng lẩm bẩm nói rằng. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần nhìn Yêu Hoàng, có chút nghi ngờ hỏi, đúng rồi, ngươi không phải Kỳ Lân tộc sao? Theo lý mà nói, Kỳ Lân tộc không phải thần thú bộ tộc sao? Như thế nào sẽ đến này lao ngục nơi? Nghe Diệp Thần nói như vậy, chỉ thấy Yêu Hoàng cũng lắc đầu nói, ta cũng không biết, từ ta ghi việc lên, chính là ta ở mảnh này đại lục bên trên. Diệp Thần vô cùng kinh ngạc. Mảnh này lao ngục bên trong, không có chân long, không có phượng hoàng, không có các loại cao đẳng chủng tộc. Thế nhưng này Kỳ Lân được gọi là thủy thú, như thế nào xảy ra sinh ở nơi đây? Hơn nữa, toàn bộ thế giới cũng chỉ có Yêu Hoàng một con Kỳ Lân, ở nơi này thế giới vẫn chưa phát hiện Kỳ Lân này mỗi loại tộc, lẽ nào Kỳ Lân cũng là từ thượng giới xuống? Thế nhưng Kỳ Lân vì sao phải hạ giới đây? Các loại nghi vấn xoay quanh ở Diệp Thần trái tim. Kỳ Lân vào lúc này chỉ thấy Kỳ Lân mở miệng nói rằng, ta không biết ta vì sao lại ở nơi này thế giới xuất hiện, thế nhưng ta biết thế giới này cùng ta thành lập thật sâu liên hệ, tựa hồ nhà của ta ở nơi này cái thế giới. Nói tới chỗ này, Diệp Thần không khỏi cả kinh, sau đó gật gật đầu. Ngươi nếu là độ kiếp sau khi phi thăng, dựa vào cho ngươi Kỳ Lân thân phận, chỉ sợ thượng giới cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Diệp Thần nhìn Kỳ Lân mở miệng nói. Kỳ Lân lập tức lắc đầu nói, tại đây thập vạn đại sơn bên trong, hết thể yêu tộc đều là con dân của ta, ta làm sao có thể khí bọn họ không để ý? Mặc dù là thẩm phán ngày đến, ngươi cũng không nguyện rời đi sao? Diệp Thần có chút kiên định nhìn về phía Yêu Hoàng. Chỉ thấy Yêu Hoàng kiên định gật đầu. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần lấy ra một bình nhỏ, đưa cho Yêu Hoàng nói, trong này giả bộ là giả chết đan, ăn nó sau khi có thể để cho ngươi giả chết hai canh giờ, nhờ vào đó có thể tránh thoát thượng giới dò xét. Người sau khi độ kiếp, nếu không phải muốn phi thăng, liền có thể dùng này giả chết đan. Yêu hoàng nhận lấy bình nhỏ, hắn nhìn về phía Diệp Thần hỏi, lẽ nào trước ngươi chính là dùng này giả chết đan tránh thoát cái kia ngục thần truy kích? Diệp Thần gật đầu một cái nói, không sai, cái kia ngục thần cảnh giới, tựa hồ so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn, vì lẽ đó, ta chỉ có thể mượn này giả chết đan, trước tiên đã lừa gạt hắn. Yêu hoàng gật gật đầu. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần chắp tay nói, bây giờ đại kiếp nạn trước mặt, vì lẽ đó, muốn tại đây trong loạn thế bảo vệ chính mình mảnh đất nhỏ, quan trọng nhất vẫn là thực lực. Tuy rằng ta bây giờ còn không có gì nên địch kế sách, thế nhưng, trước lúc này, nâng lên thực lực của chính mình, tổng không sai. Yêu hoàng chắp tay. Diệp Thần lạnh nhạt nói, được rồi, như vậy chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt. Liền như vậy sau khi từ biệt. Yêu hoàng cũng mở miệng nói. Đến đây, yêu tộc cùng nhân tộc chiến tranh liền như vậy hạ màn. Cuối cùng, bất kể là yêu tộc, vẫn là nhân tộc, đều không có thắng lợi, lấy loại này hòa bình phương thức giải quyết, cũng là phương pháp giải quyết tốt nhất. Diệp Thần từ biệt yêu hoàng sau khi, cũng mang tới chính mình 7 cái sư tỷ, hướng về chính mình hoàng đô bay trở lại. Bây giờ Diệp Thần đã đốt thần hỏa, thực lực càng thêm cường đại. Ở mảnh này trong thiên địa, Diệp Thần giống như là vô địch giống như vậy, trong lúc phất tay, cũng có thể không bị vùng thế giới này bất kỳ hạn chế. Nói cách khác, bây giờ Diệp Thần đã siêu thoát rồi vùng thế giới này. Vùng thế giới này trong lúc đó bất cứ sự vật gì, cũng không còn có thể hạn chế đồ vật của hắn. Mấy người đang trên bầu trời bay, trên trời mấy chỗ vô cùng mỏng vân, có bạch đến như tân hái cây đông, có ửng đỏ tựa như người mỹ phụ trên mặt say đà màu sắc. Tiểu sư đệ, chúng ta muốn đi nơi nào? Đại sư tỷ hỏi. Diệp Thần nhìn mình 7 cái sư tỷ cười cợt, sư tỷ, các ngươi còn nhớ sao? Ta còn nợ các ngươi một lễ cưới, ta nói rồi, chuyện chỗ này, ta sẽ cho các ngươi bồi thường một lễ cưới. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Diệp Thần 7 cái sư tỷ nhất thời thiểu đỏ mặt. Tuy rằng các nàng chưa nói, thế nhưng lúc trước Diệp Thần cưới ngũ sư tỷ thời điểm, Diệp Thần có thể thấy được các nàng ghen bộ dáng. Các nàng trong nội tâm vẫn là khát vọng cái này lễ cưới. Vì lẽ đó, chúng ta trở lại kết hôn, chúng ta đồng thời kết hôn. Diệp Thần nhìn mình 7 cái sư tỷ nói rằng, lần này, hắn muốn một lần đem 7 cái sư tỷ đều cưới. Có điều, trước đó, chúng ta trước về một chuyến tiên duyên thánh địa, nhìn mẫu thân. Diệp Thần nói. 7 cái sư tỷ thuận theo Diệp Thần, gật gật đầu. Diệp Thần mang theo 7 cái sư tỷ, hướng về tiên duyên thánh địa, bay đi. Chương 593. Trở về tiên duyên thánh địa. Chương 593. Trở về tiên duyên thánh địa. Tiên duyên thánh địa. Bây giờ tiên duyên thánh địa không phải là trước đây tiên duyên thánh địa. Bây giờ tiên duyên thánh địa bởi vì là nhân hoàng sư môn duyên cớ, địa vị trực tiếp từ thứ 10 vị trí, lên cấp đến thập đại tiên vực đệ tam. Cho tới đệ nhất tiên kiếm môn cùng đệ nhị nam ẩn tự, khỏe mạnh lực thật sự là quá mạnh mẽ, ngoại trừ kiếm hư lão tổ cùng đạo khoảng không đại sư ở ngoài, còn có rất nhiều cường giả, tự nhiên tiên duyên thánh địa không thể cùng so sánh. Vào lúc này, chỉ thấy tiên duyên thánh địa treo đèn kết hoa, hết sức vui mừng. Chu vi những kia tiểu tiên môn, dồn dập đến tiên duyên thánh địa bái phỏng. Bởi vì tiên duyên thánh địa lại ra một cái việc vui. Cái kia chính là tiên duyên thánh mẫu cùng tiền triều thái thượng hoàng cơ vấn thiên thêm nữa một tên tân đình. Không sai, Diệp Thần mẫu thân và Diệp Thần phụ thân của lại xảy ra một đứa bé, hơn nữa còn là một đứa con trai, cũng chính là Diệp Thần đệ đệ. Vì lẽ đó, tứ phương tiên môn thánh địa dồn dập đi tới tiên duyên thánh địa chúc mừng. Ngọc Tiêu trưởng môn đứng cửa, không ngừng hoan nghênh các đại tiên môn người đến. Tất cả mọi người đưa lên chúc mừng. Tiên giao thánh mẫu chính là nhân hoàng mẫu thân, cơ vấn thiên chính là đông hoàng nước thái thượng hoàng, chính là hiện nay nhân hoàng phụ thân của. Đối với bọn hắn, ai dám bất kính? Hay là Diệp Thần cũng không nghĩ đến, những ngày 2 năm trôi qua, Diệp Thần cha mẹ lại cho hắn sinh một đệ đệ. Diệp Thần đệ đệ gọi là Cơ Phong, hiện tại vừa trăng tròn, vì lẽ đó chúng khách mời đi tới bái phòng. Diệp Thần cùng mình 7 cái sư tỷ bay ở trên bầu trời, hướng về tiên duyên thánh địa bay đi. Trên đường, chỉ thấy mấy người vô cùng thanh thản. Mọi người đang trên bầu trời bay, nhìn phía dưới những kia quen thuộc cảnh sắc. Không nghĩ tới rời đi mấy năm sau khi, tiên duyên thánh địa đều có biến hóa lớn như vậy. Tam sư tỷ nhìn phía dưới mở miệng nói, nàng ngơ ngợ còn nhớ, vào lúc ấy, nàng thường thường lén lút mang theo Diệp Thần hạ sơn mua say. Say rồi sau khi, là Diệp Thần đưa nàng cong trở về, khi đó Diệp Thần mỗi ngày ăn nàng đậu phụ. Kỳ thực, khi đó nàng cũng là giả say, vì cho tiểu Diệp Thần sốt sàng mới làm như vậy. Không phải vậy, chỉ là thế gian rượu ngon, làm sao có thể say ngất ngây người tu hành đây. Nàng không nghĩ tới, nàng đùa giỡn Diệp Thần, đùa giỡn Diệp Thần liền cho nàng ăn, liền xương cũng không nói loại kia. Người tiểu sư đệ này cũng thật là lợi hại. Diệp Thần nhìn phía dưới quen thuộc địa giới, xác thực, mặc dù là hắn, cũng rời đi nơi này có chút thời gian. Ở đây, hắn từng có rất nhiều hồi ức. Lúc trước Tam sư tỷ bị thương, Nhị sư tỷ vô cùng phẫn nộ, một chiêu kiếm đoạn giang đích tình cảnh, tựa hồ còn sờ sờ ở trước mắt. Chỉ có điều, mấy năm không gặp, bọn họ đều là đại nhân. Ngũ sư tỷ cũng vô cùng cảm khái, ban đầu ở này tiên duyên thánh địa bên trong, nàng cung Diệp Thần, một đánh đàn, một tuổi tiêu, hai người vui mừng tự nhạc, sau đó ở trong đình đánh cờ, chạy đến phía sau núi vẽ vật thực. Từng hình ảnh, phảng phất ngày hôm qua vừa phát sinh. Tứ sư tỷ cũng giống vậy, Diệp Thần trợ giúp hắn luyện chế đan dược, luyện chế con rối. Hết thảy tất cả, cũng tựa hồ cũng là hôm qua mới phát sinh. Lục sư tỷ ngờ ngợ còn nhớ, lúc trước bọn họ bị cửu vị yêu hồ Bạch Lạc Ly vây ở bên trong hang núi, khi đó, chính mình tiểu sư đệ suýt chút nữa liền thú tính quá độ, hai người cũng thiếu chút nữa đã xảy ra quan hệ. Thất sư tỷ nhưng là nhớ tới, khi đó mỗi ngày cùng tiểu sư đệ đánh nhau, hai người từ nhỏ tỉ thí, cho tới bây giờ. Thất sư tỷ, hay là làm bạn Diệp Thần lâu nhất nữ nhân. Diệp Thần nhìn phía dưới, chỉ thấy xuyên qua đỉnh núi khổng lồ, một to lớn thánh địa xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Các ngươi mau nhìn, tiên duyên thánh địa náo nhiệt như thế, có phải là có cái gì việc trọng đại? đại sư tỷ hỏi. Mọi người thấy hướng phía dưới mới, chỉ thấy Tiên Duyên Thánh Địa treo đèn kết hoa, khách mời băng lai. Chẳng lẽ là bọn họ sớm biết chúng ta phải quay về? Tam sư tỷ nghi vấn nói. Hẳn là sẽ không đi, chúng ta sớm lại không thông báo bọn họ. Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao mở miệng nói. Chẳng lẽ là Tiên Duyên Thánh Địa có cái gì đại hỷ sự? Vũ sư tỷ nghi vấn nói. Diệp Thần cười cười nói, chúng ta xuống liền biết rồi. Diệp Thần nói, mang theo mọi người bay xuống. Nguyên bản Tiên Duyên Thánh Địa cuộc sống như thế, mặc dù là cái khác nơi xa tiên môn, cũng phải đến bái phỏng. Thế nhưng đại chiến vừa kết thúc, hết thảy tiên môn cũng còn ở điều chỉnh, cho nên tới đều là quanh thân một ít tiểu tiên môn. Bọn họ vẫn chưa tham gia nhân tộc cùng yêu tộc đối chiến. Chính xác tới nói, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Những này tiên môn, tông chủ đều chỉ là một ít động hư cảnh cao thủ, vì lẽ đó, bọn họ căn bản không tham gia được như vậy chiến đấu. Tiên Duyên Thánh Địa chấp khí thế a. Nơi này chính là Nhân Hoàng sư phụ môn a, không nghĩ tới chúng ta nơi này biên cảnh khu vực, còn có thể quật khởi một vị nhân hoàng. Các ngươi cũng không biết, Tiên Duyên Thánh Địa thiên tài, cũng không chỉ nhân hoàng. Không ngừng nhân hoàng, chẳng lẽ còn có những người khác? Đương nhiên, các ngươi chưa từng nghe nói sao, Tiên Duyên Thánh Địa còn có 7 vị tiên tử, 7 vị tiên tử đều là thiên tài bên trong thiên tài, mỗi cái tu vi thông thiên, nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ có điều, nhân hoàng danh tiếng thật sự là quá lớn, mới đưa các nàng che giấu đi. Đúng đúng đúng, ta còn nghe nói, nhân hoàng cùng hắn 7 cái sư tỷ. Hi hi hi. Thật muốn muốn gặp gặp người hoàng a. Đúng đấy, bất kể là nhân hoàng cũng tốt, vẫn là cái kia 7 vị tiên tử cũng tốt, nếu như gặp mặt một lần, cả đời không tiếc. Tiên Duyên Thánh Địa, khách mời băng lai. Chỉ thấy Ngọc Tiêu trưởng môn không ngừng chắp tay hoan nghênh. Cơ Vấn Tiên cũng mang theo thê tử của chính mình Diệp Khinh Vũ không ngừng hoan nghênh khách mời. Bên cạnh một đứa nha hoàn giúp Diệp Khinh Vũ ôm một đứa bé. Không biết tiểu thần bọn họ hiện tại thế nào rồi? Diệp Khinh Vũ lẩm bẩm nói. Chỉ thấy Cơ Vấn Thiên ôm Diệp Khinh Vũ nhẹ giọng an ủi, yên tâm đi, con của chúng ta lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện. Ừ, hy vọng hắn có thể về sớm một chút, chúng ta đem cái này tin tức nói cho hắn biết. Diệp Khinh Vũ nói. Nếu như hắn biết hắn có một đệ đệ, nhất định sẽ cao hứng phi thường đi. Cơ Vấn Thiên hồi đáp. Cửa chỗ chỗ. Chỉ thấy Diệp Thần mang theo 7 cái sư tỷ đáp xuống cửa chùa. Vào lúc này, chỉ thấy 2 cái gác cổng sư đệ thấy được Diệp Thần cùng hắn 7 cái sư tỷ, hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ xem ra có chút quen thuộc, xem ra như là đã gặp ở nơi nào giống như vậy, thế nhưng, thật sự là không nghĩ ra. Vào lúc này, chỉ thấy một gác cổng đệ tử hỏi, mấy vị phải. Diệp Thần nhìn gác cổng đệ tử cười nhạt nói, ta tên làm Diệp Thần, ngươi đi nói cho Ngọc Tiêu trưởng môn, thì nói ta chúng trở về. Là. Một gác cổng đệ tử lập tức đi ra ngoài. Trong miệng hắn lẩm bẩm, Diệp Thần, Diệp Thần. Thật quen thuộc tên a. Đợi được hắn đi tới một nửa thời điểm, đồng nhiên trong lòng kinh hãi. Diệp Thần. Diệp Thần không phải là chúng ta nhân tộc. Nhân hoàng sao? Lẽ nào? Nhân hoàng trở về. Nhất thời hắn sợ run ở tại chỗ, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Thời khắc này, hai cái tay môn trong hàng đệ tử một cái khác cũng lập tức phản ứng lại. Lẽ nào ngài chính là? Trong mắt của hắn, tất cả đều là vẻ kinh hãi. Chương 594. Toàn gia sung sướng. Chương 594. Toàn gia sung sướng. Vào lúc này, chỉ thấy Ngọc Tiêu trưởng môn mang theo đông đảo đệ tử đi tới Diệp Thần trước mặt. Bái kiến nhân hoàng. Chỉ thấy Ngọc Tiêu trưởng môn lập tức hướng về Diệp Thần quỳ xuống. Diệp Thần liền vội vàng kéo hắn, Ngọc Tiêu sư thúc mau mau xin đứng lên. Thời khắc này, tất cả đệ tử đều hướng về Diệp Thần nhìn lại. Nhân hoàng, không phải là bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa xuất sắc nhất đệ tử sao? Không đúng, tức là bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử, lại là bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư. Các đệ tử đều hướng về Diệp Thần quỳ xuống nói, bái kiến nhân hoàng. Diệp Thần cười cợt, nhìn mọi người nói, đại gia xin đứng lên, không cần đa lễ. Diệp Thần đem Ngọc Tiêu trưởng môn đỡ lên, vào lúc này, hắn mới nhìn hướng về Ngọc Tiêu trưởng môn hỏi, Ngọc Tiêu sư thúc, này Tiên Duyên Thánh Địa là xảy ra chuyện gì việc trọng đại sao? Tại sao nhiều người như vậy? Vậy hạ, ngươi còn không biết chứ? Ngài cha mẹ lại vì ngươi sinh một đệ đệ, hôm nay chính là đệ đệ ngươi tiệc đầy thắng. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Diệp Thần cực kỳ kinh ngạc, có chút giật mình. Diệp Thần 7 cái sư tỷ cũng có chút kinh ngạc. Đệ đệ, Diệp Thần có thể chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có như vậy phát triển, không nghĩ tới cha mẹ chính mình lại cho mình sinh một đệ đệ, này ngược lại là Diệp Thần hoàn toàn không nghĩ tới. Vừa lúc đó, chỉ thấy trong đám người tách ra một con đường, chỉ thấy Diệp Thần theo nhìn sang, chỉ thấy Tiên Giao Thánh Mâu trong lòng ôm một đứa bé, Cơ Vấn Thiên dắt dịu lấy Tiên Giao Thánh Mâu từng bước một hướng về Diệp Thần đi tới. Diệp Thần thấy được cha mẹ chính mình, trong lòng mừng rỡ, lập tức đi tới cha mẹ phía trước nói, mẫu thân, phụ. Mặc dù có chút cách từ mới, thế nhưng Diệp Thần vẫn là kêu lên, phụ thân. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần mẫu thân và phụ thân đều kích động nhìn Diệp Thần. Sư phụ, chúng ta trở về. Diệp Thần 7 cái sư tỷ cũng lập tức đi tới Tiên Giao Thánh Mẫu trước mặt. Tiên Giao Thánh Mẫu cao hứng phi thường, ha ha ha. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Chỉ thấy Diệp Thần đi vào Tiên Duyên Thánh Địa, những kia các tân khách biết được Diệp Thần thân phận sau khi, dồn dập bay về Diệp Thần quỳ xuống, bái kiến bệ hạ. Diệp Thần nhìn mọi người, lập tức nói, chư vị là tới chúc mừng mẹ của ta, người tới là khách, đại gia không cần đa lễ. Diệp Thần kiếp trước dù sao cũng là người hiện đại, nào có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Tiên Duyên Thánh Địa, tiệc rượu cử hành, khách mời đều vui mừng. Diệp Thần cùng mình cha mẹ cùng 7 cái sư tỷ ngồi cùng nhau. Vừa vặn 10 người, tập hợp thành một bàn. Diệp Thần ở bàn rượu bên trên, chậm rãi nói đến đây chút năm qua chuyện đã xảy ra. Đương nhiên, hắn tránh nặng tìm nhẹ, những kia phi thường hung hiểm chuyện tình, Diệp Thần vẫn chưa nói, bởi vì hắn không muốn để cho mình mẫu thân lo lắng. còn có thẩm phán ngày cùng tội máu người chuyện tình, Diệp Thần cũng không nói gì. Bọn hắn bây giờ thế giới, khắp nơi đều vô cùng trầm trọng, Tiên Duyên Thánh Địa rời đi quá xa, vì lẽ đó, như là thế ngoại đảo nguyên giống như vậy, không có chịu đến cái gì ảnh hưởng. Vì lẽ đó, Diệp Thần không hy vọng như vậy sung sướng cùng yên tĩnh bị đánh phá. Vào lúc này, chỉ thấy Cơ Vấn Thiên giơ lên một chén rượu, nhìn về phía Diệp Thần nói, "Tiểu thần, những năm gần đây, ta vì Đông Hoàng nước vất vả, vẫn không có ở bên cạnh ngươi, là ta thua thiệt các ngươi. Ta biết, bất luận ta làm thế nào, cũng không thể bù đắp ngươi, vì lẽ đó, ta chỉ có thể tại nơi này và ngươi xin lỗi." Sau khi nói xong, Cơ Vấn Thiên đem rượu ít đi. Diệp Thần nhìn Cơ Vấn Thiên, chính mình ở nơi này thế giới phụ thân của Diệp Thần cũng không có thiếu hụt tình thương của cha, bởi vì ở kiếp trước thời điểm, Diệp Thần cùng cha mẹ trôi qua cũng còn toán không sai. Vì lẽ đó, Diệp Thần cũng không có cái gì thật trách cứ thế giới này phụ thân của. Diệp Thần cũng rót một chén rượu, nhìn mình phụ thân của nói rằng, "Phụ thân, ta biết ngươi muốn tọa trấn Đông Hoàng nước, ta lý giải ngươi, ngươi vì là chính là toàn quốc bách tính." Diệp Thần sau khi nói xong, cũng đem rượu trong chén uống xong. Sắc trời dần muộn, mấy người tiếng cười cười nói nói, lẫn nhau trò chuyện. Rượu ham thời gian, Diệp Thần mới nói ra mục đích của chuyến này. "Phụ thân, mẫu thân, ta chuẩn bị cưới vợ ta 7 cái sư tỷ." Diệp Thần nhìn Tiên Giao Thánh Mẫu cùng Cơ Vấn Thiên nói rằng, lời vừa nói ra, chỉ thấy Diệp Thần cha mẹ đều có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thần, bởi vì Diệp Thần lập tức liền muốn cưới 7 cái, điều này làm cho bọn họ hơi kinh ngạc. Tiên Giao Thánh Mẫu nhìn về phía Diệp Thần, mỉm cười nhìn chính mình 7 cái đồ đệ, nhẹ giọng hỏi, "Vậy các ngươi đều đồng ý gả cho hắn sao?" Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần 7 cái sư tỷ, toàn bộ mặt đỏ lên, từng cái hồng thông thông, như là từng cái quả táo lớn. "Ta đồng ý." Đại sư tỷ mở miệng nói. Nhị sư tỷ cũng là gật gật đầu, lạnh lẽo sắc mặt cũng không ở lạnh lẽo, có chút thường đỏ. Tam sư tỷ đúng là thoải mái, lại cười nói, "Ta vẫn luôn yêu thích tiểu sư đệ, vì lẽ đó, ta đương nhiên đồng ý." Thứ sư tỷ cũng gật đầu một cái nói, "Ta cũng giống vậy." Ngũ sư tỷ lại cười nói, "Đại gia biết đến, ta đã là tiểu sư đệ cưới hỏi đàng hoàng thế tử, bây giờ bất quá là nhiều thành một lần hôn thôi." Lục sư tỷ cũng đẹp đẽ nói, "Ta cũng đồng ý." Chỉ có thất sư tỷ đỏ lên cái mặt, phi thường ngượng ngùng nói, "Ta không muốn." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía thất sư tỷ, chỉ thấy thất sư tỷ hai tay che mặt, chôn xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Mới là lạ chứ." Vào lúc này, mọi người cười ha ha lên. Đêm hôm đó, chủ và khách đều vui vẻ. Bóng đêm mông lung, Diệp Thần đi tới trong phòng của mình. Hắn chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Từ từ đích thực khí không ngừng rót vào Diệp Thần trong thân thể. Vào lúc này, hắn phát hiện, trong thân thể của hắn, to lớn linh khí hải bên trên, đốt một đám lửa. Đó chính là thần hỏa. Thần hỏa cảnh, chính là thoát thai hoán cốt một cảnh giới. Tu luyện tới thần hỏa cảnh, tương đương với tăng lên một to lớn cảnh giới. Thần hỏa cảnh trước gọi là phàm thai. Thần hỏa cảnh sau khi, thần hỏa có thể ở trong thân thể khắc họa phù văn, thể ngộ nói. Vào lúc này, mọi người thân thể đã bị xưng là đạo thể. Bất kể là thân thể cường độ, vẫn là thể ngộ đạo năng lực, đều mạnh mẽ hơn không ít. Diệp Thần hiện tại đốt thần hỏa, sức mạnh của hắn cùng tu vi đều là trước đây gấp mấy chục lần không thôi. Trước hắn đối phó thần ly cảnh tu sĩ rất mệt khó, thế nhưng hắn bây giờ, mặc dù là ngày đó hạ giới 4 cái thần ly cảnh vực sứ, Diệp Thần cũng có thể dễ dàng giết chết. Đương nhiên, ngục thần ngoại trừ, ngục thần tu vi, khả năng cực kỳ hắn 5-6 cái cảnh giới, đó cũng không phải là thiên phú, là có thể bù đắp. Từ từ đích thực khí không ngừng rót vào trong thân thể. Thời khắc này, Diệp Thần chợt phát hiện, chính mình hấp thu linh khí tốc độ biến chậm không ít. Không đúng, hẳn không phải là biến chậm, mà là hiện tại mình đã là thần hỏa cảnh, hẳn là thế giới này linh khí quá mỏng manh, không đủ chính mình hấp thu, vì lẽ đó chậm. Linh khí thật sự là quá mỏng manh, tiếp tục như vậy, mặc dù ở nơi này thế giới, cũng rất khó tăng cao thực lực. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Chương 595, lĩnh vực lần thứ 2 mở rộng. Chương 595, lĩnh vực lần thứ 2 mở rộng. Diệp Thần không ngừng tu luyện, nâng lên thực lực của chính mình. Thế nhưng, Diệp Thần phát hiện, thực lực của chính mình rất khó lại có thêm tiến triển. Hẳn không phải là vấn đề của chính mình, mà là vùng thế giới này linh khí thật sự là quá mỏng manh, không thích hợp hắn như vậy nhen lửa thần hỏa người tu hành, vì lẽ đó, Diệp Thần mới khó có thể đột phá. Có điều, hiện tại Diệp Thần sức mạnh cũng không sai rồi. Trong tay hắn lá bài tẩy chính là mấy cái đại đạo. Giết chết kiếm đạo, ngang dọc kiếm đạo, âm dương đại đạo, lôi đình đại đạo. Cho tới trước học tập những thần kia thông, tuy rằng lực sát thương mạnh mẽ, thế nhưng là không thể làm Diệp Thần lá bài tẩy. Bởi vì những thần kia thông tu luyện tới cực hạn, cũng chỉ bất quá là đạo thôi. Tỷ như Diệp Thần trước sử dụng rất nhiều lần thần kiếm ngự lôi chân quyết, chính là sử dụng kiếm đạo dẫn dắt lôi đình đại đạo thôi. Diệp Thần còn có mấy cái lá bài tẩy. Một chính là hắn không chết bất diệt, chỉ cần còn lại một tế bào, hắn đều có thể phục sinh. Một cái khác, chính là hắn trong đan điền thần bí thanh liên. Hắn thần bí thanh liên vô cùng thần bí, trận đánh lúc trước ngục thần thời điểm, nếu như không phải cái kia thanh liên bọc lại Diệp Thần, Diệp Thần tuyệt đối không thể một điểm thương không bị. Nói không chắc, Diệp Thần còn muốn lợi dụng chính mình không chết bất diệt thần thể khôi phục. Thế nhưng, thần bí kia thanh liên sức mạnh thật sự là quá mạnh mẽ, vì lẽ đó, mới chặn lại rồi cái kia vực sứ công kích. Một cái khác lá bài tẩy, chính là Diệp Thần ẩn nhưỡng ở trong đan điền bản mệnh tiên kiếm. Cho tới thủ đoạn khác, chỉ có thể cũng coi là Diệp Thần thủ đoạn công kích thôi, không tính là Diệp Thần liều mạng lá bài tẩy. Diệp Thần đánh giá thân thể của chính mình. Nếu hắn bây giờ không tu luyện được chân khí, như vậy, hắn chỉ có thể hướng về đại đạo phương diện đi tu luyện. Nếu là đem đại đạo tu luyện tới cực hạn, như vậy, đến thời điểm trong lúc phất tay đều là thiên địa sức mạnh to lớn, coi như là một người phàm tục, lợi dụng đại đạo cũng có thể thuần sát tiên thần. Diệp Thần không ngừng điều tức chân khí của chính mình. Thời khắc này, hắn tiến vào chính mình trong đan điền. Hắn phát hiện, trước thanh liên hiện tại đã vô cùng tươi tốt, như là một bể nước giống như vậy, từng đóa thanh liên nở rộ. Thanh liên bên trên, ẩn nhưỡng một thanh tiên kiếm. Đó là Diệp Thần bản mệnh tiên kiếm. Mà ở Diệp Thần đan điền trên biển mới, có một đám lửa ở từ từ thiêu đốt. Đó chính là Diệp Thần thần hỏa. Thần hỏa chu vi, chỉ thấy từng nét đùa chú vây quanh thần hỏa, đó là Diệp Thần nói phù, một loại phù văn, chính là Diệp Thần một loại nói. Hắn ở trong thân thể khắc họa phù văn, lấy phù văn tẩm bổ thần hỏa, đây chính là thần hỏa cảnh. Diệp Thần từ trong đan điền lui đi ra. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần tiến vào lĩnh vực của mình. Để Diệp Thần khiếp sợ là, hiện tại Diệp Thần lĩnh vực trở nên vô cùng to lớn. Tuy rằng đều là hoang vu không có khai khẩn thổ địa, thế nhưng toàn bộ thổ địa tựa hồ phải có một cái quốc gia khổng lồ như vậy, tương đương với một cái quốc gia. Nói cách khác, Diệp Thần lĩnh vực sắp hình thành một mảnh đại lục. Chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên, nhất thời chỉ thấy cắt bay đá chạy, Diệp Thần lĩnh vực đang không ngừng thay đổi, từng tòa núi lớn dâng lên, từng cái dòng suối nhỏ chảy. Trên sườn núi không ngừng phủ kín hoa cỏ, một ít động vật nhỏ đống dưng bị sáng tạo ra đến, ở Diệp Thần lĩnh vực trong không gian sinh sống. Diệp Thần nhìn mình to lớn lĩnh vực, có chút thỏa mãn. Sau đó, Diệp Thần chậm rãi từ trong lĩnh vực lui đi ra. Diệp Thần đi ra phòng tu luyện. Thiên duyên thánh địa sáng rỡ chiếu rọi đi. Bất chi bất giác, Diệp Thần đã tu luyện 3 ngày thời gian. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết đang đứng ở cửa phòng ở ngoài, cùng đợi Diệp Thần. Mộ Dung Khuynh Tuyết trong tay nắm một thanh trường kiếm. Quần áo như tuyết, biến thành màu đen như mực, thân thể như ngọc, trôi chảy mà hoa mỹ. Vi ngửa mặt tinh mỹ long lanh, bình tĩnh ôn hòa con ngươi đen tràn ra không có một gợn sóng hờ hững, nhưng như biển sâu giống như khó dò. Một bộ bạch y điệp, dung mạo đẹp trai. Mắt sáng như sao phản chiếu có thể so với băng sơn đỉnh hà khí, quanh thân lộ ra một luồng từ chối người cùng bên ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Mực phát lưu vân giống như chút xuống, dài rác eo nhỏ, khí chất cao nhã xuất trần, tựa như cửu thiên cung điện bên trên trích tiên. Diệp Thần nhìn về phía mình nhị sư tỷ, hơi kinh ngạc. "Sư tỷ, ngươi một mực bên ngoài chờ ta?" Diệp Thần nghi vấn nói. Có chút vấn đề vẫn không nghĩ rõ ràng, vì lẽ đó, ta muốn thỉnh giáo một chút tiểu sư đệ. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn Diệp Thần nói rằng. Nàng nói rất bình tĩnh. Cùng Diệp Thần sinh sống nhiều năm như vậy, tuy rằng nàng cũng đã buông xuống chấp niệm, thế nhưng nàng cái kia lạnh lẽo tính cách vẫn không có thay đổi bao nhiêu. Chỉ có Diệp Thần, nàng có lẽ sẽ nhiều lời một điểm nói, cho tới những người khác, nhị sư tỷ để cho bọn họ chỉ có lạnh như băng mặt. Diệp Thần nhìn mình nhị sư tỷ, Diệp Thần biết nhị sư tỷ là thuộc về trong nóng ngoài lạnh một loại người. Lúc trước nhị sư tỷ nghe nói tam sư tỷ bị thương, chính là người lời hung ác không nhiều giết đi ra ngoài, một chiêu kiếm đoạn giang. Sau đó cũng là nhị sư tỷ một người một chiêu kiếm, khiêu chiến các đại tiên môn, trở thành thế hệ tuổi trẻ kiếm tiên. Diệp Thần bị Ngục Thần đánh bại thời điểm, cũng là nhị sư tỷ trước hết đi tới Diệp Thần bên người. Diệp Thần nhìn mình nhị sư tỷ, nhàn nhạt gật gật đầu, không biết sư tỷ muốn hỏi gì. "Tiểu sư đệ, ngươi đi theo ta." Nhị sư tỷ chậm rãi nói rằng. Diệp Thần gật gật đầu, theo nhị sư tỷ đi tới nhị sư tỷ trước trong sân. Vào lúc này, chỉ thấy nhị sư tỷ cửa cái kia đá tảng bên trên, còn giữ Diệp Thần năm đó đánh chém vết kiếm. Đến nơi này, nhị sư tỷ mới nhìn Diệp Thần nói rằng, "Tiểu thần, ngươi nói cho ta biết, nếu là thật thẩm phán ngày đến, phần thắng của chúng ta có mấy thành?" Tuy rằng Diệp Thần biểu hiện rất tự tin, thế nhưng nhị sư tỷ biết thượng giới mạnh mẽ. Nếu như thẩm phán ngày đến, chỉ sợ bọn họ phần thắng rất thấp. Diệp Thần lắc lắc đầu, cười khổ nói, "Sư tỷ, ngươi thật sự muốn biết sao?" Nhị sư tỷ gật đầu một cái nói, "Ta muốn nghe lời nói thật." Diệp Thần nhìn nhị sư tỷ con mắt, hắn không dự định giấu sư tỷ của mình, trực tiếp mở miệng nói, "Linh." Lời vừa nói ra, chỉ thấy nhị sư tỷ kinh ngạc nhìn Diệp Thần. "Tiểu thần, ý của ngươi là chúng ta một điểm phần thắng đều không có?" Nhị sư tỷ khiếp sợ hỏi. Diệp Thần gật gật đầu, phân tích nói, "Chúng ta đều biết, thẩm phán ngày, các thần giáng thế, hủy diệt thế gian, tuy rằng ta đốt thần hỏa, thế nhưng trong lòng ta rất rõ ràng, chỉ có Ngục Thần nhân vật như vậy mới bị xưng là thần. Đến lúc đó, nếu là như là Ngục Thần như vậy nhân vật giáng lâm, chúng ta căn bản không có một điểm phần thắng." "Như vậy?" Nhị sư tỷ muốn nói lại thôi. Diệp Thần cười cười nói, "Ta biết sư tỷ ngươi muốn nói cái gì. Có điều, mặc dù là một điểm phần thắng đều không có, chúng ta cũng phải bắt một hồi, bắt ra một mảnh sinh cơ." Diệp Thần nhìn nhị sư tỷ kiên định nói. Nhị sư tỷ gật gật đầu, trường kiếm đâm ra, nhìn Diệp Thần nói, "Tiểu thần, ngươi dạy ta lĩnh ngộ kiếm đạo đi." Nhị sư tỷ rõ ràng, tiểu sư đệ am hiểu nhất đại đạo chính là kiếm đạo. Nàng muốn trở nên mạnh mẽ, muốn ở thẩm phán ngày đến trước, giúp Diệp Thần một điểm bận hiệu. Chương 596, Mộ Dung Khuynh Tuyết kiếm đạo. Chương 596, Mộ Dung Khuynh Tuyết kiếm đạo. Chỉ thấy nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết kiên định nhìn Diệp Thần nói rằng, nhị sư tỷ chính là Diệp Thần bảy cái sư tỷ bên trong trước hết đột phá vào thiên nhân cảnh giới, thực lực cũng là bảy cái sư tỷ bên trong mạnh nhất. Đặc biệt là nàng cái kia khắc ở trong thân thể kiếm đạo, càng làm cho nhị sư tỷ tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Dạy mình sư tỷ kiếm đạo, Diệp Thần đương nhiên đồng ý. Đối với mấy cái sư tỷ, Diệp Thần hầu như không có tư tâm, hay là trừ mình ra người xuyên việt thân phận cùng hệ thống sẽ không nói ra, ngoài hắn ra, Diệp Thần đều đồng ý thẳng thắn chờ đợi. Diệp Thần cười cợt, chỉ thấy Diệp Thần trong tay cũng ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. "Được." Vào lúc này, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết một chiêu kiếm hướng về Diệp Thần ám sát lại đây, vô tận kiếm ý trong nháy mắt ở Mộ Dung Khuynh Tuyết trường kiếm bên trên ngưng tụ lên. Trường kiếm tạo thành một đạo kiếm thật lớn ảnh, trong nháy mắt hướng về Diệp Thần chém giết lại đây. Chỉ thấy Diệp Thần khỏe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, trường kiếm nhẹ nhàng múa, dễ dàng liền làm vỡ nát Mộ Dung Khuynh Tuyết ngưng tụ kiếm ảnh. Cái gọi là kiếm đạo chính là kiếm ý cùng kiếm chiêu cực hạn, sư tỷ ngươi kiếm ý cùng kiếm chiêu đều vô cùng ác liệt, nhưng là sư tỷ ngươi còn chưa tìm tới đạo của chính mình. Tìm tới đạo của chính mình? Nhị sư tỷ có chút không rõ. Diệp Thần gật đầu một cái nói, cái gọi là ngộ đạo, chỉ có ngộ mới có nói. Đạo truyền thụ không được, ta chỉ có thể đem ngộ đạo tâm cảnh truyền thụ cho sư tỷ ngươi, chỉ là thể ngộ đạo như thế nào, còn phải xem sư tỷ chính ngươi. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn Diệp Thần, gật gật đầu. Sư tỷ, ngươi vung vẩy kiếm thời điểm, cái gì cũng không nên nghĩ, ngươi muốn quên kiếm chiêu của chính mình, quên kiếm ý của chính mình, tùy tâm vung kiếm. Diệp Thần nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết nói rằng, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết gật gật đầu. Nàng từ từ nhắm hai mắt lại. Một tịch bạch đi đi, cầm trên tay một thanh trường kiếm. Khuôn mặt thanh tú bên trên lộ ra ác liệt vẻ. Nàng cái gì cũng không nghĩ, cái gì đều quên, chỉ là nhớ kỹ vung kiếm. Chỉ thấy nàng một chiêu kiếm vung ra, trong nháy mắt, ngưng tụ trở thành một đạo kiếm ý, trong nháy mắt dâng lên. Với anh, trong nháy mắt, chỉ thấy một cục đá trực tiếp biến thành một mịn. Diệp Thần nhìn nhị sư tỷ kiếm ý uy lực, tựa hồ lại tinh tiến không ít, thế nhưng khoảng cách đạo còn kém một điểm. Vào lúc này, chỉ thấy nhị sư tỷ không ngừng vung kiếm, từng đạo kiếm ý ngang dọc. Diệp Thần ngưng tụ ra một tấm chắn, bảo vệ chu vi kiến trúc. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ vang, vô tận kiếm đạo gợn sóng chém đi ra ngoài. Nhị sư tỷ tận lực duy trì này nội tâm yên tĩnh, nhưng là vô luận như thế nào, nàng cảm giác mình tĩnh không tới. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là Diệp Thần bóng người. Trong lòng nàng rõ ràng, nàng đã thật sâu đã yêu chính mình tiểu sư đệ, thật sâu. Không chỉ là yêu thích, mà là yêu, đi lòng tạc dạ yêu. Sư tỷ, ngươi nếu muốn nghĩ, ngươi là tại sao mà vung kiếm? Diệp Thần ở bên cạnh nhắc nhở. Tại sao mà vung kiếm? Mộ Dung Khuynh Tuyết ở trong đầu nghĩ. Tại sao? Tại sao? Vào lúc này, chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở nhị sư tỷ trong đầu. Thấy được cái kia một bóng người, nhị sư tỷ lâu không gặp nở nụ cười, hai cái lúm đồng tiền xuất hiện ở nhị sư tỷ trên mặt. Tại sao vung kiếm, cái này còn phải nói sao? Nhị sư tỷ cười cợt. Nhị sư tỷ nâng kiếm, sau đó, một chiêu kiếm vung ra. Trong nháy mắt, vô tận kiếm ý điên cuồng ngưng tụ, đem tất cả kiếm ý ngưng tụ ở cùng nhau, một loại quy tắc trật tự lực lượng, trong nháy mắt xuất hiện ở nhị sư tỷ trên thân kiếm. Diệp Thần kinh ngạc nhìn nhị sư tỷ kiếm. Này sẽ không sai, là đạo, là kiếm đạo. Nhị sư tỷ tu luyện được kiếm đạo của chính mình. Nhất thời, chỉ thấy vô tận kiếm ý ngưng tụ, hướng về Diệp Thần chém tới. Diệp Thần rõ ràng, chiêu kiếm này, mặc dù là hắn ngưng tụ tâm chắn, cũng rất khó ngăn trở. Chỉ thấy Diệp Thần trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, cũng là một chiêu kiếm chém ra. Ngang dọc kiếm đạo, ngang dọc hai đạo ánh kiếm cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết ánh kiếm va chạm ở cùng nhau. Oeng, một tiếng vô tận nổ vang. Chỉ thấy ánh kiếm không ngừng trung hòa, dập tắt trên thế gian. Vào lúc này, chỉ thấy nhị sư tỷ trong nháy mắt thoát ly, liền muốn ngã xuống. Mộ Dung Khuynh Tuyết không phải Diệp Thần, nàng cũng không có chân khí hải, hơn nữa nàng mới phải thiên nhân cảnh giới, triển khai kiếm đạo vô cùng tiêu hao chân khí. Vì lẽ đó, chiêu kiếm này thiếu một chút liền đem nhị sư tỷ rút khô. Vì lẽ đó, suýt chút nữa gục lại đi. Chỉ thấy trong nháy mắt, Diệp Thần đi tới nhị sư tỷ bên người, một cái nắm ở nàng tinh tế vòng eo, ôm lấy Diệp Thần. Diệp Thần ôm nhị sư tỷ, vào lúc này, nhị sư tỷ nằm ở Diệp Thần trong lòng nói, "Tiểu thần, ta làm được." Vào lúc này, nhị sư tỷ trên mặt lộ ra nụ cười. Diệp Thần gật gật đầu. "Nhị sư tỷ, kiếm đạo của ngươi là loại kia kiếm đạo, vì sao ta trước chưa từng thấy?" Diệp Thần nhìn nhị sư tỷ hỏi. Vào lúc này, nhị sư tỷ mặt hơi đỏ lên, vẫn chưa nhiều lời. Nàng lấy chuyện vào kiếm đạo của nàng chính là chuyện chi kiếm đạo. Nhị sư tỷ ánh mắt ôn nhu nhìn Diệp Thần, chỉ Diệp Thần nói, "Ngươi, ta." Diệp Thần không rõ. "Ngươi chính là kiếm đạo của ta." Nhị sư tỷ nhìn Diệp Thần, nói rằng. Trong giây lát này, Diệp Thần minh bạch. Ở nhị sư tỷ trong mắt, chính mình chính là thế giới của nàng, vì lẽ đó, mặc dù là nàng kiếm, cũng là vì mình mà ra. Vì lẽ đó, nàng mới có thể nói, kiếm đạo của nàng chính là mình. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng từng trận cảm động. Hắn nhìn về phía trong lòng nhị sư tỷ, nhẹ giọng nói, "Sư tỷ, ngươi vừa tiêu hao nhiều lắm, ta thay ngươi ôn dưỡng thân thể đi." Nhị sư tỷ gật gật đầu, chấp nhận Diệp Thần cách làm. Chỉ thấy Diệp Thần ôm nhị sư tỷ đi tới trong phòng, sau đó đem nhị sư tỷ đặt lên giường. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn Diệp Thần, trong con ngươi tất cả đều là vẻ ôn nhu. Diệp Thần nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết mặt cười, sau đó từ từ hôn hít xuống. Nhị sư tỷ đáp lại Diệp Thần hôn môi. Diệp Thần ở nhị sư tỷ trên người dở trò. Nhị sư tỷ ăn mặc một tịch đạo bào màu trắng dưới bay bên dưới, một đôi cực kỳ cân xứng chân dài xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Chân dài bên trên không có bất kỳ hơn một giờ hơn sẹo lồi, tựa hồ này một đôi chân chính là trời cao đẹp nhất kiệt tác giống như vậy, không mập không gầy, vừa đúng. Đây là Diệp Thần đã gặp hết thể nữ nhân bên trong đẹp nhất chân. "Sư tỷ, chúng ta đi thể ngộ âm dương đại đạo đi." Nhị sư tỷ có chút e thẹn mặt cười, nhất thời gật gật đầu. Diệp Thần cùng nhị sư tỷ lập tức tu luyện âm dương đại đạo. Kỳ thực, Diệp Thần bảy cái sư tỷ cũng đã mò tới âm dương đại đạo ngưỡng cửa. Cũng chính bởi vì như vậy, Diệp Thần mấy cái sư tỷ thực lực nâng lên mới mau như vậy. Nhị sư tỷ hai chân triển trụ liễu Diệp Thần. Nhất thời, âm dương nhị khí không ngừng xuất hiện ở trong phòng. Hai người dưới thân, nhất thời sinh ra một đen một trắng, một âm dương thái cực đồ. Hai người nằm ở thái cực đồ bên trên, vô tận phù văn xuất hiện, không ngừng vây quanh Diệp Thần cùng mình nhị sư tỷ. "Tiểu thần, kiếm đạo của ta chính là ngươi, để ta trở thành."
vỏ kiếm của ngươi đi.
Nhị sư tỷ bỗng nhiên lớn mật nói rằng.
Chương 597, tu luyện tiên ma công.
Chương 597, tu luyện tiên ma công. Diệp Thần cùng nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết không ngừng tu luyện, âm dương nhị khí không ngừng hội tụ. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết ôm Diệp Thần, hai người như thái cực bên trên hai cái âm dương ngư giống như vậy, quấn quýt nhau. Tiểu thần, thật sự nếu như vậy sao? Chúng ta không tiếp tu luyện kiếm đạo sao? Nhị sư tỷ giơ lên mắt đến, nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần nhẹ nhàng ghé vào Mộ Dung Khuynh Tuyết bên tai nói, kiếm đạo chuyện tình trước tiên thả thả, chúng ta ngày sau hay nói. Nói, chỉ thấy hai người không ngừng tu luyện. Vào lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết nhất thời phát hiện một điểm. Tiểu thần, hiện tại ta và ngươi đồng thời tu luyện, hấp thu linh khí tốc độ chính là trước vài lần. Diệp Thần hơi kinh ngạc, nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Tuyết. Thật giống đích thật là như vậy. Có điều, bây giờ Diệp Thần nhưng là thần hỏa cảnh giới, Diệp Thần đốt thần hỏa, vì lẽ đó, tu luyện cũng sẽ không giống nhau. Trước Diệp Thần là độ kiếp cảnh thời điểm, cùng Diệp Thần đồng thời tu luyện, tăng cao thực lực liền vô cùng nhanh. Hiện tại Diệp Thần đã đốt thần hỏa, vì lẽ đó thì càng sắp rồi. Diệp Thần ôm Mộ Dung Khuynh Tuyết. Mộ Dung Khuynh Tuyết bình thường có chút lạnh lẽo, giống như là cái kia không được xuất bản tục tiên tử giống như vậy, không dính khói bụi trần gian. Nàng không có đại sư tỷ nhiệt tình, cũng không có tam sư tỷ mỹ hoặc. Thế nhưng, nhị sư tỷ nhưng vô cùng tiên. Nàng giống như là loại kia vẽ bên trong đi ra tiên tử giống như vậy, có thể phóng tầm mắt nhìn mà không có thể cưỡng hiếp. Nhưng là bây giờ, mặc dù là như vậy thuần khiết tiên tử, đã ở Diệp Thần dưới thân, cùng Diệp Thần đồng thời tu luyện. Từ từ đích thực khí hội tụ lên, Diệp Thần cùng nhị sư tỷ cũng không đoạn tăng lên. Tuy rằng, thế giới này linh khí mỏng manh, đối với nhen lửa thần hỏa Diệp Thần tới nói, ở nơi này thế giới nâng lên rất chậm. Thế nhưng, mặc dù là con muỗi chân cũng là thịt, cũng có thể trợ giúp Diệp Thần vững chắc cùng tăng cao thực lực. Diệp Thần rõ ràng, tiếp tục như vậy khẳng định không phải biện pháp. Hắn phải nghĩ biện pháp khỏe mạnh từ thượng giới dẫn vào linh khí, cung cấp việc tu luyện của chính mình. Hơn nữa, làm như vậy tiền đề còn muốn không bị thượng giới người phát hiện. Tu luyện vài canh giờ sau khi, chỉ thấy Diệp Thần trợ giúp nhị sư tỷ mặc quần áo xong. Sư tỷ, nên đến lúc ăn cơm tối. Diệp Thần ôm nhị sư tỷ nói rằng. Nhị sư tỷ cười cười nói, tiểu thần, ngươi đi trước đi, ta không nói bù. Diệp Thần gật gật đầu. Ăn cơm tối xong, chỉ thấy tam sư tỷ đi thẳng tới Diệp Thần trong phòng. Tam sư tỷ An Diệu Hàm hiện tại thiên ma công đại thành mi hoặc lực lượng, càng là nâng cao một bước. Tam sư tỷ đi tới Diệp Thần trong phòng, nhìn Diệp Thần nói, tiểu thần, ngươi là không phải đã lâu không có cùng sư tỷ đơn độc ngủ. Tam sư tỷ sẽ không như là nhị sư tỷ như vậy xấu hổ. Nàng tùy ý nói, hai con mắt như nước, nhưng mang theo nói chuyện lạnh lẽo, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả, mười ngón nhỏ và dài, da như mỡ đông, trắng như tuyết bên trong lộ ra phấn hồng, tựa hồ có thể béo nổi trên mặt nước đến. Một cái nhíu mày một nụ cười, tựa hồ cũng đang câu dẫn Diệp Thần thần kinh. Nghe nói, ngươi ngày hôm qua với ngươi nhị sư tỷ cùng nhau. Nói cho sư tỷ, các ngươi cùng nhau làm gì? Tam sư tỷ đầy hứng thú hỏi. Diệp Thần vội vàng nói, không có làm cái gì a, nhị sư tỷ để ta dạy nàng kiếm đạo. Nha, thật sự vẹn vẹn chỉ là kiếm đạo sao? Tam sư tỷ liếm liếm đầu lưỡi, nhìn Diệp Thần hỏi. Thật sự? Diệp Thần vội vàng nói. Tốt lắm, ngươi đã nộp ngươi nhị sư tỷ kiếm đạo, như vậy, ngươi nhất định phải cùng ta thâm nhập giao lưu một hồi thiên ma công. Thâm nhập giao lưu? Diệp Thần nhìn mình Tam sư tỷ, chỉ thấy An Diệu Hàm một đôi môi, nữ cười nở yên nhiên, mọi cử động tựa như ở vũ đạo, tóc dài thẳng thả xuống mắt cá chân, cởi xuống tóc, tóc đen múa may theo gió, phát sinh mùi thơm ngát, vòng eo tinh tế, tứ chi nhỏ dài, nàng dễ rũ vòng eo, ngồi quỳ chân ở Diệp Thần trước mặt. Nhìn Diệp Thần nhẹ giọng nói, "Tiểu sư đệ, ta không lừa ngươi, ta gần nhất thiên ma công thật sự gặp một điểm bình cảnh, vì lẽ đó ta mới đến tìm ngươi giúp ta khơi thông khơi thông." Diệp Thần nhìn mình Tam sư tỷ, chỉ thấy nàng mị nhãn mê ly, không biết nàng cái nào một câu là thật nói, cái nào một câu là nói dối. Diệp Thần lắc lắc đầu. Cũng như vậy bảy cái tiên nữ sinh hoạt chung một chỗ. Nếu không hắn có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn là một người tu hành, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm đã biến thành một câu thây khô. Cho nên nói, không phải mỗi người đều có thể tiêu thụ đạt được mỹ nhân dạng. Sư tỷ, cho ngươi thiên ma công có cái gì vấn đề? Tuy rằng Diệp Thần không biết là thật hay giả, thế nhưng Diệp Thần vẫn hỏi đi ra. Tam sư tỷ An Diệu Hàm nhìn Diệp Thần nói, ta cũng không biết, chính là ta cảm giác lúc tu luyện không có trước thông thuận, không bằng chúng ta tu luyện một phen, ngươi là có thể phát hiện vấn đề. Diệp Thần có chút đau đầu. Có điều nhìn như vậy Tam sư tỷ còn chưa phải từ nuốt nước miếng một cái. Chỉ thấy An Diệu Hàm hắc y che thân, thon dài gáy ngọc dưới, độ ngực mềm như ngưng chi bạch ngọc, nửa chặn nửa che, tố eo một bó, không đủ một nắm, một đôi đều như ngọc hai chân phơi bày. Liền ngay cả xinh đẹp tuyệt trần kiểu tiểu chân sen đã ở không tiếng động mà xinh đẹp phát sinh mê người mời. Cô gái này trang phục không thể nghi ngờ là cực kỳ làm người phạm tội, nhưng lối ăn mặc này cùng nàng thần thái so với, tựa hồ thua kém rất nhiều. Nàng mắt to mỉm cười ngậm xinh đẹp ngậm yêu, nước che vụ lượn quanh địa, vẻ quyến rũ dập dờn, khéo léo hơi nhếch khóe môi lên, môi đỏ khẽ nhếch, muốn lôi kéo người ta một hôn phong trạch. Đây là một từ trong xương tản ra yêu mị mê người nữ nhân, nàng tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều ở dẫn dụ nam nhân, tác động nam nhân thần kinh. Diệp Thần nhìn về phía mình Tam sư tỷ, gật đầu một cái nói, "Được, vậy ta giúp ngươi nhìn công pháp có cái gì vấn đề." Diệp Thần nói, cùng Tam sư tỷ như thế, đồng thời vận chuyển Thiên Ma công. Thiên Ma công thậm chí âm chí tà ma công, phong phú toàn diện, có âm dương lượng cực ma đạo, Thiên Ma thần công, Thiên Ma thơ ngũ tuyệt, Thiên Ma bốn thực, cùng với Thiên Ma loại công. Vân vân. Ngày này ma công chính là năm đó Thiên Ma giáo tổ sư lưu lại. Diệp Thần không thể không nói, ngày này ma công tuy rằng không phải là mình đánh dấu cũng là cái này hạ giới công pháp, thế nhưng thiên ma công chút nào không kém. Hơn nữa cũng không phải là nhằm vào nhân loại sáng chế công pháp, bởi vậy như thiên tư không đủ người tu luyện, thì lại cực dễ bên ngoài biến hình, tinh thần mất khống chế, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma điên cuồng mà chết hoặc là bạo thể mà chết. Nhưng nếu như tu luyện thành công, có thể uy chấn thiên hạ, không ai địch nổi, còn có thể khiến người trường sinh bất lão. Thiên ma công bên trong trí cao tâm pháp, thiên ma cực lạc không riêng có thể hấp thu đối phương nội lực cùng chân khí, còn có thể hấp thu đối thủ tinh nguyên, tinh lực, đến để cho mình khôi phục thanh xuân, do đó tăng cường chính mình tuổi thọ. Cùng hấp tinh đại pháp, Bắc Minh thần công như thế đều là hút thực đối thủ công lực chiêu thuật, so với hấp tinh đại pháp, Bắc Minh thần công càng thêm ác độc tàn nhẫn. Hay là chính là bởi vì như vậy, thiên ma giáo lịch đại giáo chủ hầu như đều là nhân trung hào kiệt, thực lực thông thiên. Thiên ma công bên trong cường đại tà công rất nhiều, chỉ có điều Diệp Thần bình thường không thích sử dụng thiên ma công bên trong những này tà công. Diệp Thần vẫn là yêu thích thiên ma công bên trong có thể đôi bên cùng có lợi song tu ma công. Diệp Thần hôn hít lấy tam sư tỷ, thiên ma công không ngừng vận chuyển, chân khí không ngừng lưu động. Vào lúc này, Diệp Thần đột nhiên phát hiện, tam sư tỷ thật giống sắc thực hấp thu linh khí thời điểm, có chút không trôi chảy. Chương 598, tẩu hỏa nhập ma. Chương 598, tẩu hỏa nhập ma. Diệp Thần nhìn tam sư tỷ. Thời khắc này, hắn rõ ràng tam sư tỷ là cái gì nguyên nhân. Tam sư tỷ, ngươi gần nhất tu luyện thiên ma công có phản ứng gì? Diệp Thần nhìn tam sư tỷ hỏi. Tam sư tỷ nhìn Diệp Thần, suy nghĩ một chút nói, chính là tu luyện có chút không trôi chảy mà thôi, cái khác không có gì phản ứng à. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần dịu dàng nhìn tam sư tỷ nói rằng, sư tỷ, ngươi có chút tu luyện qua với nôn nóng rồi. Tiểu thần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tam sư tỷ lập tức kinh ngạc nói. Sư tỷ, không quan trọng lắm, là nhỏ vấn đề, chính là ngươi tu luyện quá mức nôn nóng, có chút tẩu hỏa nhập ma mà thôi. Diệp Thần ôm tam sư tỷ, ngồi ở trên người chính mình, mở miệng nói rằng. Lời vừa nói ra, chỉ thấy tam sư tỷ có chút khiếp sợ. Tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma, đối với người tu hành tới nói, chính là tối kỵ. Tam sư tỷ còn nhớ, bọn họ thiên ma giáo bên trong, có một độ kiếp cao thủ, đã từng tu luyện tẩu hỏa nhập ma, sau đó trực tiếp từ bạo mà chết. Hiện tại tiểu thần nói mình tu luyện tẩu hỏa nhập ma, tiểu tử này dĩ nhiên tự nói với mình vấn đề nhỏ. Tiểu thần, đây chính là tẩu hỏa nhập ma a, thật sự, không thành vấn đề sao? Tam sư tỷ nhìn Diệp Thần lần thứ hai hỏi. Ta nói không thành vấn đề sẽ không vấn đề, sư tỷ, ngươi không cần lo lắng quá mức, ta một hồi cho ngươi đẩy cung quá máu, liền có thể giúp ngươi làm cho thẳng trở về. Diệp Thần nói rằng, đẩy cung quá máu. Tam sư tỷ hơi kinh ngạc. Có điều, trong lòng nàng nhưng là biết, Diệp Thần tức là một tên cường đại y sư, cũng là một tên luyện dược sư. Tuy rằng Diệp Thần không lấy y thuật nổi danh, thế nhưng Diệp Thần y thuật tuyệt đối không thể so lúc trước cái kia lão tứ sư phụ phụ thuốc chín hấp. Diệp Thần nhìn tứ sư tỷ, lắc lắc đầu. Trong lòng hắn rõ ràng tứ sư tỷ vì sao lại tẩu hỏa nhập ma, khả năng kẻ cầm đầu vẫn là chính mình. Tứ sư tỷ muốn sớm một chút đột phá, đứng bên cạnh mình trợ giúp chính mình, vì lẽ đó, tu luyện liền nôn nóng rồi một ít, dẫn đến hiện tại có chút tẩu hỏa nhập ma. Diệp Thần ôm tam sư tỷ, ghé vào tam sư tỷ bên thai nhẹ giọng nói, "Sư tỷ, tuy rằng ta rõ ràng ngươi muốn sớm một chút đột phá đến giúp đỡ ta, thế nhưng, ngươi cũng biết, người tu hành, dục tốc thì bất đạt." Tam sư tỷ thâm tình nhìn Diệp Thần con mắt, gật đầu một cái nói, "Tiểu thần, sư tỷ sát thực dáng vẻ nóng nảy." Diệp Thần gật gật đầu. Sau đó trở về tam sư tỷ mặt sau. "Sư tỷ, lần sau nhất định không thể quá nóng lòng, may là ta ở bên cạnh ngươi, còn có thể cho ngươi đẩy cung quá máu, nếu không, ngươi cũng có chút nguy hiểm." Tam sư tỷ gật gật đầu. Diệp Thần từ tam sư tỷ mặt sau, bắt đầu vận lên chân khí, hai tay vịn tam sư tỷ eo thon chi. Từ từ đích thực khí, không ngừng rót vào tam sư tỷ trong thân thể, vì là tam sư tỷ điều dưỡng sinh lợi. Hai người áo rách quần manh, chỉ có điều, bọn họ cũng đã là lão phu lão thê như thế nào sẽ quan tâm những ngày đây. Diệp Thần đích thực khí không ngừng thay tam sư tỷ điều dưỡng, vài canh giờ sau khi, Diệp Thần rốt cục điều dưỡng xong. "Sư tỷ, ngươi vận chuyển một hồi, có phải là dễ dàng một ít?" Tam sư tỷ lập tức vận chuyển công pháp, chỉ thấy từ từ đích thực khí rót vào tam sư tỷ trong cơ thể. Chân khí ở tam sư tỷ trong thân thể đi khắp một chu thiên, cuối cùng tụ hợp vào nơi đan điền, tam sư tỷ thổ nạp một hồi, sau đó gật đầu nói, "Không sai, hiện tại dễ dàng không ít, tiểu sư đệ, ngươi thật là lợi hại." "Sư tỷ bây giờ mới biết sự lợi hại của ta sao?" Diệp Thần ôm tam sư tỷ, hôn hít lấy cổ của nàng hỏi. "Hi hi hi, ngươi nếu không phải lợi hại, ta như thế nào sẽ nhớ nhung ngươi như vậy cái này tiểu đoàn ra đây?" Tam sư tỷ mi hoặc nói. Nhìn tam sư tỷ mi hoặc dáng vẻ, Diệp Thần lần thứ hai bạo phát. Đêm khuya, hai người lười biếng nằm ở trên giường. Tuy rằng đối với bọn hắn người tu hành tới nói, căn bản không cảm giác được mệt. Thế nhưng, quá độ mệt mỏi cũng sẽ có một chút hư. Diệp Thần cảm thán, tam sư tỷ người như vậy bưu bật, nếu không phải mình chính là phía trên thế giới này tu sĩ mạnh mẽ nhất, đổi làm bất cứ người nào lấy nàng, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nàng. Diệp Thần đỡ tường mà ra, đi ra phía ngoài. Vào lúc này, trên bầu trời, tinh hà sáng lạ, đấu chuyển tinh di. Tam sư tỷ mệt mỏi, không lên nổi, chính đang ngủ say, vì lẽ đó Diệp Thần vẫn chưa quấy rối nàng. Vì lẽ đó một người đỡ tường lên, muốn đi ra hóng mát một chút. Hắn không ngừng vận chuyển chân khí, điều trị chính mình. Tam sư tỷ không hổ là bảy cái sư tỷ bên trong nhất cường một, Diệp Thần cùng bất luận cái nào sư tỷ luận bàn, cũng sẽ không có cảm giác như vậy. Hắn từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra một viên đại hoàn đan, để vào trong miệng. Cắn nát sau khi, chỉ thấy bàng bạc dược lực, nhất thời trào vào Diệp Thần trong thân thể, giúp Diệp Thần bổ thân thể. Ăn một viên đại hoàn đan sau khi, Diệp Thần lần thứ hai trở nên hoạt bát, khôi phục như lúc ban đầu. Vào lúc này, Diệp Thần nhìn trên bầu trời. Thanh phong thật quá. Nhất thời, chỉ thấy mùi thơm nước núi. Diệp Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp đứng ở sau lưng chính mình. Đó là một đạo hồng y bóng hình xinh đẹp, bình tĩnh đứng Diệp Thần phía sau, đẹp cực kỳ. "Đại sư tỷ, người đã đến rồi." Diệp Thần mở miệng nói. Vào lúc này, chỉ thấy hồng y sư tỷ lặng lặng đứng Diệp Thần phía sau, "Tiểu thần, đêm nay bóng đêm thật là xinh đẹp." Đích sắc rất đẹp đẽ, chỉ có điều, này đẹp đẽ tinh hà bên ngoài cũng không phải mỹ lệ tiên cảnh, cái kia thượng giới đối với chúng ta mà nói, chính là địa ngục. Diệp Thần chậm rãi mở miệng nói rằng, "Không sai, thượng giới đối với nhân tộc tới nói, không phải tiên cảnh, mà là nhân gian luyện ngục." Đại sư tỷ gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Thần hỏi, "Tiểu thần, trước ngươi nói, có thật không?" Diệp Thần có chút nghi vấn. "Chuyện gì?" "Trước ngươi đã nói, nếu là ngày tận thế tới, ngươi sẽ trước tiên lựa chọn bảo vệ chúng ta, sau đó mới phải nhân tộc." Đại sư tỷ cười cợt hỏi. Diệp Thần không nghĩ tới đại sư tỷ đối với chuyện này như vậy lưu ý có điều, đây thật là thật sự. Đối với Diệp Thần tới nói, sư tỷ, cha mẹ, bên người những người thân này, đối với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Cho tới những người khác, Diệp Thần nhưng là có thể cứu thì lại cứu, không thể cứu, Diệp Thần liền bảo đảm người bên cạnh mình an toàn. Tuy rằng hắn là nhân hoàng, này rất thích kỷ, thế nhưng, vô luận như thế nào, Diệp Thần cũng phải bảo đảm người bên cạnh mình an toàn cùng hạnh phúc. "Không sai, nếu là nguy nan thời khắc, ta nhất định sẽ trước tiên bảo vệ các ngươi." Diệp Thần nói rằng. Vào lúc này, chỉ thấy đại sư tỷ cười cười nói, "Tiểu thần, xem ra ngươi còn chưa đủ hiểu rõ chính ngươi." Diệp Thần có chút nghi vấn. Đại sư tỷ cười cười nói, "Trước tiên Duyên Thánh Địa, sau đó Đông Hoàng Quốc, lại sau đó Thiên Ma giáo cùng Liên Minh Chính Đạo, bây giờ nhân tộc, ngươi cái nào một lần lùi bước qua?" Lời vừa nói ra, chỉ thấy Diệp Thần sợ run ở tại chỗ. Tuy rằng miệng hắn trên xác thực vẫn luôn là nói như vậy, nhưng là, đại sư tỷ nói không sai. Hắn cái nào một lần lùi bước qua? Hắn vẫn luôn là đứng trước mặt của người khác, bảo vệ người khác. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Vừa bắt đầu, Diệp Thần bảo vệ chính là mình sư tỷ, sau đó, bảo vệ chính là Tiên Duyên Thánh Địa, lại sau đó, là Đông Hoàng Quốc, sau khi, là người tộc. Mà bây giờ, Diệp Thần bảo vệ chính là toàn bộ thế giới. Chương 599, Uyên Ương Lịch Nước. Chương 599, Uyên Ương Lịch Nước. "Tiểu sư đệ, tuy rằng ngươi vẫn nói mình vô tình, nói mình lòng dạ độc ác, thế nhưng, dưới cái nhìn của ta, ngươi nhưng là ôn nhu nhất người đâu." Đại sư tỷ cười cợt nói rằng. Đại sư tỷ đi tới Diệp Thần bên người, cùng Diệp Thần sóng vai đứng thẳng. Hai người dựa vào nhau, nhìn bầu trời tinh không. "Ta mới không ôn nhu, nếu là thật đến tuyệt cảnh thời khắc, ta sẽ liều lĩnh đánh đổi nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, ta đều có thể hy sinh." Diệp Thần tựa hồ là muốn chứng minh tự mình nói nói. Đại sư tỷ cười cười nói, "Ngươi sẽ không ngươi chỉ có thể không ngừng kích phát chính mình, ở trong nghịch cảnh trở nên mạnh mẽ, sau đó bảo vệ tất cả mọi người." Diệp Thần cũng cười cười. Kỳ thực, hắn cũng không hiểu, hắn đến cùng sẽ làm thế nào? Bảo vệ tất cả mọi người, hắn bây giờ thật sự làm được đến sao? Vào lúc này, chỉ thấy đại sư tỷ từ Diệp Thần phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Thần. Trước ngực ấm áp, thiếp ở Diệp Thần trên lưng. "Tiểu thần, kỳ thực ta còn là hy vọng ngươi là một lòng dạ độc ác, không chừa thủ đoạn nào người." Đại sư tỷ nhẹ giọng nói rằng. Diệp Thần vẫn chưa nói chuyện. "Kỳ thực, chúng ta vẫn luôn muốn đứng bên cạnh ngươi, trợ giúp ngươi gánh chịu một ít áp lực, nhưng là, mặc dù chúng ta cố gắng như thế nào tu luyện, đều rất khó truy đuổi trên bước chân của ngươi." Đại sư tỷ nói tiếp. "Sư tỷ, ta đều rõ ràng." Diệp Thần rõ ràng. Diệp Thần bảy cái sư tỷ tại sao tu luyện nhanh như vậy? Tại sao trở thành thế nhân trong mắt thiên tài, đều là bởi vì chính mình, các nàng muốn truy đuổi chính mình, muốn đứng bên cạnh chính mình, muốn trợ giúp chính mình, mà không phải trở thành liên lụy chính mình lọ hoa. Nói thật, đối với Diệp Thần mấy cái sư tỷ, hắn đều vô cùng cảm động. Thế gian có thể có được mỹ nhân như thế làm bạn, hắn lại có cái gì tốt đòi hỏi đây? Diệp Thần cảm thụ lấy đại sư tỷ trong lòng ô tồn. Đại sư tỷ nhìn Diệp Thần, kiếm mũi chân. Diệp Thần tự nhiên rõ ràng đại sư tỷ tâm ý nhẹ nhàng cúi đầu, cùng đại sư tỷ hôn môi ở cùng nhau. Hai người ở tinh không bên dưới, hôn hít lấy. Tuy rằng mới vừa cùng tam sư tỷ mới luận bàn quá, thế nhưng hiện tại Diệp Thần lần thứ hai trở nên hòa bát. Quay mắt về phía đại sư tỷ thâm tình, Diệp Thần chỉ có lấy thâm tình đáp lại. Hai người thâm tình ôm nhau, thâm tình hôn môi. Diệp Thần nhìn đại sư tỷ con mắt hỏi, "Sư tỷ, chúng ta đi gian phòng đi." Đại sư tỷ gật gật đầu. Diệp Thần mang theo đại sư tỷ phi thân đi tới đại sư tỷ gian phòng. Đại sư tỷ gian phòng vẫn cùng trước như thế, đâu đâu cũng có một mảnh màu đỏ. Chỉ thấy đại sư tỷ phi thân tiến vào trong phòng ôn tuyển bên trong, trong ôn tuyển đâu đâu cũng có màu đỏ cánh hoa. Đại sư tỷ áo màu đỏ bị nước ướt nhẹp, dán thật chặt làn da của nàng. Bó sát người bào ống tay áo áo cánh, dưới bọc xanh biết yên sa tán hoa quần, bên hông dùng sợi vàng mềm yên la hệ thành một cái to lớn nơ con bướm, tóc mai buông xuống nghiêng xuyên ngọc bích toàn chấm vượng, hiện ra thân thể thon dài yêu yêu diễm tươi đẹp câu người hồn phách. Mâu ngậm xuân thủy thanh sóng đắm mắt, trên đầu đi đọa bùi tóc nghiêng xuyên ngọc bích long phượng tây trầm. Thương điều ngọc mềm tú lúng đồng tiền tươi đẹp so với hoa kiều, chỉ như hành được gọn cái khẩu như ngậm chu đan, một cái nhíu mày một nụ cười động lòng người hồn. Đại sư tỷ một thân trang sức màu đỏ, hồng đẹp đẽ, đến chỉ một bóng người liền có thể nghiêng nước nghiêng thành mức độ. Nàng dường như đứng ở nơi này dạng ầm ầm sóng dậy tinh hà bên dưới, con mắt bị tôi rơi xuống một mảnh ngọc vỡ loại bình, linh hồn thậm chí tâm linh đều bị rung động. Đứng trong nước, như tắm rửa mỹ nhân. Đôi chân mông lung, nhìn không rõ ràng, trước cái kia nhìn thoáng qua, hồng xinh đẹp, hồng quyến rũ. Nàng tựa như bị ngạn đi tới yêu, có mi hoặc lòng người sức mạnh, nhưng lại không tùy tiện tâm ý bụi trần ai, bóng người của nàng cùng với trước trùng hợp, gương mặt đó nói là khuynh quốc thành, che nhà nước không đủ vì là quá, bạc con ngươi màu xanh lam lãnh đạm vô tình, khoe miệng tà tứ cười như man châu xa hoa, xinh đẹp ngông cuồng. Hồng y trang sức màu đỏ, lệ người trong thiên hạ vì đó điên cuồng. Tiểu sư đệ, chúng ta nhưng thật lâu không có cùng tắm rửa. Đại sư tỷ xinh đẹp mê hoặc nói. Diệp Thần cười cợt, nhìn đại sư tỷ nói, đúng là như thế. Diệp Thần nói, cũng không bận tâm cái gì, nhất thời nhảy xuống ôn tuyền. Hai người ở ôn tuyền bên trong, đại sư tỷ vẫn chưa giải quần áo, chăm chú hồng y tiếp ở trên người nàng, làm cho nàng thân thể như ẩn như hiện, đúng là có một phiên lần ý nhị. Diệp Thần từ phía sau ôm lấy đại sư tỷ, hai người ở bên trong nước ôm nhau. Mặc dù mới cùng tam sư tỷ luận bàn một phen, thế nhưng lấy Diệp Thần nhen lửa thần hỏa cảnh giới, tự nhiên là rất nhanh sẽ điều dưỡng được rồi. Vì lẽ đó, mặc dù là đối mặt đại sư tỷ, Diệp Thần cũng không sợ. Đại sư tỷ hồng y che thần, thon dài gáy ngọc dưới, bộ ngực mềm như ngưng chi bạch ngọc, nửa chặn nửa che, tố eo một bó, không đủ một nắm, một đôi đều như ngọc hai chân phơi bày. Diệp Thần ôm trong ngực đại sư tỷ, hôn hít lấy đại sư tỷ cái cổ. Đại sư tỷ không khỏi phát ra ưm thanh ấm của. Hai người ở bên trong nước nô đùa. Chỉ thấy đại sư tỷ vậy thì liền xinh đẹp tuyệt trần, tiểu tiểu chân sen đã ở không tiếng động mà xinh đẹp con ngươi như xuân thủy, nàng mắt to mỉm cười ngậm xinh đẹp ngậm yêu, nước che vụ lượn quanh địa, vẻ quyến rũ dập dờn. Khéo léo hơi nết khỏe môi lên lên, môi đỏ khẽ nết, muốn lôi kéo người ta một hôn phong trạch. Ngọc lò băng điệp bên nướng cầm, phấn tan ra đổ mồ hôi chảy sơn trầm. Diệp Thần ở Tiên Duyên Thánh Địa ở mấy ngày. Mấy ngày qua, Diệp Thần đúng là rất thả lỏng. Mỗi ngày có 7 cái sư tỷ làm bạn. Mỗi ngày đổi một sư tỷ, Diệp Thần cũng không phải quá sẽ chán. Ở Tiên Duyên Thánh Địa gần như nghỉ ngơi thời gian một tháng, Diệp Thần rõ ràng, bọn hắn bây giờ cũng là thời điểm trở về. Diệp Thần mục đích của chuyến này là để cho mình cha mẹ đi tham gia hôn lễ của mình. Lần này, Diệp Thần muốn thay chính mình 7 cái sư tỷ tổ chức một hồi nhất long trọng lễ cưới. Diệp Thần mang theo thế giới của chính mình đi tới Tiên Giao Thánh Mẫu trước mặt, gặp mẫu thân phụ thân. Diệp Thần nhìn Tiên Giao Thánh Mẫu cùng Cơ Vấn Thiên nói rằng, hai người gật gật đầu. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần mới mở miệng nói, "Phụ thân, mẫu thân, ta đã ở lại Tiên Duyên Thánh Địa ở thời gian lâu như vậy, ta xem ta cũng nên trở về. Ta mục đích của chuyến này chính là vì mời nhị lão đi tới nhân tộc thủ đô tham gia hôn lễ của chúng ta." Diệp Thần nói rằng, lời vừa nói ra, chỉ thấy Tiên Giao Thánh Mẫu nhìn Cơ Vấn Thiên một chút, sau đó hỏi, "Các ngươi muốn thành hôn?" Diệp Thần cùng 7 cái sư tỷ đều lập tức gật đầu. "Được được được, ha ha ha. Nhìn thấy các ngươi như vậy, ta an tâm. Tiểu thần, ngươi nhất định phải đối với ngươi 7 cái sư tỷ khá một chút." Tiên Giao Thánh Mẫu nói rằng. "Là, mẫu thân." Diệp Thần nói, "Mấy người các ngươi đều là ta nhìn lớn lên, ta không nghĩ tới các ngươi cuối cùng đều sẽ lựa chọn các ngươi tiểu sư đệ, có điều, ta rất cao hứng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sau đó nếu như thần nhi bắt nạt các ngươi liền nói cho ta biết, ta khỏe mạnh giáo hơn hắn." Tiên Giao Thánh Mẫu nói rằng. "Là, sư phụ." 7 cái tiên nữ cùng kêu lên đáp. "Còn gọi sư phụ, còn không đổi giọng." Tiên Giao Thánh Mẫu cười nói. "Đổi, đổi giọng." Nhất thời, chỉ thấy 7 cái tiên nữ, sắc mặt đỏ chót. Chương 600, Thâu Thiên Tụ Linh Trận. Chương 600, Thâu Thiên Tụ Linh Trận. Đông Hoàng Quốc. Chỉ thấy bên trong hoàng cung ở ngoài, khắp nơi đều treo đèn kết hoa. Tất cả các thái giám cung nữ đều trở nên bận rộn, những thị vệ kia các đại thần cũng không có nhàn rỗi, bởi vì trong cung muốn làm một việc lớn, dơ lên trời cùng khánh đại sự. Người của bọn họ hoàng bệ hạ muốn cùng hắn 7 cái sư tỷ kết hôn, hơn nữa, một lần cưới còn không phải một mà là 7 cái. Loại đại sự này, tự nhiên là khắp trốn mừng vui đại sự. Đối với nhân hoàng bệ hạ, tất cả mọi người là kính nghệ. Nhân hoàng bệ hạ thay bọn họ đuổi đi yêu tộc, sau đó, trong 9 tầng trời bên trên, nhân hoàng bệ hạ một người đối chiến các thần dáng vẻ, cũng làm cho bọn họ thật sâu thuyết phục. Vì lẽ đó hiện tại, nhân hoàng bệ hạ đại hôn, hầu như toàn bộ hoàng cung đều trở nên bận rộn. Hoàng cung bên trên, chỉ thấy một cô gái mặc áo trắng cùng một nam tử mặc áo đen, còn có một cô bé áo đỏ ngồi ở nóc nhà bên trên. Nhìn này bận rộn tình cảnh, chỉ thấy cô gái mặc áo trắng lạnh nhạt nói, "Chủ nhân cùng hắn 7 cái sư tỷ rốt cục tu được chính quả a." "Ha ha ha. Lấy chủ nhân thực lực, đừng nói là 7 cái, cưới 100 cũng không quá đáng." Nam tử mặc áo đen cười to nói. Hồng y bé gái nhìn phía dưới, lẩm bẩm nói, "Chủ nhân đại hôn, chúng ta là không phải là có thể ăn thịt rồi." Nhìn Hồng y bé gái, hai người có chút dở khóc dở cười. Ba người này chính là Diệp Thần 3 cái yêu tộc người hầu. Đại Hắc, Màu Trắng cùng Hồng Vũ. Ba người nhìn trong hoàng cung bận rộn. Chủ nhân đều đi Tiên Duyên Thánh Địa một tháng, cũng không biết lúc nào trở về. Bạch Lạc Ly chậm rãi mở miệng nói, "Làm sao, ngươi còn không cho chủ nhân đi ra ngoài tuần trăng mật?" Đại Hắc cười nói. Vào lúc này, chỉ thấy Hồng Vũ hướng về bầu trời nhất chỉ. "Các ngươi mau nhìn, chủ nhân trở về." Ba người nhất thời hướng về bầu trời nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, Diệp Thần đạp lên 7 màu thần vân, đám mây bên trên chính là Diệp Thần 7 cái sư tỷ cùng Diệp Thần cha mẹ. Thời khắc này, toàn bộ hoàng cung người đều nhìn về phía Diệp Thần. Bệ hạ trở về, tất cả mọi người đang kinh hỉ. Diệp Thần mang theo bọn họ rơi vào trong hoàng cung. Hiện tại, hầu như toàn bộ thế giới đều là Diệp Thần. Diệp Thần là thế giới này duy nhất nhen lửa thần hỏa cao thủ, cũng là mang ý nghĩa Diệp Thần hiện tại ở nơi này thế giới đã là sự tồn tại vô địch. Chỉ cần không phải thượng giới người, cũng không thể là Diệp Thần đối thủ. Vì lẽ đó, bây giờ Diệp Thần, bất kể là thực lực vẫn là hy vọng, đều là thế giới này chủ thể. Làm Diệp Thần hiện tại đứng ở chỗ cao nhất thời điểm, hắn mới phát hiện, nguyên lai toàn bộ thế giới đều là như vậy vô vị, không có bất kỳ khiêu chiến nào. Về tới trong hoàng cung, khắp nơi đều ở bố trí lễ cưới hiện trường. Diệp Thần đem chính mình cha mẹ cùng 7 cái sư tỷ dàn xếp đi. chính mình đi tới trong phòng, bắt đầu tu luyện. Đánh dấu. Diệp Thần hôm nay phân đánh dấu còn chưa hoàn thành. Vì lẽ đó, hắn đánh dấu một hồi. Ken, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được thần cấp trận pháp, Thâu Thiên Tụ Linh trận. Thâu Thiên Tụ Linh trận. Diệp Thần kinh ngạc nhìn chính mình trận pháp. Trước hắn liền đánh dấu rất nhiều trận pháp, thế nhưng hắn đã lâu không có đánh dấu trận pháp, bây giờ lần thứ hai đánh dấu trận pháp, có phải là có cái gì thâm ý giới thiệu một chút trận pháp này tác dụng? Diệp Thần trực tiếp nói. Thâu Thiên Tụ Linh trận, trận pháp này chính là thần cấp trận pháp, có thể từ ngoài hắn ra thế giới ăn cắp linh khí đến mình thế giới. Lời vừa nói ra, trực tiếp chấn kinh rồi Diệp Thần. Bọn họ hạ giới linh khí thật sự là quá mức mỏng manh, vì lẽ đó, Diệp Thần gần nhất tu luyện đều cảm thấy một loại cảm giác vô lực. Hạ giới linh khí thật sự là thỏa mãn không được Diệp Thần hấp thu. Có điều cũng đúng, bọn họ thế giới đang ở chẳng qua là một lao tù thôi, một ngục giam lao tù bên trong, như thế nào có thể sẽ có linh khí nồng nặc đây? Có điều, trận pháp này bây giờ tới là quá đúng lúc. Chỉ cần bày ra trận pháp này, Diệp Thần liền có thể ăn cắp thượng giới linh khí đến tiến hành tu luyện, Diệp Thần tăng cao thực lực tốc độ, tự nhiên sẽ nhanh rất nhiều. Diệp Thần mở ra trận pháp, bắt đầu nghiên cứu lên. Hắn nhìn trận pháp này, có chút chau mày. Trận pháp này tuy rằng uy lực mạnh mẽ, thế nhưng thật sự là cũng có chút quá mức rườm rà một loại trận pháp đại sư, căn bản không khả năng bố trí đi ra. Mặc dù là Diệp Thần, muốn bày xuống trận pháp này, đều cần tiêu hao một ít tinh lực. Này chính là có thể ăn cắp những thế giới khác linh khí đại trận, tự nhiên khá là phức tạp. Có điều, trận pháp này đối với Diệp Thần tới nói, cũng không phải không thể bố trí, chỉ cần hơi hơi tiêu tốn một điểm tâm tư, liền có thể đem cái này đại trận bố trí kỹ càng. Người khác đang trợ giúp Diệp Thần bố trí lễ cưới hiện trường, Diệp Thần ở bố trí đại trận. Những ngày gần đây, Diệp Thần một mực bố trí trận pháp này. Nếu là Thâu Thiên đại trận, trận pháp không phải là đơn giản như vậy vẽ một vòng tròn nhỏ. Hầu như cần ở toàn bộ hoàng cung đều bố trí xuống đến, mới có thể làm được đến. Diệp Thần liền mỗi ngày vội vàng bố trí mình một chút trận pháp. Buổi tối trở về, luôn có một sư tỷ đang chờ hắn thị tẩm. Mỗi ngày bị như vậy bảy người vưu vật chiếu cố, không thể không nói, Diệp Thần sinh hoạt thật sự là có chút giản dị tự nhiên. Vài ngày sau, Diệp Thần trận pháp bố trí thành công. Có điều, hắn định ra đại hôn tháng ngày cũng đến. Diệp Thần vẫn chưa vội vã mở ra đại trận, mà là chuẩn bị cùng bảy cái sư tỷ kết hôn. Liền, cuối cùng đã tới đại hôn tháng ngày. Ngày đại hôn, theo phía chân trời diệu nhật từ từ trèo cao, toàn bộ hoàng cung vui mừng, cũng rốt cục đạt đến đỉnh cao, vô số tiếng hoan hô tụ hợp lại một nơi, xông thẳng lên trời. Khổng lồ quảng trường, giờ khắc này đã bị trang sức đến đầy mắt màu đỏ, như màu đỏ làn sóng giống như, đầy dây mi mắt. Ở quảng trường trung ương, có từ lâu dựng hoàn thành khổng lồ hỉ đài, mà ở hỉ trên đài, hết thảy cung nữ thị vệ, thái giám đều ở không ngừng bận rộn. Toàn bộ hoàng cung, khí thế ngất trời. Hồng la trướng, đêm xuân ấm, long phượng đến đỏ mê ly đốt. Như đại cung nhà người mới tiểu, một thân một mình nhiều tịch liêu. Diệp Thân đổi lại chính mình chú rể áo choàng, chỉ thấy màu đỏ áo choàng bên trên, khắc một cái màu vàng đại long, tượng trưng cho người khác hoàng thân phận. Diệp Thân ăn mặc màu đỏ cẩm tú áo choàng đi tới. Và áo trước trên dùng màu vàng sợi tơ thêu một cái rồng nỗ lượng, bốn con móng đuốt dị thường loại sáng. Bên trong thâm cung, bảy cái sư tỷ ăn mặc màu đỏ áo cưới, đầu đội phượng quan. Sợi tóc cao cao bàn lên, mi tâm nốt một viên hồng nhạt bảo thạch. Cái này 5 triệu, đều là dùng bảo thạch đem chứa sức, thể hiện ra các nàng ung dung hoa quý. Toàn bộ tẩm cung đều mang theo chu sa giống như hồng la trướng, một tử đàn chạm chỗ hoa văn cửa hàng có màu trắng cung khăn giường, bên giường một bên chân đến trên đang thiêu đốt màu đỏ lòng phượng cây đến. Một chút sắp chảy, từ từ hội tụ thành tầng tầng lớp lớp hoa đến. Các nàng phân biệt ngồi ở trong phòng của mình. Vô số cung nữ tự cấp các nàng trang điểm trang phục, toàn bộ đều tràn đầy chờ mong, cùng đợi Diệp Thần tới đón cưới bọn họ. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần thay xong quần áo, một thái giám đi tới cửa, nhẹ giọng nói, "Vậy hạ, giờ lành đã đến." Chương 601, ngày đại hôn. Chương 601, ngày đại hôn. Một sơ sơ đến cùng, hai sơ tóc bạc đủ lông mày, ba cái lược tôn cả sảnh đường. Chỉ thấy từng cái trong cung lão ma ma trung chính đang cho bảy cái cô dâu trang điểm trang phục. Bảy người ngồi ở trong phòng, mí môi môi đỏ. Các nàng chờ đợi lâu như vậy, hiện nay rốt cục tu thành chính quả. Các nàng rốt cục có thể gả cho chính mình tiểu sư đệ. Thời khắc này, chỉ thấy các nàng tất cả mọi người mặc vào trang sức màu đỏ, tô điểm chu nhan, từng cái phụ dung phấn trang điểm, đẹp cực kỳ. Đại sư tỷ lộ ra đường nét duyên dáng cổ hòa thanh tích có thể thấy được xương quai xanh, quân bức điệp điệp như tuyết nguyệt quang hoa lưu động khinh tả ở mặt đất, ván dị ba thước có thừa, làm cho dáng đi càng thêm ung dung ôn nhu, 3000 tóc đen dùng dây cột tóc buộc lên. Đầu xuyên con bướm cây trầm, một tia tóc đen buông xuống trước ngực, mỏng thi phấn trang điểm, chỉ tăng màu sắc. Hai gò má một bên như ẩn như hiện hồng phi cảm giác tạo nên một loại tinh khiết cơ như cánh hoa giống như mềm mại đáng yêu, cả người dường như theo gió bay tán loạn con bướm, vừa tựa như thanh linh tấu triệt băng tuyết. Nhị sư tỷ đại đóa hoa mẫu đơn xanh biết yên xa dáng xanh la, vốn lượn kéo địa hồng nhạt thủy tiên tán hoa lá xanh quần, người mặc sợi vàng khói mỏng xanh biết xa. Buông xuống tóc mai nghiêng xuyên khảm nạm chân châu ngọc bích bước đung đưa, hoa nhường nguyệt thẹn hoa sen mới nở. Tam sư tỷ đây là thanh nhã trang sức màu đỏ, thanh nhã nơi nhưng nhiều hơn mấy phần khí chất xuất trần. Rộng lớn quần bước uốn lượn phía sau, tao nhã hảo hoa phú quý. Mực loại ngọc tóc đen, đơn giản đoạn cái phi tiên búi tóc, mấy biên no đủ êm dịu chân châu tùy ý tô điểm phát để mây đen giống như bộ tóc đẹp, càng hiện ra sáng mềm chân bóng. Đôi mắt đẹp nhìn quanh hoa hòe tràn đầy, giữa môi đỏ mọng dạng thanh đạm cười yếu ớt. Tứ sư tỷ bên ngoài khoác một tầng màu vàng vải the, gạt mỏng, rộng lớn và áo trên gỉ màu tím hoa văn, 3000 tóc đen treo chọc một chút đơn giản vãn một hồi, còn lại buông xuống bên cổ, trên trán rũ một viên nho nhỏ đá quý màu đỏ, tô điểm vừa đúng. trên đầu cắm vào điêu khắc bay phượng kim bước đung đưa, theo bước liên tục nhẹ nhàng, phát sinh một trận len ken tiếng vang. Nổi bật lên có một phen đặc biệt phong tình mỹ lệ khả nhân phong thái. Ngũ sư tỷ thon dài dáng người đây đã hiểu điệu, bước tiến mềm mại, quần áo hoàn bội văng vọng, muốn hệ một cái màu trắng thắt lưng, mái tóc đen nhánh, kéo lưu vân búi tóc cắm vào mấy đóa châu hoa, trên trán rũ một viên chân châu, như ngọc da thịt lộ ra hừng đỏ, nguyệt mi mắt sáng, nhưng bày đặt lênh diễm, thật có thể nói là quốc sắc thiên hương. Lục sư tỷ lông mày mở tiểu hành sa tụ, xanh biết tấn thuần dậy nhuộm xuân yên mùi vị. Nhìn nàng chiếc eo nhỏ nhắn lấy bi bước, hiện cổ tay trắng ngần với lụa mỏng. Mâu ngậm xuân thủy thanh sóng đảo mắt, trên đầu uy đọa búi tóc nghiêng xuyên ngọc bích long phượng tây trầm. Hương điều ngọc mềm tú lún đồng tiền tươi đẹp so với hoa kiều, chỉ như hành được gọn cái khẩu như ngậm chu đan, một cái nhíu mày một nụ cười động lòng người hồn. Thất sư tỷ đen thui như tuyền tóc dài ở trắng như tuyết giữa ngón tay trượt, một lạc lạc bản thành búi tóc, châm ngọc tùng tùng châm lên, lại xuyên vào một chi kim bước đung đưa, thật dài châu sức run rẩy buông xuống, ở tấn chợt trợn, lông mày không miêu mà đại, da không cần xoa phấn liền trắng non như chì, môi đỏ thâm điểm một cái, tiên như đáng quả. Các nàng từng cái hai con mắt như nước, cùng đợi chú rể con đến. Mười ngón nhỏ và dài, da như mỡ đông, trắng như tuyết bên trong lộ ra phấn hồng, tựa hồ có thể béo nổi trên mặt nước đến, một đôi môi, ngữ cười nhược yên nhiên. Mấy vị nương nương, kính xin che lên khăn đội đầu của cô dâu. Lão ma ma mở miệng nói, mấy cái sư tỷ gật gật đầu, chỉ thấy khăn đội đầu của cô dâu trùm lên các nàng trên đầu, màu đỏ khăn đoan che lại, bắt đầu từ bây giờ, các nàng liền muốn trở thành diệp thần cô dâu. Quế Hương ngồi yên mạn giường ngồi, bộ dạng phục tùng thả xuống mắt làm người mới xong điệp têu la quần. Đông Chỉ Yến mới gặp lại, Chu Phấn không sâu chia, rồi danh hoa nhàn nhạt hương, nhìn kỹ chưa nơi được, người người đạo, thon thả thân. Hôm qua loạn sân hồn, bất tỉnh, khi đến trên áo vân, oanh oanh yến yến xuân xuân, hoa hoa cây cây chân thực, mọi chuyện phong phong bật bật, kiều kiều mềm mềm. Dừng một chút cong cong người người ngày ngày hai hàng lông mày đấu vẽ trưởng, hành vân bay phất phơ cùng ngớ cuồng. Không đem tấm gả chơi xuân lang. Bán tung tóe rượu nhỏ tàn ca phiên chữ, làm hoa hun đến vũ quần áo hương. Một xuân gạt nước mắt nói thê lương. Vân một cơn xoáy, ngọc một thoa, nhàn nhạt áo nhi mỏng manh là, khinh nhăn mày song đại loa. Tay như nhu đề, da như mỡ đông, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, vầng trán lông mày, người duyên dáng, đôi mắt đẹp chờ mong hề. Diệp thần tiên y nộ mã, thứ hoa thanh điện một đường tới rồi. Trên đường mười dặm trang sức màu đỏ. Xe ngựa từ đầu đường xếp tới cuối đường, ngay ngắn có thứ tự, bên đường cửa hàng tung nước cờ bất tận hoa hồng, gió lạnh cuốn lấy hương hoa đâm vào đầu nàng thẳng ngất. Liền ngay cả khắp thành trên cây đều buộc vào vô số điều lụa đỏ mang, bên đường đều là duy trì trật tự binh lính, phun trào đám người nối liền không dứt, đông nghịt, mỗi người đều thân đầu tìm nao đi quan sát này trăm năm khó gặp lễ cưới. Tất cả mọi người đều là nhìn gió này qua người hoàng bệ hạ. Cái này tiên y nộ mã thanh niên, không phải phong lưu lãng tử, cũng không phải quan to hiển quý công tử ca, mà là bọn họ kính nể nhất người hoàng. Nhân hoàng bệ hạ thật đẹp trai a. Gả cho nhân hoàng bệ hạ, không biết những kia nương nương nhiều hạnh phúc a. Nhân hoàng đại hôn, chúng ta tộc nhất định hương thịnh a. Hết thảy dân chúng đều ở nhìn nhân hoàng bệ hạ. Diệp thần cưới ở ngựa trắng bên trên. Cái kia ngựa trắng không phải một loại ngựa trắng, mà là thiên mã, ngựa trắng bên trên vẫn dài ra hai đôi cánh. Diệp thần phía sau, chỉ thấy những thị vệ kia chúng giơ lên bảy cái quốc kiệu, đi theo Diệp thần mặt sau. Hai bên toàn bộ là binh lính, ngăn cản bên cạnh quan sát dân chúng. Diệp thần cưới thiên mã, hướng về đại đạo đi đến. Chú rể con đến. Theo một tiếng tiếng gào, chỉ thấy trong phòng bảy cái che kín khăn đội đầu của cô dâu trong lòng đều vì hơi động. Mỗi người trong lòng tràn đầy chờ mong, túi đầu, cùng đợi một khắc đó giáng lâm. Giờ lành đã đến, đón người mới đến nương. Người điều hành buổi lễ la lớn. Chỉ thấy chú rể Diệp thần ngồi trên lưng ngựa. Một ít cung nữ liền đem cô dâu từng cái ra đón. Diệp thần nhìn che kín khăn đội đầu của cô dâu bảy cái tiên nữ, mỗi người bóc người hiểu điệu, mọi cử động tựa như ở vũ đạo. Bước liên tục di chuyển vị trí, chỉ thấy từng cái tiên nữ ngồi lên rồi quốc kiệu. Diệp thần nhìn bảy cái sư tỷ, thật là cảm động. Hắn xuyên qua đến thế giới này, nguyên bản hắn là nghĩ làm sao trở lại thế giới cũ, nhưng là bây giờ hắn không muốn trở về. Ở nơi này thế giới, hắn có tình thân, có ái tình, còn có bảy cái như vậy như keo như sơn tiên nữ sư tỷ. Bây giờ bảy cái sư tỷ đều gả cho chính mình, hắn như thế nào sẽ muốn trở lại đây? Lên kiệu, người điều hành buổi lễ một tiếng hô, chỉ thấy từng cái cố kiệu bị dơ lên. Nhân hoàng Diệp thần cưỡi thiên mã đi ở trước nhất, mặt sau cố kiệu từng cái theo Diệp thần đi ra ngoài. Quá tốt rồi, bệ hạ cùng nương nương chúng rốt cuộc kết hôn, thật một đôi người ngọc a. Không đúng, một cùng bảy cái, không cứ gọi là một đôi. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nương nương. Lập tức chuyển tới, đều là những kia bách tính chúc phúc, cầu phúc cấm thanh. Diệp thần thượng vị sau khi, liền khiến loài người hưng thịnh lên. Những người dân này cũng là, hắn mặc kệ ngươi là người nào, chỉ cần ngươi có thể làm cho hắn trải qua ngày thật tốt, hắn không kính yêu ngươi, lại kính yêu ai đó. Diệp thần trong lòng cũng mừng rỡ cực kỳ, hắn rốt cục có thể cưới đến sư tỷ của mình. Các nàng lập tức liền muốn biến thành chính mình danh chính ngôn thuận thế tử. Dọc theo đường đi, mười dặm trang sức màu đỏ, pháo, bánh pháo nổ vang. Sao cái vui mừng tuyệt vời. Ngày mai chạy hiện, ngày hôm nay hai canh, ngày mai cũng là hai canh, chúc phúc, cầu phúc ta đi. Nếu như ta thoát đơn liền bạo càng. Nếu như ta không thoát đơn, vạn niệm đều diệt, cũng bạo càng, bất quá ta liền muốn biết bi kịch. Chương 602, bãi đường thành thân. Chương 602, bãi đường thành thân. Bách tính ngóng trông nhón chân đủ, chen chúc quan sát trận này chỉ đứng sau hoàng gia long trọng lễ cưới. Càng làm cho vạn ngàn nữ tử mừng rỡ như điên chính là đội ngũ phía trước ở giữa, cái kia cưới một thất đầu đội hồng hoa cao tráng bạch câu anh tuấn nam tử. Diệp Thần một bộ hồng bào ra thân, đầu đội gấm đỏ ngọc quan, chân cài nghiêm túc đem nam tử tóc đen buộc ở bên trong, chỉnh tề. Góc cạnh rõ ràng ngũ quan, mê người mạch màu da da khiến người khác hoàng thân phận càng thêm rõ ràng. Một đôi lãng tinh hàn quang mắt một mặt gọi người không dám nhìn thẳng, một mặt gọi người không nhịn được nhòm nó. Chỉ là ngày vui, nhưng không thấy chú rể trên mặt nên có ý cười. Theo đội ngũ từ từ tiến lên, liền nhìn thấy từ 8 người đủ nhất, bốn góc xuyết trắng như tuyết chân châu hỏa hồng phượng cầm tua rượu. Hai bên các tùy tùng giày trang tươi đẹp bôi hỉ đường, theo sát phía sau bổn bốn phụ khuê trung thiếp thân cùng nữ. Bách tính thấy chố mắt mắt mồm, này đỉnh quốc kiệu là muốn xài bao nhiêu tiền à, e sợ ở phía trên xé khối bố rắc liền đầy đủ chính mình ăn mấy tháng, càng không cần phải nói cái kia bốn góc chân châu cùng kiệu đỉnh cái kia nửa trong suốt ruby. Theo sát lấy cố kiệu mặt sau còn có hộ tống đồ cưới gia đình cùng bảo vệ đội ngũ binh lính. Khi màn đêm mới nở lưu vân trong lúc đó, sáng sủa tầng mây dần dần chập trùng ở hải thiên giao giới. Đầu tiên là có nhẹ giọng tụng hát vờn quanh bầu trời, sau đó là vui mừng mà huyên náo kèn xô na thành, ở đây cương nên đón hừng đông phía chân trời nhảy nó lên. Xa xa mà, có một đội phiền phức hoa lệ hồng ý đội ngũ đạp lên pháo, bánh pháo nổ vang, chậm rãi tràn vào xôi trào đường phố mở ra đường đến. Dẫn đầu chú rể nhàn nhạt trong thần sắc không gặp hỉ bi quan sáng lạ. Một thân chạy xôi kim vân hoa y đón gió tựa như cờ, xa xôi tiến lên trắng như tuyết tuấn mã mang theo hắn mạc mạc dáng dấp. Rốt cục, Diệp Thần đem 7 cái cô dâu nên tiếp đến Hoa Thanh Điện. Giới thiệu, mà ở phía sau hắn là một tòa lập lòe thương ngát tám nhất đại điệu. Dọc theo đường đều là cái kia như ẩn như hiện say lòng người khí tức, chính là cô dâu trên người từ lúc sinh ra đã mang theo một mảnh dị hương. Làm mênh mông quần quận đội ngũ đi tới chú rể trước phủ lúc, chú rể Diệp Thần nhảy một cái ung dung rơi xuống cái kia thất thượng cấp tiên mã, xoay người lại nhẹ nhàng mời ra cái kia nhung tơ hoa văn khăn đội đầu của cô dâu che mặt cô dâu. Xin mời chú rể, đón người mới đến nương. Diệp Thần nhìn 7 cái cố kiệu, người khác kết hôn chỉ có một cô dâu, vì lẽ đó, chỉ cần đi nên đón một lần. Thế nhưng Diệp Thần không giống. Diệp Thần có 7 cái cô dâu, vì lẽ đó, hắn muốn đi 7 lần. Chỉ thấy Diệp Thần đi tới cái thứ nhất cố kiệu trước mặt, hắn dắt cô dâu tay, từng bước một hướng về trước đi đến. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần trước mặt bọn họ có một chậu than. Diệp Thần lôi kéo cô dâu, vượt qua chậu than. Sau đó, Diệp Thần lần thứ hai đi đón ngoài hắn ra cô dâu. Chạy 7 lần, Diệp Thần rốt cục đem 7 cái cô dâu toàn bộ tiếp tới. Diệp Thần cùng 7 cái cô dâu lôi kéo dây đỏ, đi tới bên trong cung điện. Bên trong cung điện, chỉ thấy Cơ Vấn Tiên cùng Tiên Giao Thánh Mẫu ngồi ở chủ vị. Diệp Thần đứng 7 cái sư tỷ trung gian, các nàng 7 cái lôi kéo hồng tu cầu, xếp thành một loạt. 8 người đi tới cái kia đèn đuốc huy hoàng tinh xảo đường trước, mặt trên ngồi thẳng hào hoa phú quý mà tao nhã chú rể mẫu thân đại nhân. Đợi nàng vung lên màu đỏ vân tay háo ra hiệu, hai người này mộng ảo giống như bái đường bắt đầu. Chỉ thấy 8 người kiên cường mà tốt đẹp đứng lặng cùng nhau, phẩm hữu một đám khách nhân đều than thở là một việc hay duyên. Nhất bái thiên địa, chú rể cùng cô dâu cùng nhau hướng về đường ở ngoài cái kia mảnh xa xôi lưu động thanh thiên quỳ xuống, chấm như tuyết cái chán nhẹ nhàng giam ở hạ, bóng ngợt trên mặt đất. Nhị bái cao đường, 7 người chạm đích hướng về khẽ cười duyên chú rể mẫu thân từ đầu quỳ xuống, lại là nhẹ nhàng hướng về nàng hành lễ cúi đầu. Đến vợ chồng vái lại nhau, chú rể cùng cô dâu thì lại quay mắt về phía lẫn nhau diện nhẹ nhàng để quần áo, làm thành một vòng, khom lưng dập đầu, thấy bọn họ như vậy, cái kia lít nha lít nhít khách chúng tiếng vỗ tay manh mình. Kết thúc buổi lễ, theo người điều hành buổi lễ một tiếng hô. Thời khắc này, Diệp Thần cùng mình 7 cái sư tỷ, cuối cùng là kết thúc buổi lễ. Bọn họ rốt cục tu thành chính quả. Từ giờ khắc này, Diệp Thần chính là các nàng chồng, các nàng chính là Diệp Thần thế tử. Diệp Thần nhìn mình 7 cái sư tỷ, trong lòng mừng rỡ như điên. Đưa vào động phòng, theo người điều hành buổi lễ hô. Chỉ thấy liền đem này 8 cái người mới đưa đến tân phòng bên trong. Gian phòng là Diệp Thần chuyên môn vì là 7 cái sư tỷ thiết trí một gian phòng cực lớn, trong phòng chỉ có một tấm giường lớn, đặc biệt lớn giường lớn, cho tới các nàng 7 cái có thể đồng thời ngủ đi. Hôm nay là đêm tân hôn, Diệp Thần không thể lạnh nhạt bất cứ người nào. Vì lẽ đó, 7 cái cô dâu liền nên tiếp đến một cái phòng bên trong. Cả phòng đều treo đầy dùng kim hoa tô điểm màu đỏ sẫm thổ nhĩ kỳ gấm. Ở gian phòng chỗ chúng, có một dạng ghế đệm dài, ghế xá lồng nệm dáng dấp gì đó, mặt trên bày đặt mấy cái bảo kiếm. Vỏ kiếm là mạ vàng cán kiếm khảm nạm từng biên một phóng ánh lóa mắt bảo thạch. Từ đỉnh cao buông xuống lưu ly đăng, ngoại hình cùng sắc thái đều rất mê người, dưới chân giống chính là có thể vùi lấp đến mắt cá chân thảm đỏ. Mấy đạo màn cửa buông xuống ở trước cửa, có khắc một cánh cửa dẫn tới thứ hai gian phòng, bên trong tựa hồ bị soi sáng đến trắng lệ. Đập vào mi mắt càng là phấn màu vàng màn tre, hoàng hôn man mát. Đỉnh đầu là một bộ tua rua, theo gió nhẹ lay động. Phiến phất hoa mỹ vân la chủ như nước sắc nhộn nhạo cửa hàng với dưới thân, đều là mềm mại nhưng cũng đơn bạc cực kỳ. Thỉnh thoảng bay tới một trận mùi tử đàn, ưu tính mỹ hảo. Bên giường chính là cửa, tinh xảo chạm trổ, khi hữu chất gỗ. Ngoài cửa sổ một mảnh tiểu diễm chi cảnh, giả sơn, ao nhỏ, màu xanh biết hàng ngẫu, hồng nhạt nước liên. Xuyên thấu qua hửng đỏ màn tre, nhìn chung quanh một tuần cái này cổ đại khuê phòng. Giường chết đối diện là một tòa con đồi mồi sắc bối khảm nạm, bàn, tủ trang điểm, thật là hoa mỹ không bằng, rực rỡ lóa mắt. Diệp Thần 7 cái sư tỷ bị nên tiếp đến trên giường. 7 cái sư tỷ lẫn nhau ngồi, nội tâm thấp thỏm. Diệp Thần đi ra phía ngoài. Vào lúc này, khách mời đều vui mừng, từng cái khách mời ngồi xuống. Một bên chính là đại thần trong triều, một mặt khác chính là giới tu hành những người tu hành. Diệp Thần đi ra, thời khắc này chỉ thấy hết thảy khách mời toàn bộ đứng dậy, chúc mừng bệ hạ hôm nay đại hôn. Bất kể là hoàng triều, vẫn là tu hành giới, đối với Diệp Thần, ai dám bất kính, ai sẽ bất kính. Diệp Thần hơi đáp lễ, lớn tiếng nói, hôm nay là ta Diệp Thần ngày đại hôn, các vị người tới là khách, ở đây chúng ta không có quân thần khác biệt, không có tu hành chi kém, các vị ăn được cũng được. Là, mọi người cùng tiếng nói, mọi người bắt đầu dơ ly rượu lên, kính Diệp Thần. Diệp Thần uống một chén chén rượu. Vào lúc này, bóng đêm giáng lâm, rộng rãi hai bên đường cái treo đèn kết hoa, mang theo một loạt đứng hàng năm màu rực rỡ, thiên hình vạn trạng đèn lồng. Các vị ăn được uống được. Diệp Thần sau khi nói xong, liền rời đi đến hội. Hôm nay chính là hắn ngày đại hôn. Vào động phòng, mới phải chính sự. Diệp Thần đẩy ra tân phòng cửa lớn, đi vào gian phòng. Thời khắc này, chỉ thấy trước mặt hắn bày đặt một túi gấm. Phía dưới có một hàng chữ, xin mời mở ra túi gấm. Diệp Thần cười cợt, đem túi gấm mở ra. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần thấy được một tờ giấy, trên tờ giấy viết: "Tiểu sư đệ, không cho phép ngươi dùng chân khí, không cho dụng thần thông, không cho đùa bỡn thủ đoạn đem chúng ta bảy cái phân biệt ra được, nếu là nhận biết sai rồi, đêm nay chúng ta liền không giúp ngươi." Chương 603. Nhận biết sư tỷ. Chương 603. Nhận biết sư tỷ. Diệp Thần nhìn thấy tờ giấy, khoe miệng cười khẽ. Sau đó lắc lắc đầu. Chính mình mấy cái này sư tỷ, thật là biết chơi. Xem này chữ biết, hẳn là Ngũ sư tỷ chủ ý đi, Ngũ sư tỷ xem ra ôn văn nhĩ nhã, thư hương môn đệ, nhưng là ai lại biết, trong bụng của nàng, nhưng là một bụng ý nghĩ xấu. Ở hiện đại, mọi người đem người như vậy xưng là xấu bụng. Có điều, đối với Ngũ sư tỷ như vậy đứa nhỏ tinh lịch, Diệp Thần cũng không chán ghét. Chỉ thấy Diệp Thần đi tới giường lớn trước mặt. Chỉ thấy Diệp Thần bảy cái sư tỷ ngồi thành một loạt. Không cần chất khí, không dụng thần thông, chỉ bằng cảm giác. Diệp Thần lắc lắc đầu. Chính mình bảy cái sư tỷ là muốn để cho mình một mình trong phòng tiết tấu a. Có điều này có thể không làm khó được Diệp Thần. Bảy cái sư tỷ song song ngồi, vì lẽ đó, các nàng trình tự nhất định là làn rối loạn, không thể ngồi ở cái thứ nhất chính là đại sư tỷ, ngồi ở thứ hai chính là nhị sư tỷ đi. Vì lẽ đó, giữa các nàng trình tự nhất định là loạn. Kỳ thực, Diệp Thần thật lòng nói, lấy hắn thần hỏa cảnh tu vi, mặc dù là hắn sử dụng thần thông, hắn bảy cái sư tỷ cũng không phát hiện ra được. Có điều, đây là cùng bảy cái sư tỷ luyến ái trò chơi nhỏ. Diệp Thần tự nhiên là muốn tuân thủ quy tắc. Bảy cái sư tỷ che kín khăn đội đầu của cô dâu, cho rằng Diệp Thần nhận biết không ra các nàng, không biết Diệp Thần đối với các nàng khí tức trên người đã rõ như lòng bàn tay. Diệp Thần từ mặt bên nhìn sang, cái gọi là nhìn ngang thành lĩnh chết thành ngọn núi, xa gần cao thấp các không giống. Diệp Thần bảy cái sư tỷ kích thước tất nhiên không giống, chỉ cần nhìn các nàng ngực, Diệp Thần liền có thể phân biệt ra được rất nhiều. Diệp Thần thấy được hai cái lớn nhất cùng một ít nhất, tuy rằng ăn mặc quần áo lớn nhất hai cái khẳng định không cách nào khá là, thế nhưng một cái nhỏ nhất, Diệp Thần tự nhiên biết nàng là ai. Diệp Thần đi tới người thứ ba cô dâu trước mặt, cười cười nói: "Thất sư tỷ, ta biết là ngươi." Sau khi nói xong, chỉ thấy Diệp Thần xốc lên cô dâu khăn đội đầu của cô dâu, chỉ thấy thất sư tỷ mặt nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhã trí ngọc nhan trên vẽ ra thanh đạm trang trò, nguyên bản thủ ly thanh lệ trên khuôn mặt cởi e sợ cái kia non nớt ngây ngô hiện ra từng tia quyến rũ, câu hồn nhất phách. Bây giờ thất sư tỷ đẹp quá. Thất sư tỷ có chút khiếp sợ nhìn Diệp Thần: "Tiểu thần, làm sao ngươi biết là ta?" Nàng hơi kinh ngạc, không biết Diệp Thần rốt cuộc là làm sao chia phân biệt ra nàng đến. Chỉ thấy Diệp Thần cười không nói: "Thất sư tỷ nhỏ nhất, phân biệt ra được nàng còn không dễ dàng sao?" Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng tiến tới thất sư tỷ bên hai, nhẹ giọng nói: "Chờ một lát động phòng thời điểm, nói cho ngươi biết." Lời vừa nói ra, chỉ thấy thất sư tỷ nhất thời sắc mặt đỏ chót. Phân biệt ra được thất sư tỷ, sau đó chính là hai cái lớn nhất. Một, tất nhiên là đại sư tỷ. Một cái khác, chính là chính mình tam sư tỷ. Có điều, các nàng quần áo đều không khác mấy, không dễ phân biệt. Diệp Thần liền từ những nơi khác vào tay. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần cúi đầu, nhìn về phía các nàng chân. Vào lúc này, chỉ thấy một đôi chân dài to xuất hiện ở Diệp Thần trong mắt, tuy rằng ăn mặc quần đỏ, nhưng là vẫn như cũ bại lộ thân phận của nàng. Diệp Thần đi từ từ đến chân dài cô dâu trước mặt, cười cười nói: "Nhị sư tỷ, ta biết, nhất định là ngươi." Nói, xốc lên nhị sư tỷ khăn đoan. Chỉ thấy nhị sư tỷ ý cười doanh doanh, hai cái lúm đồng tiền xuất hiện ở trên mặt của nàng, tựa hồ trong lòng nàng băng cứng, đã bị Diệp Thần hòa tan. Nhị sư tỷ vẫn chưa nói thêm cái gì, nàng cũng không tiện kỳ Diệp Thần vì sao lại biết là nàng. Thế nhưng, trong lòng nàng rõ ràng, Diệp Thần cùng các nàng ở chung lâu như vậy, tất nhiên có thể đưa các nàng phân biệt ra được. Sau đó, Diệp Thần đang nhìn hướng về bảy cái sư tỷ eo. Eo nhỏ nhất tất nhiên là lục sư tỷ. Vì lẽ đó, cũng tốt hơn nhận biết. Diệp Thần dư quang nhìn lại, đúng dịp thấy cái kia nhất là eo thon chi. Diệp Thần đi tới cô dâu trước mặt, nhìn cái kia cô dâu nói: "Lục sư tỷ, không sai đi." Nói, chỉ thấy Diệp Thần lần thứ hai xốc lên cô dâu khăn đoan. Chỉ thấy nhỏ và dài vòng eo bên trên, lục sư tỷ đem mái tóc đen nhánh đoạn thành như ý búi tóc, chỉ cắm một hoa mai bạch ngọc châm. Tuy rằng ngắn gọn, lại có vẻ thanh tân tao nhã nhìn gương rửa mặt. Trên mặt mỏng thi phấn trang điểm, hai mắt như thu thủy giống như vậy, tận tình đưa tình. "Tiểu sư đệ, còn không lại, nhờ bà mà. Ngươi nói cho ta biết, ngươi làm sao nhận ra ta?" Diệp Thần khẽ miệng cười khẽ: "Bí mật, chờ ta đem bọn ngươi tìm khắp đi ra, đồng thời vào động phòng thời điểm, ta liền đều nói cho các ngươi." "Được rồi, tiểu sư đệ, vậy ngươi cần phải cố lên nha." Lục sư tỷ cười nói. Diệp Thần gật gật đầu, tiếp tục nhận biết. Tiếp đó, chính là hai cái lớn nhất cùng hai cái vừa phải. Lớn nhất hai cái tự nhiên là đại sư tỷ cùng tam sư tỷ. Vừa phải tự nhiên là tứ sư tỷ cùng ngũ sư tỷ. Này nhìn như có chút khó khăn, thế nhưng Diệp Thần cùng bảy cái sư tỷ cùng nhau lâu như vậy rồi, tự nhiên có biện pháp của hắn. Diệp Thần ánh mắt lập tức rơi vào các nàng trên tay. Tay của người khác, Diệp Thần có thể ấn tượng không khắc sâu, thế nhưng ngũ sư tỷ tay, Diệp Thần nhất định nhớ tới vô cùng rõ ràng. năm đó ngũ sư tỷ giáo Diệp Thần đánh đàn, làm thơ, vẽ tranh, chơi cờ. Bên nào không phải ngũ sư tỷ dùng tay tự mình giáo? Ngũ sư tỷ tay cũng là bảy cái sư tỷ bên trong nhất là mạnh khảnh. Diệp Thần nhìn về phía các nàng tay, sau đó tìm được rồi ngũ sư tỷ. Ngũ sư tỷ, ngươi bị ta tìm được rồi đi. Diệp Thần cười, tự tin xốc lên ngũ sư tỷ khăn đội đầu của cô dâu. Chỉ thấy phía dưới, đích thật là ngũ sư tỷ. Ngũ sư tỷ gò má hơi nổi lên một đôi quả lê cơn xoáy, nhặt bôi son, khiến hai má trao chuốt đến tượng cương mở ra một đóa quỳnh hoa, bạch bên trong tấu hồng. Đám hắc loan lớn lên lông mày, không phải vẽ tựa như vẽ, một đôi đảo mắt phát quang con mắt, cái kia mê người con mắt, trắng đen rõ ràng, nhộn nhạo làm người mê say phong tình thần vận. Chân châu màu trắng rộng rãi làm dấu khi đọc sách bật lên, vốn là đen thui phiêu giật tóc dài nhưng tỏa ra một luồng tiên tử giống như khí chất. Xem ra ta ra đề mục có chút đơn giản, để tiểu sư đệ ngươi thực hiện được sớm biết, chúng ta liền đều thay đổi một hồi hình thể, nhìn ngươi làm sao đoán. Ngũ sư tỷ lại cười nói. Diệp Thần cười cận, trả lời, các ngươi nếu là sử dụng thần thông đạo pháp, để ta không muốn sử dụng, vậy ta làm sao đoán? Hơn nữa, ta đoán các ngươi cũng không muốn ta đem tân hồn một mình trong phòng đi. Diệp Thần khỏe miệng mang theo mỉm cười, nhìn ngũ sư tỷ nói rằng, thử, tiểu tử túi, nói năng ngọt sớt. Tiếp đó, chỉ còn lại có ba cái. Vậy thì tốt nhận biết. Nếu vừa phải một là ngũ sư tỷ, như vậy, sử dụng bài trừ pháp, một cái khác, nhất định là tứ sư tỷ. Tứ sư tỷ. Diệp Thần xốc lên tứ sư tỷ khăn đoan. Chỉ thấy tứ sư tỷ một đôi bóng ánh con mắt trong suốt, sáng lạn như lời sao, không biết nàng nghĩ tới rồi cái gì, đối với mình hưng phấn nở nụ cười, con mắt loan như nguyệt nha nhi như thế, phảng phất cái kia linh vận cũng tràn ra ngoài. Một cái nhíu mày một nụ cười trong lúc đó, cao quý vẻ mặt tự nhiên biểu lộ, khiến người ta không thể không thán phục cho nàng thanh nhã thanh tú ánh sáng. Ta liền nói tiểu sư đệ nhất định có thể đoán được. Diệp Thần đoán xong tứ sư tỷ sau khi, chỉ còn lại có hai cái lớn nhất. Tuy rằng tam sư tỷ muốn vi lớn một chút, thế nhưng hiện tại ăn mặc quần áo, Diệp Thần từ hướng này cũng khá là không ra. Chương 604, khói hoa sáng lạ. Chương 604, khói hoa sáng lạ. Đại sư tỷ, tam sư tỷ, hai người đều đứng thẳng cái kiêu ngạo nghễ núi non, hùng vĩ đồ sộ, mênh mông cuồn cuộn. Các nàng rất lớn. Diệp Thần muốn nhẫn một hồi. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nhìn về phía các nàng chân, sau đó đi thẳng tới một sư tỷ trước mặt. Tam sư tỷ, là ngươi. Diệp Thần xốc lên khăn đoan, chỉ thấy tam sư tỷ một tịch trang sức màu đỏ, nàng mắt to mỉm cười ngậm xinh đẹp ngậm yêu, nước che vụ lượn quanh địa, vẻ quyến rũ dập dờn, khéo léo hơi nết khỏe môi lên lên, môi đỏ khẽ nết, muốn lôi kéo người ta một hôn phong trạch. Đây là một từ trong xương tản ra yêu mị mê người nữ nhân, nàng tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều ở dẫn dụ nam nhân, tác động nam nhân thần kinh. Quả nhiên là tam sư tỷ. Nhận biết tam sư tỷ cùng đại sư tỷ biện pháp tốt nhất không phải nhìn các nàng to lớn, mà là nhìn các nàng tư thế ngồi. Tuy rằng tam sư tỷ cùng đại sư tỷ không xê xích bao nhiêu, thế nhưng các nàng nhưng là tuyệt nhiên bất đồng hai loại tính cách người. Đại sư tỷ trang nhã đoan trang, tam sư tỷ thành thục mê hoặc. Vì lẽ đó, đại sư tỷ tư thế ngồi nhất định là đoan trang ngồi, tam sư tỷ nhất định có chút thay đổi. Diệp Thần cuối cùng nhận biết đại sư tỷ cùng tam sư tỷ cũng là nguyên nhân này. Khi hắn nhìn thấy tam sư tỷ hai chân uốn lượn, tựa hồ là sắp không ngồi yên thời điểm, hắn cũng đã minh bạch, nàng nhất định là chính mình tam sư tỷ An Diệu Hàm. Diệp Thần đoán không lầm, chỉ thấy tam sư tỷ ý cười dịu dàng nói, tiểu sư đệ như thế để tâm nhận biết, xem ra thật sự là muốn cùng chúng ta vào động phòng a. Đêm tân hôn, như vậy hiểu điệu bảy cái mỹ nương tử đang chờ ta, ta làm sao không muốn. Diệp Thần sau khi nói xong, tiến tới tam sư tỷ bên hai. Nói thật cho ngươi biết đi, kỳ thực ta đã sớm nói bụng. Nha, thật sao? Sư tỷ cũng nói bụng, có chút không kịp vậy nha. Tam sư tỷ nhưng là cao đẳng cấp tuyển thủ, Diệp Thần điểm ấy trêu chọc, còn mê hoặc không được nàng. Trái lại, nhìn tam sư tỷ cái kia xinh đẹp dáng người, bị trêu chọc đến chỉ có Diệp Thần mà thôi. Diệp Thần nhìn tam sư tỷ, không hổ là để cho mình đỡ tưởng mà ra nữ nhân. Cuối cùng, Diệp Thần đi tới đại sư tỷ trước mặt. Đại sư tỷ, cái cuối cùng, không cần lại đoán. Xốc lên đỉnh đầu, chỉ thấy đại sư tỷ da thịt như tuyết, mái tóc màu đen vãn thành cao cao mỹ nhân búi tóc, đầu đầy trâu dưới ánh mặt trời rượu ra tia sáng chói mắt, đỏ tươi môi hơi dương lên, được lắm tuyệt mỹ nữ tử đen thui như tuyển tóc dài ở trắng như tuyết giữa ngón tay trưởng, một lạc lạc bản thành búi tóc, châm ngọc tùng tùng châm lên, lại xuyên vào một chi kim bước đung đưa, thật dài trâu sức run rẩy buông xuống, ở tấn chập chờn, lông mày không miêu mà đại, da không cần xoa phấn, liền trắng non như chi, môi đỏ thâm điểm một cái, yên như đan quả. Tiểu thần, xem ra ngươi vẫn là hiểu rõ chúng ta sư tỷ muội. Diệp Thần cười cợt, tự nhiên. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần nhìn mình bảy cái hiểu điệu sư tỷ, khoe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Như vậy, để chúng ta đi vào động phòng đi. Diệp Thần nói, nhất thời hướng về chính mình bảy cái sư tỷ nhào tới. Lúc này, bên ngoài chỉ thấy khách mời đều vui mừng. Trong thành dân chúng mặc dù không có bị mời, thế nhưng cuộc hôn lễ này tương đương với một hồi long trọng ngày lễ, toàn dân đều ở cùng hoan. Thời khắc này, chỉ thấy trên bầu trời các loại hoa đăng, động vật đèn vẫn cứ quá độ ánh sáng, đem đại địa trang phục đến rực rỡ yêu kiều, cho giao thừa phủ thêm ngày lễ trang phục. Nhìn, con kia chim công mang theo các tường như ý chúc phúc, cầu phúc đến rồi. Nó xanh biết màu cao lớn vững chãi, chân trâu giống như con mắt lấp lánh có thần, đỏ tươi móng đuốt sáng lên lấp lóa, năm màu rực rỡ lông chim sặc sỡ lóa mắt, vàng óng ánh cánh nóng lòng muốn bay, như muốn cùng người sánh bằng đây. Nơi này thực sự là đèn hải dương, đèn thiên địa. Từng chiếc nhen lửa lên đèn, xa xa nhìn tới, như thiên nữ rắc từng đóa kim hoa, vừa tựa như khắp trời đầy sao, lóe tia sáng. mười mấy điếu thuốc hoa nhắm thẳng vào bầu trời, trong nháy mắt hoa lệ tỏa ra, thanh lam, thước tha, sắc thái rực rỡ khói hoa, bầu trời đêm khác nào muôn hồng nghìn tiếu bách hoa viên, những vì sao giống như đóa hoa hướng bốn phía bay đi, cũng như con đom đóm giống như ở trong trời đêm một mực múa lên, phệ nhân tâm hồn, khắp nơi treo đèn kết hoa. Hạt hạt kim sa xì ra, ở trên bầu trời tràn ra đủ mọi màu sắc khói hoa. Tinh như mưa, càng thổi rơi, có cá đèn, như mộng tình bi thương, to lớn khói hoa trên không trung tỏa ra, cánh hoa như mưa. Vành mạch đùng. Cái kia một bó cột tia sáng đột nhiên nổ tung, khói hoa khi thì như kim cúc nở rộ, ngoài nổ đốt đến phần cuối, có phúc hoa đèn, năm màu rực rỡ khói hoa dường như pha lê mỹ lệ lóa mắt. Hoa mẫu đơn nở rộ, chợt biến mất, đẹp không sao tả xiết, vì ai tiểu tụy. Khói hoa là hạnh phúc huyền chuyển địa triển khai nàng từng cái cạn hoàng. Mọi người đều từ bốn phương tám hướng đến vào tới, một bó cột ánh sáng chói mắt tuyến bay lên trời, đây chính là ngắn ngủi huy hoàng đánh đổi sao, màu da cam xanh biết thanh, vây đến trên quảng trường xem khói hoa, màu sắc sặc sỡ sắc thái tỏa ra ra. Từng mảnh phá vụn vụn giấy như đoạn xí thải điệp bi trắng rơi. Lóe kim quang hoa tươi, nó là đẹp như vậy, nhìn cái kia hình thái khác nhau, hồng. Một khắc đó, mọi thứ đầy đủ. Như cự long như đầy sao như tiểu hoa như mộng yểm, thoáng qua liền qua như phụ dung chấm nở. Ngàn vạn đóa sắc thái rực rỡ pháo hoa không cam lòng là hậu, đẹp đẽ khói hoa, sắc thái sặc sỡ pháo hoa dường như lụa màu rực rỡ yêu kiều, muôn hồng nghìn đĩa, không ngừng bốc lửa hoa. Trước mắt bách hoa đèn treo ở trên cây hiện tỏa sáng mang, vì là hoa đón xuân hội hoa đang tăng thêm xuân sắc. Vậy thì có, còn có như tiên nữ tán hoa, mọi người kinh dị nhìn lên bầu trời rực rỡ đóa hoa, có pháo, bánh pháo tượng sao băng, toàn bộ thế giới theo chúng nó tỏa ra mà hào quang ngáy mắt. Gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, cho đến biến thành cho bụi. Trong thành, chỉ thấy từng cái cung nữ cầm bánh kẹo cưới, từ trên bầu trời vương bay xuống, phân cho trong thành dân chúng. Trận này long trọng lễ cưới, không ngừng Diệp Thần một người cung hoan. Trong phòng, chỉ thấy Diệp Thần đánh gục bảy cái sư tỷ, ôm sư tỷ, ngã xuống nảy thơm mềm giường bên trên. Đầu tiên, hắn đánh gục chính là Tam sư tỷ. Tam sư tỷ nhìn Diệp Thần, tiêu mị thần thái mê hoặc Diệp Thần, cười cười nói, xem ra là tiểu sư đệ thật sự đói bụng. Diệp Thần cười cười nói, trên yến hội không ăn nhiều ít, sẽ chờ hiện tại, an sư tỷ đây. Diệp Thần nói, chỉ thấy hắn bạch tìm tòi Tam sư tỷ quần áo. Tiểu sư đệ, ngươi dữ dội như vậy mãnh liệt làm gì? Ôn nhu một điểm mà. Tam sư tỷ gắt giọng. Diệp Thần hôn hít lấy Tam sư tỷ, trong nháy mắt ngăn chặn Tam sư tỷ miệng. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần cái khác sư tỷ cũng nhích lại gần, canh giữ ở Diệp Thần bên người, cùng đợi Diệp Thần. Động phòng hoa trúc. Trong phòng, vạn ngàn ánh nến nhen lửa. Diệp Thần bảy cái sư tỷ ngủ ở Diệp Thần chuyên môn làm riêng trên giường lớn, trên mặt lộ ra nhậm quân hái vẻ mặt. Diệp Thần ôm lấy chính mình Tam sư tỷ. Hai người hôn môi sau khi, Ngũ sư tỷ cũng tiến tới, Diệp Thần thả ra Tam sư tỷ, lập tức hôn lên Ngũ sư tỷ môi đỏ. Bên ngoài, khói hoa tựa như cẩm, minh nguyệt cao chiếu. Trong phòng, giấy cửa phản chiếu ra mấy người cắt hình. Chương 605, động phòng hoa trúc. Chương 605, động phòng hoa trúc. Diệp Thần cùng mình mấy cái sư tỷ ở giường bên trên. Mấy người lẫn nhau ôm ấp, quấn quýt nhau. Thời khắc này, các nàng toàn bộ là Diệp Thần cô dâu, mỗi người toàn bộ ăn mặc trang sức màu đỏ, cùng đợi Diệp Thần lâm hạnh. Diệp Thần ôm lấy đại sư tỷ. Vào lúc này, chỉ thấy Tam sư tỷ từ phía sau ôm lấy Diệp Thần. Hai cái lớn nhất, một ở mặt trước, một ở phía sau. Tình cảnh này, Diệp Thần nghĩ tới trước ở xã hội hiện đại ăn bánh bao nhân thịt. Ngũ sư tỷ đứng dậy, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn như là muốn cho người nhất thân phương trạch giống như vậy, nàng hôn lên Diệp Thần. Nhị sư tỷ, tứ sư tỷ, lục sư tỷ, thất sư tỷ nhưng là ở Diệp Thần bên cạnh cùng đợi. Mặc dù Diệp Thần thực lực ở mạnh mẽ, thế nhưng hắn cũng không thể có thể đồng nhất cái thời gian chăm sóc bảy người a, vì lẽ đó, mặc dù là hiện tại thời khắc thế này, cũng nhất định phải có người nhẫn mại chờ đợi. Đại sư tỷ hồng y che thân, thon dài gáy mọc dưới, bộ ngực mềm như ngưng chi bạch ngọc, nửa chặn nửa che, tố eo một bó, không đủ một nắm. Diệp Thần nhìn như vậy đại sư tỷ, nơi nào còn nhịn được, hắn không thể lập tức liền đưa nàng ăn lau sạch sẽ. Vào lúc này, Diệp Thần ánh mắt duy nhất chỉ thấy nhị sư tỷ, một đôi đều như ngọc hai chân phơi bày, liền ngay cả xinh đẹp tuyệt trần kiểu tiểu chân sen đã ở không tiếng động mà xinh đẹp phát sinh mê người mời. Diệp Thần hơi kinh ngạc, hắn còn chưa gặp như vậy nhị sư tỷ. Lập tức, chỉ thấy Diệp Thần bung ra đại sư tỷ, đi tới nhị sư tỷ bên người. "Sư tỷ." Diệp Thần nhẹ giọng hô. Chỉ thấy Diệp Thần hôn môi ở nhị sư tỷ ngoài miệng. Nhị sư tỷ cũng lập tức trở về đáp lời. Nhị sư tỷ cái kia hạt dưa hình trắng mịn như ngọc trên khuôn mặt, gò má hơi nổi lên một đôi quả lê cân xoáy, nhạt bôi son, khiến hai má trao chuốt đến tượng cương mở ra một đóa quỳnh hoa, bạch bên trong thấu hồng. Đám hắc loan lớn lên lông mày, không phải vẽ tựa như vẽ, một đôi đảo mắt phát quang con mắt, cái kia mê người con mắt, trắng đen rõ ràng, nhộn nhạo làm người mê say phong tình thần vận. Thấy được nhị sư tỷ cùng Diệp Thần như thế triền miên, chỉ thấy Tam sư tỷ mắt to mỉm cười ngậm xinh đẹp ngập yêu, nước che vụ lượn quanh địa, vẻ quyến rũ dập dờn, khéo léo hơi nhếch khóe môi lên, môi đỏ khẽ nhếch, muốn lôi kéo người ta một hôn phong trạch, đây là một từ trong xương tản ra yêu mị mê người nữ nhân, nàng tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều ở dẫn dụ nam nhân, tác động nam nhân thần kinh. "Tiểu thần, ngươi tại sao có thể như vậy bất công đây?" Tam sư tỷ mi hoặc nhìn Diệp Thần nói rằng. Vào lúc này, Diệp Thần lại buông ra nhị sư tỷ, ôm Tam sư tỷ hôn hít lên. Tứ sư tỷ chân châu màu trắng rộng rãi làm dấu khi đọc sách bật lên, vốn là đen tuy phiêu giật tóc dài nhưng tỏa ra một luồng tiên tử giống như khí chất. Tóc dài cùng tới eo, trên trán nhị tấn dùng trắng xóa hoàn toàn cùng hồng nhạt giao nhau khảm hoa thả xuống châu phát liên, tình cờ có như vậy một hai viên không nghe lời hạt châu đổ xuống. Dĩ nhiên tăng thêm một phần như thật như ảo vẻ đẹp, chỗ cổ tay mang theo một màu nhũ bạch và ngọc, ôn hòa dương chi bạch ngọc tỏa ra một loại không nói hào quang, cùng một thân cạn tố hóa trang bổ sung lẫn nhau, trên cổ mang theo một cái làm bằng bạc tế dây chuyền, lúc gần lúc hiện có chút hào quang màu tím. Tứ sư tỷ nói như vậy, nàng dù sao bình tĩnh, cũng khá là bình tĩnh, nàng sẽ không đi cùng người khác tranh đoạt cái gì. Bởi vì hắn biết, là của nàng chính là nàng, ai cũng cấp không đi. Không phải là của nàng, nàng cũng không chiếm được. Diệp Thần đổi tam sư tỷ sau khi, chính là tứ sư tỷ. Tất cả sư tỷ cũng có thể dựa theo kích thước trình tự đến xếp thứ tự. Vũ sư tỷ phụ dung phấn trang điểm, gồ lên ra nàng thon dài cân xứng dáng người, cái kia hồng nhạt cực kỳ nhạt đã tiếp cận màu trắng, thế nhưng là rất quyến rũ, giống như thiếu nữ trên gương mặt tự nhiên nhất nhưng dụ người nhất đỏ ửng. Diệp Thần bảy cái tiên nữ sư tỷ đều là nhân gian lưu vật, thực phẩm nhân gian. Mặc dù là phía trên thế giới này, như là Diệp Thần bảy cái sư tỷ xinh đẹp như vậy người, vô cùng ít đòi. Bảy cái sư tỷ quần áo cũng là vô cùng tinh xảo. Chỉ thấy bảy cái sư tỷ trang sức màu đỏ bên trên, đều in một con vương hoàng. Ống tay áo, khâm trước, và áo nhưng dùng tố màu vàng nạm rộng rộng biên nhi, càng sấn ra cao quý khí, trên áo tinh tế kết cấu theo tỏa ra hồng mai, phiền phức trung điệp, mở nhiệt liệt, nhìn ra khiến lòng người bên trong cũng cảm thấy nóng hổi, trên bàn chân một đôi cùng màu trậu hoa đệ nhi. Vải xạ cảnh diện nhi trên dùng san hô châu trang bị kim tuyến cũng là theo phượng hoàng, cao quý cực kỳ. Diệp Thần nhìn mình những sư tỷ này chúng, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Không thể không nói, người như vậy bưu bật, khả năng chỉ có Diệp Thần nhân tài như vậy có thể áp chế ngủ ở ngũ sư tỷ thả xuống thuận rối tung ở sau thắt lưng, bên phải từ đỉnh đầu đến bên thai đè lên dùng chân châu cùng đá quý màu đỏ xuyên hồng mai sợi vàng điêu khắc châu hoa, uốn lượn nở rộ, càng có mấy tránh đi đến hoặc là ngạch một bên, hoặc là khóe mắt, hoặc là bên hai, cái tia tóc đen thui từ giữa khích nơi lộ ra. Chỉ thấy Diệp Thần từng cái đến ngũ sư tỷ. Sau đó chính là lục sư tỷ, thất sư tỷ. Lục sư tỷ trên đầu nhỏ a này lưu ly cây trầm, tinh xảo đặc sắc, tự nhiên mà thành màu đỏ vừa vặn điêu thành hoa mai cánh hoa nhi, phía dưới rơi ba cỗ thủy tinh châu cùng hồng ngọc châu khoảng cách châu chuối, nhất phía dưới hội hợp cùng nhau, lơ lửng một viên đông châu, lại có to bằng lòng nhãn, càng hiếm có chính là, cái kia đông châu màu sắc càng bốc ra phấn hồng bừng sáng. Cái kia tiểu diễm như xuân hoa hai má, trên mặt còn chưa phải thi phấn trang điểm, nhưng cũng dùng son nhiễm môi đỏ. Diệp Thần ôm lục sư tỷ, hôn hít lấy. Tiếp đó, cuối cùng đã tới Diệp Thần thất sư tỷ. Chỉ thấy thất sư tỷ hiện tại cũng là ăn mặc trang sức màu đỏ, hát như tuyền tóc dài ở trắng như tuyết giữa ngón tay trưởng, một lạc lạc bản thành búi tóc, châm ngọc tùng tùng châm lên, lại xuyên vào một chi kim bước đung đưa, thật dài châu sức run rẩy buông xuống, ở tấn chấp trần, lông mày không miêu mà đại, da không cần xoa phấn liền trắng non như chì, môi đỏ thâm điếu một cái, yên như lá quả. San hô liên cùng hồng ngọc vòng tay ở cổ tay khoa tay cuối cùng ửng đỏ châu liên mang theo cổ tay trắng ngần, bạch như tuyết, hồng như lửa, khiếp người mục đích tươi đẹp, cái kia là lớp tư thái, trước gương bồi hồi, phong tình bạn trùng tận sinh. Diệp Thần hơi kinh ngạc nhìn mình thất sư tỷ. Trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì Diệp Thần không nghĩ tới, tầng tầng Thái Bình công chúa hiện tại cũng như thế tràn ngập sức mê hoặc. Diệp Thần thất sư tỷ tuy rằng so với hắn 6 cái sư tỷ đều phải tiểu, thế nhưng nếu như đơn độc nhìn, cũng không phải đặc biệt nhỏ, kích thước vừa phải, dịu dàng nắm vào. Diệp Thần trong ánh mắt, 7 cái sư tỷ đều là yêu điệu mỹ nữ tử. Thất sư tỷ nhìn Diệp Thần ánh mắt, không khỏi sắc mặt mắc cơ đỏ chót. "Tiểu thần, hôm nay ta đẹp không?" Thất sư tỷ có chút e thẹn nhìn Diệp Thần. Tuy rằng hắn tính cách ngạo kiểu, thế nhưng trong loại tình huống này, nàng vẫn là thẹn thùng. Diệp Thần giơ lên thất sư tỷ cằm, nhẹ nhàng hôn môi ở thất sư tỷ trên môi thơm. Sau đó, Diệp Thần lại tiến đến Diệp Thần thất sư tỷ bên thai nói rằng, "Đẹp, đương nhiên mỹ. Vì lẽ đó, ta mới không nhịn được muốn." Diệp Thần trong nháy mắt đem thất sư tỷ nào tới ở trên giường, nhìn thất sư tỷ hỏi, "Có thể không, sư tỷ?" Thất sư tỷ đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nhìn Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Ừ." Diệp Thần ôm thất sư tỷ, nhẹ nhàng cúi người. Chương 606, 3 ngày 3 đêm. Chương 606, 3 ngày 3 đêm. Thất sư tỷ. "Không, Tịch Dao." Diệp Thần đột nhiên thay đổi xưng hô, không gọi nữa thất sư tỷ, mà gọi là Tịch Dao. Diệp Thần nắm chặt rồi Tịch Dao mềm mại tay nhỏ, lòng bàn tay của nàng đã nóng lên. Nghe được Diệp Thần la lên tên của nàng, thất sư tỷ càng thêm nóng. Lần này an bài, Diệp Thần đúng là động một phen tâm tư. Tịch Dao tâm chân thật hạ xuống, bắt đầu khôi phục nàng ôn nhu cùng hoa bát, làm Diệp Thần đem nàng ôm giường cưới thời điểm, nàng vòng lấy Diệp Thần cái cổ, đưa tình nhận tình hỏi, "Tiểu thần, hả? Ta yêu thích ngươi." "Ừm." Diệp Thần chính đang cúi đầu nghiên cứu nàng trang sức màu đỏ, suy nghĩ làm sao đem nó cởi xuống đi. Vì lẽ đó chỉ là mất tập trung địa đáp một tiếng. "Tiểu thần." "Ừm." Diệp Thần tiếp tục cân nhắc, "Đây là thắt lưng, này có một chục nhì, giải khai, đây là từ lề trên thoát vẫn là từ dưới một bên thoát đây?" Tịch Dao ôm chặt hơn chút nữa, vung lên một đôi tràn đầy ước mơ con mắt, ngọt ngào hỏi, "Ngươi nói, đời sau chúng ta còn có thể là vợ chồng sao?" "Ta tiểu nương tử, ngươi đời trước chính là chỗ này sao?" hỏi. Tịch Dao nghe say rồi, hoàn cổ hắn hai tay dường như tô hồi đã tê dần tựa như, mềm mại địa bừng ra, ngất vui sướng đóng lại hai mắt, mắc cỡ đỏ mặt mặc hắn lột đi áo của chính mình. Hồn nhiên quên nên do nàng hầu hạ chồng đến thời áo chuyện. Thất sư tỷ váng đầu vô cùng tựa hồ đã hoàn toàn tùy ý Diệp Thần bài bố. Cái khác các sư tỷ ở Diệp Thần bên người bảo vệ Diệp Thần. Từ nơi này một khắc bắt đầu, Diệp Thần chính là chân chính nhờ có 7 cái sư tỷ. Các nàng sau đó cũng không lại là của mình sư tỷ, mà là chính mình làm bạn nhất sinh nói lữ, vợ. "Thu Nhã." Diệp Thần la lên đại sư tỷ tên. Đại sư tỷ cũng đã trở thành Diệp Thần vợ, mặc dù lớn sư tỷ so với Diệp Thần lớn hơn rất nhiều tuổi, thế nhưng hiện tại, Diệp Thần vẫn là gọi nàng tên. Đại sư tỷ nghe được Diệp Thần kêu tên của mình, nhất thời mặt không khỏi đỏ. Mặc dù là đại sư tỷ người như vậy, nghe được Diệp Thần nhẹ như vậy nhỉ xưng hô sau khi, cũng cảm thấy có chút không giống. Tiểu Thần. Nhất thời, chỉ thấy hai người ôm nhau ở cùng nhau. Ôm nhau. Vào lúc này, chỉ thấy đại sư tỷ ngồi ở Diệp Thần trên người. Nhị sư tỷ hai chân thon dài xuất hiện, Diệp Thần nhìn về phía nhị sư tỷ, nhẹ giọng la lên, "Khuynh Tuyết." Diệp Thần cứ như vậy, không ngừng la lên bảy cái sư tỷ tên. Hiện tại, các nàng toàn bộ cũng không phải sư tỷ của mình, mà là người đàn bà của chính mình yêu tha thiết nhất sinh nữ nhân. Hay Hàm, Linh Tịch, Thơ Yên, Vũ Đình. Diệp Thần không ngừng la lên chính mình sư tỷ tên. Mỗi lần la lên, Diệp Thần sẽ ôm lấy các nàng, cùng các nàng đồng thời hưởng thụ lấy thời khắc này. Cứ như vậy, Diệp Thần cùng mình sư tỷ tu luyện. Bọn họ tu luyện thời gian rất dài. Sau 3 ngày, chỉ thấy có rất nhiều người không ngừng từ Diệp Thần tân phòng bên ngoài trải qua. Bệ hạ đã cùng 7 cái nương nương chúng động phòng 3 ngày 3 đêm, tại sao vẫn chưa ra? Một cung nữ nhỏ giọng nói, gần vua như gần gọn, mặc dù Diệp Thần khá là văn minh, thế nhưng những cung nữ này thị vệ nhìn thấy, vẫn là vô cùng hoảng sợ. Không hổ là nhân hoàng bệ hạ, thật sự là quá mạnh mẽ. Như là mấy cái nương nương như vậy tuyệt thế tiên nữ, nếu như không phải bệ hạ bực này long thể, tất nhiên gặp không được. Có điều, 3 ngày nay 3 đêm, cũng quá bất hợp lý đi. Mọi người nghị luận sôi nổi. Bọn họ nói không sai, Diệp Thần cùng mình 7 cái sư tỷ từ khi động phòng đêm hôm đó sau khi, bọn họ đã 3 ngày 3 đêm chưa hề đi ra. 3 ngày nay 3 đêm thời gian, Diệp Thần thỏa thích cùng mình sư tỷ chúng nô đùa. Đến Diệp Thần bọn họ cảnh giới này, mặc dù từ đó về sau đều không ăn cơm uống nước, đối với bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Còn nữa, xinh đẹp như vậy 7 cái sư tỷ ở bên người, Diệp Thần còn có thể sầu không nước uống sao? Trung quy, phụ nữ đều là thủy tố. Bệ hạ chuyện tình, các ngươi không muốn vọng thêm nghị luận, đừng nói bệ hạ động phòng 3 ngày, mặc dù là động phòng 30 ngày, cũng không phải các ngươi có thể nghị luận. Vào lúc này, chỉ thấy một bố chồng nhìn mọi người lớn tiếng nói rằng, là tất cả mọi người đối với bố chồng hành lễ, sau đó mỗi người quản lý chức vụ của mình. 3 ngày 3 đêm, Diệp Thần cùng mình 7 cái sư tỷ không ngừng nô đùa chơi náo. Bọn họ không biết cùng nhau bao nhiêu lần, thế nhưng Diệp Thần nắm giữ đủ loại công pháp thần thông, còn có đủ loại đan dược, vì lẽ đó, đừng nói 3 ngày, mặc dù là 30 ngày, Diệp Thần cũng không mang túng. Diệp Thần đứng lên. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần 7 cái sư tỷ bừa bãi nằm ở trên giường. Các nàng không thể không khâm phục Diệp Thần tiểu sư đệ thực lực. Dù sao, mặc dù các nàng là người tu hành, mặc dù các nàng có chất khí, thế nhưng hiện tại cũng tiêu hao gần đủ rồi. Vì lẽ đó, toàn bộ mệt đến ở trên giường, cũng không thể đi lên. Diệp Thần nhìn mệt ngã 7 cái sư tỷ, lắc lắc đầu. "Liên đệ các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một chút đi." Diệp Thần từ tốn nói. Sau đó, chỉ thấy Diệp Thần mở cửa phòng ra. Chỉ thấy cửa phòng ở ngoài, một ít cung nữ lập tức nói, "Tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Hết thảy cung nữ thái giám đều hướng về Diệp Thần quỳ xuống. Diệp Thần bình tĩnh nhìn bọn họ. Vào lúc này, cầm đầu bố chồng túi lầu hỏi, "Bệ hạ có muốn hay không dùng nữa, còn có mấy vị nương nương?" Diệp Thần cười cười nói, "Được rồi, các ngươi đều đi xuống đi, mấy vị nương nương còn đang giải lao, không nên quấy rầy các nàng." Là hết thảy cung nữ thái giám lập tức hành lễ, rời đi. Sau khi rời đi, chỉ thấy những kia bắt quái cung nữ bọn thái giám bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Xem ra, bệ hạ vẫn là thắng lợi a. 7 cái nương nương cũng không phải bệ hạ đối thủ sao? Bệ hạ thật sự là quá mạnh mẽ, không hổ là người của chúng ta hoàng a. Lấy Diệp Thần tu vi, tự nhiên có thể nghe được các nàng nói, có điều, Diệp Thần cũng không có trừng trị các nàng, chỉ là cười cợt. Tuy rằng các nàng nhìn thấy đứng ra chỉ có Diệp Thần, nhưng là, các nàng nhưng lại không biết, Diệp Thần nếu không lợi dụng chân khí của chính mình cùng thuốc tu dưỡng, hiện tại cũng phòng trường mệt ná đi. Diệp Thần đi tới phòng tu luyện của mình bên trong. Diệp Thần phòng tu luyện là hắn lựa chọn kỹ càng, phòng tu luyện chính là xây ở Thâu Thiên tụ linh trận tụ linh mắt trận chỗ. Nói cách khác, Diệp Thần phòng tu luyện vị trí chính là hắn đại trận này linh khí nhất đầy đủ địa phương. Diệp Thần đi tới trong phòng tu luyện, từ từ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Chỉ thấy từ từ linh khí không ngừng từ thiên địa trong lúc đó tụ tập lên, không ngừng tiến vào Diệp Thần trong thân thể. Diệp Thần tu luyện, trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Này tụ linh trận quả nhiên mạnh mẽ, này thượng giới linh khí, quần quần không ngừng cung cấp Diệp Thần tu luyện. Diệp Thần ngồi xếp bằng, trong lòng vui ngầm không ngớt. Nếu như dựa theo như vậy cường độ linh khí tu luyện, Diệp Thần khả năng không cần mấy năm, rất nhanh sẽ có thể trở thành thần ly cảnh cao thủ. Diệp Thần không ngừng tu luyện, chỉ thấy bảng bạc như biển linh khí lao xuống. Đây chính là thượng giới linh khí sao? Thế giới như vậy linh khí cao như vậy, thả đầu heo đi bảo, cũng sẽ thành tinh đi. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Chương 607. Chương 607, Diệp Thần ở linh khí bên trong không ngừng tu luyện. Vòng trời bên trên, chỉ thấy từng đạo ánh sáng từ trên bầu trời hạ xuống, chiếu vào Diệp Thần trên người, đây chính là linh khí. Diệp Thần sử dụng tụ linh trận đem thượng giới linh khí trông được, sau đó toàn bộ hội tụ ở Diệp Thần trên người. Hơn nữa, Diệp Thần còn không phải từ một chỗ ăn cắp, nếu như từ một chỗ ăn cắp như vậy, rất khả năng thượng giới người tra được linh khí thiếu hụt, Diệp Thần cũng sẽ bị phát hiện. Vì lẽ đó, Diệp Thần từ thượng giới bất đồng địa phương không ngừng ăn cắp đến linh khí, cung cấp chính mình tu luyện. Chỉ thấy từng đạo linh khí không ngừng tụ hợp vào Diệp Thần trong thân thể. Chỉ thấy vạn ngàn linh khí hội tụ, từ Diệp Thần mi tâm bên dưới tụ hợp vào. Nhất thời, chỉ thấy vô số chân khí bị Diệp Thần hút vào trong đan điền, tụ hợp vào Diệp Thần đan điền hải. Diệp Thần đang điền trong biển, vào lúc này, chỉ thấy vô số linh khí hội tụ thành vì chân khí kết tinh, trôi nổi ở chân khí hải bên trên, vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần trong đan điền vô số thanh liên tỏa ra. Từ từ đích thực khí không ngừng ở Diệp Thần trong thân thể ngưng tụ lên. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần trong đan điền trường kiếm chợt bắt đầu không ngừng hấp thụ linh khí, đây là Diệp Thần bản mệnh tiên kiếm, bây giờ ở Diệp Thần linh khí tầm bổ bên dưới, không ngừng đang hấp thụ linh khí. Mặc dù nói, Diệp Thần cái này bản mệnh tiên kiếm không nhất định so với Diệp Thần đánh dấu những kia tiên kiếm mạnh mẽ, thế nhưng, Diệp Thần trôi này bản mệnh tiên kiếm chính là lấy Diệp Thần chính mình làm môi giới ôn dưỡng sẽ theo Diệp Thần trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, cũng là thích hợp nhất Diệp Thần tiên kiếm. Diệp Thần rõ ràng, bổn mạng của mình tiên kiếm xem ra có thể tu luyện. Chỉ thấy hắn nhất thời vận chuyển tiên lực, từ từ đích thực khí, không ngừng rót vào bổn mạng của mình trong tiên kiếm. Vừa lúc đó, chỉ thấy chuyện thần kỳ bỗng nhiên đã xảy ra. Chỉ thấy Diệp Thần đan điền bầu trời thần hỏa bỗng nhiên trào đi. Diệp Thần kinh hãi. Này thần hỏa chính là Diệp Thần nhen lửa thần hỏa. Chỉ thấy thần hỏa trong nháy mắt đi tới Diệp Thần trường kiếm bên trên. Chỉ thấy cái kia cực nóng thần hỏa không ngừng luyện chế Diệp Thần trường kiếm. Diệp Thần trong lòng có chút kinh ngạc, này thần hỏa tựa hồ là đang giúp đỡ luyện chế bổn mạng của mình tiên kiếm. Hơn nữa, thần hỏa chu vi các loại phù văn không ngừng khắc sâu tại Diệp Thần trường kiếm bên trên. Đây chính là Diệp Thần bản mệnh tiên kiếm cùng với những cái khác trường kiếm khác nhau, bản mệnh tiên kiếm càng thêm thích hợp Diệp Thần, bất kể là Diệp Thần cái gì kiếm đạo, cũng có thể sử dụng bổn mạng của mình tiên kiếm bộc phát ra. Chỉ thấy vô số thần hỏa ở Diệp Thần tiên kiếm bên trên nhen lửa, không ngừng khắc rõ Diệp Thần tiên kiếm. Diệp Thần rõ ràng, lần này khắc họa sau khi, Diệp Thần tiên kiếm sẽ càng thêm mạnh mẽ. Thế nhưng, Diệp Thần cũng rõ ràng, dựa vào thực lực bây giờ của hắn, còn rất xa không đủ ứng phó tương lai chuyện sắp xảy ra, nếu là thẩm phán ngày đến, hoặc là thượng giới vẫn như cũ biết Diệp Thần tồn tại. Như vậy, thượng giới nên đi tới hạ giới xóa bỏ Diệp Thần. Bây giờ Diệp Thần, thực lực còn rất xa không đủ cùng thượng giới đối kháng. Vì lẽ đó, hắn trong khoảng thời gian này bên trong, nhất định phải tận lực tu luyện, để cho mình tu luyện tới trạng thái mạnh nhất. Đánh dấu. Diệp Thần tu luyện xong sau khi, trực tiếp đánh dấu. Ken, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được Lôi đỉnh chân pháp. Lôi đỉnh chân pháp có thể phối hợp Lôi đỉnh đại đạo đồng thời sử dụng, uy lực to lớn, có thể diễn biến thiên lôi, uy lực có thể so với lôi kiếp. Nhìn thấy này một bộ thần thông, Diệp Thần trong lòng có chút kinh ngạc. Này Lôi đỉnh chân pháp có thể diễn biến lôi kiếp. Nói cách khác, sau đó hắn cũng có thể trực tiếp triển khai lôi kiếp. Nếu như mình có thể trực tiếp triển khai lôi kiếp, như vậy liền kinh khủng, Diệp Thần cũng có thể để những kia cao tại thượng giới người tìm hiểu một chút lôi kiếp khủng bố. Diệp Thần ổn định tâm thần, sau đó đứng dậy. Thượng giới, trong một cái đại điện, chỉ thấy một người đàn ông trung niên bình tĩnh ngồi ở phía trên cung điện. Vào lúc này, chỉ thấy bên cạnh hắn còn ngồi nhiều vô cùng người, bọn họ có khi là hình người, có khi là nửa người nửa thú, có trực tiếp chính là một con yêu thú. Chỉ thấy bọn họ ngồi ở bên trong cung điện, nhìn cái kia ngục thần hỏi, "Ngục thần, cái kia phủ đầy bụi chiến trường lúc nào mở ra?" Một nửa thú hỏi. Vào lúc này, chỉ thấy người đàn ông trung niên cười nhạt nói, "Nơi đó chính là đã từng chiến trường thượng cổ, mặc dù nói hiện tại đã là ta quản hạt ngục giam, các ngươi thật xác định phải đem chính mình môn hạ ưu tú nhân tài đưa xuống đi rèn luyện sao?" "Hừ, ngọc bất chắc bất thành khí, sợ cái gì? Nói nữa, một nho nhỏ hạ giới, có cái gì đáng sợ?" Chính là, chỉ là một hạ giới, chúng ta hạ giới một tay có thể diện, có cái gì không thể ngươi đến cùng lúc nào mở cửa. Chỉ thấy từng cái con tin hỏi ngục thần. Chỉ thấy ngục thần nhìn bọn họ cười nhạt nói, được rồi, các ngươi đi về trước chuẩn bị một chút đi, chờ thời cơ đến, ta liền để cho bọn họ trong tộc các đệ tử, tiến vào bên trong chiến trường này. Hội nghị không ngừng cử hành bên trong. Chỉ thấy ngục thần trên mặt, vẫn mang theo mỉm cười. Bởi vì hắn biết, cái kia phủ đầy bụi chiến trường, cũng không có đơn giản như vậy, nếu như coi thường cái kia hạ giới chiến trường, rất có thể sẽ thiệt thòi lớn. Đợi được hội nghị tàn đi. Vào lúc này, chỉ thấy một vực sứ đi tới ngục thần trước mặt nói, ngục thần đại nhân, thật sự muốn mở ra đi về hạ giới cửa lớn sao? Chỉ thấy ngục thần khỏe miệng cười nhạt nói, dĩ nhiên những này đại giáo nghĩ như vậy đi, vậy liền để cho bọn họ đi thôi. Nhưng là, ta nghe nói, lần này giới chiến trường, thật không đơn giản à, năm đó rất nhiều người đi tới sau khi, đều không có trở về. Vực sứ nói rằng, nơi đó nhưng năm đó chiến trường, năm đó chàng đại chiến kia, không biết có bao nhiêu đại năng chết ở nơi đó, nếu có thể ở nơi đó đạt được một vị đại nhân truyền thừa, như vậy, bọn họ thì sẽ nhất phi trùng thiên. Vì lẽ đó, mặc dù có nguy hiểm, cái này nguy hiểm vẫn là đáng giá bước lên một hồi. Ngục thần sau khi nói xong, chỉ thấy hắn cười nhạt nói, cái kia ngục giam vốn là không đơn giản, có thể sinh trưởng ra như là nhân hoàng như vậy người, đủ để chứng minh cái kia ngục giam gấp gáp. Hay là lúc trước bị ta giết chết người kia hoàng, cũng cùng chiến trường kia có quan hệ. Được rồi, chuẩn bị một chút, chờ thêm chút thời gian, chúng ta liền mở ra hạ giới cửa lớn, để những người kia đi rèn luyện một chút đi, thuận tiện cũng làm cho hạ giới những nhân loại này bọn tiện dân biết chúng ta thượng giới gấp gáp. Ngục thần nói tiếp, là. Chỉ thấy cái kia vực sứ lập tức gật đầu. Những ngày kế tiếp rất bình thản. Diệp Thần mỗi ngày đều đang tu luyện, quản lý triều chính, buổi tối bồi chính mình 7 cái sứ tỷ. Thời gian đã ở trôi qua từng ngày. Diệp Thần thực lực đã ở không ngừng tăng lên. Bây giờ Diệp Thần, tại hạ giới hầu như đã không có bất cứ đối thủ nào, hạ giới bất kỳ địa phương nào, hầu như đều ở Diệp Thần trong lòng bàn tay ngoại trừ một chỗ. Nơi đó chính là trong truyền thuyết cấm kỵ nơi. Bọn họ đại lục phương Bắc, truyền thuyết, nơi đó là một đi vào chưa bao giờ có người đi ra trôi qua địa phương. Chương 608. Diệp Thần tại hạ giới bên trong không ngừng tu luyện. Mỗi sáng sớm lên đánh dấu một hồi. Ken, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được Lửa chi chân pháp. Ken, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được Nước chi chân pháp. Ken, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được Phong chi chân pháp. Diệp Thần không ngừng mà đánh dấu tu luyện. Khoảng thời gian này, hắn không ngừng mà đánh dấu, không ngừng mà tu luyện, đạt được đủ loại thần thông công pháp. Hơn nữa, chân khí của hắn đã ở không ngừng tăng lên. Ngoại trừ tu luyện ở ngoài, Diệp Thần cũng sẽ hoa một ít thời gian đến tiếp sư tỷ của mình, chính mình bảy cái sư tỷ đều ở bên cạnh chính mình, toàn bộ trở thành thê tử của hắn, lần này, bọn họ cũng không tiếp tục tách ra. Diệp Thần có chính mình bảy cái sư tỷ, trong mắt của hắn, ở cũng không có người nào khác. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Một trong hoa viên, chỉ thấy Diệp Thần bị mắt, cùng mình bảy cái sư tỷ chơi chơi trốn tìm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Thần không thể vận dụng chân khí. Mấy cái sư tỷ đương nhiên cũng không có thể dùng. Chỉ thấy trong hoa viên, Diệp Thần giống như là một ngu ngốc đế vương giống như vậy, thỏa thích hưởng thụ lấy. Bây giờ Diệp Thần rốt cuộc hiểu rõ từ đây quân vương không lâm triều là có ý gì, cũng biết tại sao lúc trước trụ vương bị ạt kỷ phá đổ giang sơn. Diệp Thần từ phía sau lại đây, nhất thời ôm vào một eo thon chi. Sư tỷ, chạy đằng nào, ta bắt được ngươi. Diệp Thần ôm một sư tỷ, chỉ thấy Diệp Thần tay chậm rãi hướng lên trên, nhất thời xoa xoa đến cái kia cực kỳ to lớn. Hay hàm, là ngươi đi. Diệp Thần la lên. Hì hì hì. Tiểu sư đệ, làm sao ngươi biết là ta? Tam sư tỷ An Diệu Hàm lập tức hỏi. Sư tỷ, ngươi như thế rõ ràng được rồi. Diệp Thần đáp lại nói. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Tam sư tỷ nhất thời mặt đỏ lên. Mặc dù nói Tam sư tỷ cho tới bây giờ hẳn là sẽ không lại giải ra, thế nhưng ở Diệp Thần mỗi ngày nỗ lực bên dưới, Tam sư tỷ tựa hồ có lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa Tam sư tỷ gần nhất Thiên Ma công đại thành, nàng cũng biến thành càng thêm mỹ hoặc. Chỉ thấy Diệp Thần ôm Tam sư tỷ, cười cười nói, "Sư tỷ, ngươi bị ta bắt được, ngươi đã nói phải cho ta thưởng nhưng không cho đổi ý. Vậy ngươi muốn cái gì thưởng?" Tam sư tỷ mị nhãn nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần cười cười nói, "Cái kia đi xem, Tam sư tỷ ngươi cho tưởng gì?" Ở đây sao? Chỉ thấy Tam sư tỷ đỏ mặt hỏi. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên, trong nháy mắt che giấu chu vi khí tức, tuy rằng hắn thiết trí vách tường từ bên trong nhìn lại, cũng không có vách tường không có bất kỳ khác biệt gì. Thế nhưng, người khác từ bên ngoài, căn bản không nhìn thấy bọn họ. Tiểu sư đệ, ngươi sử dụng cấm chế, là muốn đối với ta làm cái gì sao? Tam sư tỷ cực kỳ mi hoặc nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần cười cười nói, không phải sư tỷ nói phải cho ta thường sao? Vào lúc này, chỉ thấy Tam sư tỷ cười cười nói, được rồi, như vậy ngày hôm nay liền cho ngươi đến điểm không đồng dạng như vậy thường. Nói, chỉ thấy Tam sư tỷ từ từ ngồi xổm xuống. Tiểu sư đệ, ngươi biết cắn chữ viết như thế nào sao? Tam sư tỷ ngồi xổm ở Diệp Thần trước mặt, cười hỏi. Cắn chữ? Không phải một khẩu, một. Diệp Thần kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Thời gian lần thứ hai chuyển rời, Diệp Thần cũng không đoạn tu luyện. Khoảng thời gian này, thế giới của bọn họ vẫn chưa phát sinh đại sự gì, thượng giới cũng không có hạ xuống đi tìm bọn họ phiền phức. Hơn nữa, thế giới của bọn họ cũng không có muốn độ kiếp phi thăng người. Yêu hoàng dẫn theo một ít yêu tộc từng tới bái phòng Diệp Thần, cũng ký kết một ít thỏa thuận. Nhân tộc cùng yêu tộc cũng cùng bình phát triển lên. Thế giới này, ở Diệp Thần thống trị bên dưới, cũng từ từ hương thịnh lên. Nhân dân an cư lạc nghiệp, bách tính vô cùng hạnh phúc. Chỉ là, tựa hồ rất nhiều người đều biết chân tướng, hầu như không còn có người dám bước ra độ kiếp phi thăng bước đi kia. Liền, một năm trôi qua rồi, Diệp Thần tu vi nâng lên một điểm, từ thần hỏa sơ kỳ đạt đến thần hỏa trung kỳ. Diệp Thần thực lực cũng tăng lên không ít. Trong năm đó, Diệp Thần 35 ngày mỗi một ngày đều đánh dấu rất nhiều thần thông công pháp, cũng đánh dấu vô số đan dược, còn có vô số pháp bảo. Nhiều như vậy đồ vật, Diệp Thần tự nhiên là không dùng được. Vì lẽ đó, Diệp Thần liền chọn lựa ra một chút phân cho sư tỷ của mình, còn có cha mẹ chính mình, bằng hữu của chính mình chúng. Còn có Diệp Thần tự mình chọn lựa ra một chút nhân tài, tùy ý chuyển thụ một ít công pháp thần thông. Hắn cũng phải bồi dưỡng thế lực của chính mình. Dù sao, nếu như mình sau khi phi thăng, chính mình hoàng triều, dù sao phải có người đến bảo vệ. Thời gian một năm đi qua, Hồng Vũ nhưng những năm qua một tuổi, bây giờ là một lớn hơn một chút bé gái. Ngoại trừ Hồng Vũ ở ngoài, còn có Đại Hắc, Màu Trắng, đều ở tại Diệp Thần bên người. Cho tới Thượng Quan Tuyết Tiến, Diệp Thần trực tiếp để bạn hắn trở thành Thiên Ma giáo phó tông chủ. Diệp Thần tuy rằng mang theo tên gọi, thế nhưng hết thảy sự tình đều giao cho Thượng Quan Tuyết Tiến quản lý. Diệp Thần cũng chia cho Thượng Quan Tuyết Tiến một ít công pháp thần thông, vì lẽ đó, Thượng Quan Tuyết Tiến thực lực bây giờ cũng có thể ngồi trên phó tông chủ vị trí. Cho tới Liên Minh Chính Đạo, Diệp Thần giao cho Kiếm Hư trưởng lão. Diệp Thần chuyên tâm quản lý hoàng triều chuyện tình. Cũng không đúng, hẳn là nói, Diệp Thần chuyên tâm cùng mình bảy cái sư tỷ sinh đứa nhỏ. Trong phòng, chỉ thấy Diệp Thần ôm trong ngực đại sư tỷ, hôn môi ở đại sư tỷ. Tiểu sư đệ, ngươi ngày hôm nay làm sao vội vã như vậy a? Đại sư tỷ đỏ mặt hỏi. Còn không phải sư tỷ ngươi thật đẹp. Diệp Thần ôm đại sư tỷ, nhảy xuống hoa đào trong ao. Nơi này là Diệp Thần chuyên môn tìm người xây dựng tiểu trì nhục lâm. Diệp Thần mặc dù nói là một minh quân, thế nhưng hắn cũng hiểu được hưởng thụ. Dù sao mình hiện tại làm hoàng đế, vì lẽ đó những kia cổ đại hoàng đế ngu ngốc phương pháp, Diệp Thần cũng muốn trải nghiệm một hồi. Tiểu trì nhục lâm, hắn bây giờ cũng có thể trải nghiệm thể nghiệm. Ở đây lao bên trong, toàn bộ đều là rượu ngon. Cho tới thịt, quá dầu mỡ, Diệp Thần vẫn chưa treo lên. Ở rượu trong ao toàn bộ là trắng toát bảy cái sư tỷ thịt, điều này cũng hẳn là tiểu trì nhục lâm đi. Diệp Thần ở rượu trong ao, cùng mình bảy cái sư tỷ nô đùa. Diệp Thần ôm lấy đại sư tỷ, ở đây hoa đảo cất bên trong, không ngừng hôn môi. Sau khi chính là nhị sư tỷ, tam sư tỷ, tứ sư tỷ. Ngược lại hiện tại mình mới là thế giới này chỗ tể, chính là thế giới này mạnh nhất người. Thế giới này duy nhất thần hỏa cảnh cường giả. Như vậy, hắn còn có cái gì không thể làm? Tuy rằng Diệp Thần muốn tu luyện, muốn cho thế giới này trở nên mạnh mẽ, thế nhưng Diệp Thần dục vọng trong lòng cũng phải thả ra ngoài. Vì lẽ đó, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đừng nói là Tiểu Trì Nhục Lâm, coi như là chân chính hậu cung 3000 mỹ nhân, chỉ cần Diệp Thần nếu mà muốn, cũng có thể nắm giữ. Có điều, bây giờ đối với Diệp Thần tới nói, Diệp Thần có 7 cái sư tỷ, cũng đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hơn nữa, Diệp Thần tam sư tỷ hiện tại Thiên Ma Công đại thành, nàng muốn trở thành ai, là có thể biến thành ai. Chương 609. Diệp Thần con gái. Chương 609. Diệp Thần con gái. Cứ như vậy, Diệp Thần tại hạ giới tu luyện, mỗi ngày trôi qua sinh hoạt đều không khác mấy. Đương nhiên, cũng không phải nói Diệp Thần lúc tại vị, bọn họ quốc gia sẽ không có bất kỳ biến cố cùng dung chuyện. Yêu tộc cùng nhân tộc tuy rằng hòa giải thế, nhưng ở biên cảnh vẫn như cũ sẽ phát sinh một ít ma sát. Chỉ có điều, những này ma sát đều là tiểu ma sát, dù sao cũng là bất đồng chủng tộc, tự nhiên không làm được tương thân tương ái, cũng có chút man di bộ tộc muốn bắt nạt Diệp Thần quốc gia một ít biên cương khu vực. Diệp Thần cũng trực tiếp khiến người ta trấn áp, đưa bọn họ thống trị ngoan ngoãn. Năm thứ hai, cả nhân tộc triệt để an định hạ xuống. Diệp Thần thống nhất Đông Hoàng quốc cùng Nam Hiên nước, đổi quốc hiệu vì là Hạ. Từ nay về sau, toàn bộ thế giới đã không còn Đông Hoàng quốc, cũng không lại có thêm Nam Hiên nước, liền quanh thân tiểu quốc cũng toàn bộ sắp xếp Đại Hạ quốc. Toàn bộ thế giới chỉ có một quốc gia, đó chính là Đại Hạ. Diệp Thần bởi vì có Thâu Thiên Tụ Linh đại trận phụ trợ, tu vi đã ở không ngừng tăng lên. Năm thứ hai thời điểm, Diệp Thần từ thần hỏa trung kỳ trực tiếp thăng cấp đến thần hỏa hậu kỳ. Bây giờ Diệp Thần cũng không bao giờ có thể tiếp tục giống như trước như thế, một năm liền có thể nâng lên rất nhiều cảnh giới, dù sao đến nơi này dạng cảnh giới, mặc dù nắm giữ Thâu Thiên Tụ Linh đại trận, cũng không thể có thể làm cho thế giới này linh khí cùng thượng giới như thế đầy đủ. Vì lẽ đó, Diệp Thần tu luyện cũng chậm không ít. Diệp Thần cứ như vậy ở trong hoàng cung trải qua xa hoa lãng phí sinh hoạt, bọn họ Đại Hạ quốc, quốc gia hưng thịnh, Diệp Thần hầu như đem tất cả mọi chuyện đều giao cho mình đắc lực tướng tài quản lý, mà chính mình nhưng là bế quan tu luyện. Mỗi lần bế quan sau khi đi ra, Diệp Thần trung quy phải tìm một sư tỷ đến cho chính mình thị tẩm. Năm đó, mùa đông, chỉ thấy trên bầu trời tuyết lớn tung bay, lông lông tuyết lớn từ trên bầu trời hạ xuống. Hoàng cung điện Ngọc Thanh bên ngoài, chỉ thấy Diệp Thần ở bên ngoài lo lắng cùng đợi. Cùng Diệp Thần chờ đợi còn có Diệp Thần ngoại trừ đại sư tỷ ở ngoài cái khác các sư tỷ. Chỉ thấy Diệp Thần ở bên ngoài đi lại, mấy vị sư tỷ còn chưa từng gặp Diệp Thần như thế kích động. Những kia cung nữ bọn thái giám cũng đứng xa xa nhìn Diệp Thần, không dám đánh quấy Diệp Thần. Diệp Thần ở cửa, muốn gõ cửa, nhưng đều bị chính mình áp chế. Đương nhiên, nhất thời, thiên địa bắt đầu chấn động lên. Chỉ thấy trên bầu trời, một đạo kịch liệt kim quang từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Trên bầu trời, 9 sao nối liền một cái tuyến, chỉ thấy mãnh liệt ánh sáng trong nháy mắt từ trên bầu trời hạ xuống. Nhất thời, chỉ thấy toàn bộ trên bầu trời tinh không lóe sáng. Tiếu, một tiếng để gọi. Chỉ thấy vô số phượng hoàng ở trên trời bên trong không ngừng bay lượn. Có ánh bên trong mang theo một ít tia máu màu đỏ bình thường dựng lên, phóng lên trời phượng hoàng hỏa diễm trong chớp mắt đã nằm dày đặc ở trong thiên không. Khổng lồ hỏa diễm phóng lên trời, to rõ tiếng phượng hót cũng thuận theo bộ phát ra. Huyễn lệ phượng hoàng cắt ra bầu trời đêm, hầu như chiếu sáng toàn bộ hoàng cung, từng con màu đỏ rực địa chim lớn bay lượn giữa không trung bên trong. Huyễn lệ màu đỏ rực lông đuôi, hoàn mỹ thân thể, hoàn toàn biểu lộ ra hắn chim bên trong chi vương địa uy nghi. Đời có thần tiên chim, quyết tên là phượng hoàng. Ngàn năm hoặc không gặp, người tự trong lòng giấu. Lông chim hoán năm màu, đi lại rực rỡ quang. Năm chứ mấy ngàn dặm, qua lại không tầm thường. Ý chí vẫn còn cao thượng, đức không phải mấy bang. Không phải ngô cây không tê, không phải trúc thực không kịp. Không phải minh thể không ra, không phải chủ mũi tên không hàng. Long tôn làm đất, lân tôn làm tường, phượng tôn làm nước, niết bàn trong lửa trường. Thế nhân tiện phú quý, sinh hoạt su cắt tường. Hai, ba dị đức, đồ làm phàm chim bay lượn. Vốn bã hai tình đời mỏng, ngu hiền cùng bụi quang. Tiểu thần, đó là. Diệp Thần cùng mấy cái sư tỷ đều nhìn chằm chằm trên bầu trời. Chỉ thấy phượng hoàng ở kêu to, vây quanh hoàng cung xoay quanh, ngôi sao đang lấp lánh, thả ra ngoài to lớn hào quang. Chín sao liền thể, phượng hoàng minh gọi. Ta nhi tất có đại đế phong thái a. Chỉ thấy Diệp Thần cao hứng hô, không biết là nam hải vẫn là nữ hải. Lục sư tỷ đứng ở một bên, mở miệng nói rằng, ha 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 ha, bất kể là nam hải vẫn là nữ hải, đều là ta Diệp Thần huyết mạch, sinh nam sinh nữ, như thế được. Nhất thời, chỉ thấy trên bầu trời các loại dị tượng liên tiếp ra, toàn bộ thế giới cũng vì đó chấn động. Thiên Ma giáo, chỉ thấy thượng quan Tuyết Tiến bình tĩnh nhìn hoàng cung chỗ. Dị tượng như thế, chỉ sợ chủ nhân hài tử nhất định là một bất thế chi tài đi. Tiên Kiếm môn, Kiếm Hư lão tổ nhìn trên bầu trời, ha ha ha, không phải tương lai chúng ta tộc lại muốn ra long. Hoa nha, hoa nha, vừa lúc đó, đột nhiên đứa nhỏ tiếng khóc truyền ra. Diệp Thần nghe được âm thanh, lập tức mừng rỡ như điên. Quá tốt rồi, ta Diệp Thần có huyết mạch của chính mình. Chỉ thấy một lão ma ma ôm một đứa con nít đẩy cửa phòng ra, đi ra. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần cùng cái khác mấy cái sư tỷ lập tức xông tới. Chỉ thấy một trẻ nít nhỏ béo trắng, trong tay cầm lấy một khối ngọc bội. Là nữ hải. Lão ma ma nói rằng. Diệp Thần vô cùng kích động, đội vã nhận lấy con gái của chính mình. Ôm con gái, chỉ thấy con gái ngọc bội trong tay phát ra tia sáng chói mắt. Hàm ngọc mà sinh. Diệp Thần nhìn mình con gái nói rằng, tiểu thần, cho cháu gái nhỏ lấy một cái tên đi. Vũ sư tỷ mở miệng nói. Diệp Thần gật gật đầu, nhìn trong lòng tiểu nha đầu, sau đó ôm tiểu nha đầu đi tới trong phòng. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con chỉ thấy Diệp Thần đại sư tỷ nằm ở trên giường, nhìn Diệp Thần. Diệp Thần đi tới trước giường, nắm chặt rồi đại sư tỷ tay. "Sư tỷ, khổ cực ngươi." Mặc dù lớn sư tỷ chính là tu hành người trong, thế nhưng Diệp Thần con gái cũng thực sự bất phàm, vì lẽ đó, mặc dù đại sư tỷ lấy thiên nhân cảnh thực lực, sinh ra hải tử sau khi, vẫn hao phí nhiều vô cùng tâm lực. Diệp Thần lập tức vận chuyển chân khí, thay đại sư tỷ ôn dưỡng thân thể. "Sư tỷ, con gái của chúng ta Hàm Ngọc mà sinh, không bằng sẽ dạy nàng Ngọc Nhi làm sao?" Diệp Thần nhìn đại sư tỷ hỏi. Chỉ thấy đại sư tỷ nhìn Diệp Thần, trong miệng lẩm bẩm nói, "Ngọc Nhi, Lá Ngọc." "Được, liền gọi Ngọc Nhi đi." Vào lúc này, chỉ thấy Ngọc Nhi mi tâm đống nhiên sáng ngời, một ánh hào quang từ mi tâm tản ra, một cổ cường đại khí tức trong nháy mắt từ Ngọc Nhi trên người bạo phát ra. "Đây là luồng hơi thở này phải?" "Động hư cảnh khí tức." Mấy cái sư tỷ cực kỳ kinh ngạc nói. "Không sai, là động hư cảnh, chúng ta cháu gái nhỏ trời sinh chính là động hư cảnh." Thời khắc này, mặc dù Diệp Thần đều kích động lên, hắn nắm chặt rồi đại sư tỷ tay, nhìn đại sư tỷ nói rằng, "Thu Nhã, ngươi đã nghe chưa? Chúng ta Ngọc Nhi, nhưng là trời sinh động hư cảnh cường giả." Đại sư tỷ nhẹ nhàng đứng dậy, mò ở Ngọc Nhi trên mặt. Thời khắc này, chỉ thấy Diệp Thần một cái tay ôm Ngọc Nhi, một cái tay ôm đại sư tỷ, ba người hạnh phúc cùng nhau. Diệp Thần cũng biết, thời khắc này, trên vai hắn trách nhiệm cũng là càng thêm nặng. Sau đó, hắn muốn bảo vệ không chỉ có cha mẹ chính mình cùng sư tỷ, còn có con gái của chính mình. Chương 610, Kỳ Lân Chân Huyết. Chương 610, Kỳ Lân Chân Huyết. Diệp Thần có một đứa con gái. Đây đối với Diệp Thần tới nói, cũng cao hứng phi thường. "Ngọc Nhi, ba ba dẫn ngươi đi chơi." Chỉ thấy Diệp Thần ôm một trẻ nít nhỏ, trong nháy mắt bay ra ngoài. Bây giờ Diệp Thần hầu như có thể làm được xúc địa thành tốn, cũng hầu như có thể lĩnh ngộ một ít lực lượng không gian. Vì lẽ đó, bây giờ Diệp Thần hầu như có thể làm được trong nháy mắt đến bất kỳ địa phương nào. Hắn đến thần hỏa cảnh giới, đã siêu thoát rồi vùng thế giới này đối với hắn hạn chế, vì lẽ đó, hắn có thể trong nháy mắt đi hướng về bất kỳ địa phương. Chỉ thấy hắn đi tới Thập Vạn Đại Sơn bên trong, Diệp Thần trực tiếp đáp xuống Yêu Hoàng đại điện trước mặt. Yêu Hoàng thấy được Diệp Thần lại đây, có chút cao hứng, vội vã tới đón tiếp nói, hóa ra là nhân hoàng bệ hạ, không biết là cái gì phong đưa người thổi tới. Diệp Thần ôm con gái của chính mình, nhìn Yêu Hoàng nói, "Kỳ Lân, ngươi xem, nàng là con gái của ta." Kỳ Lân nhìn về phía Ngọc Nhi, chỉ thấy Ngọc Nhi trên người toát ra đến rồi một luồng không tầm thường khí tức. "Trời sinh độc hư?" Yêu Hoàng hơi kinh ngạc hỏi. Diệp Thần gật gật đầu. Yêu Hoàng thực sự hơi kinh ngạc, trời sinh độc hư cảnh, thiên phú này cùng thực lực, thật sự là ít thấy. Có thể nói, phía trên thế giới này, e sợ chưa bao giờ có mạnh mẽ như vậy yêu nghiệt. Mặc dù là lúc trước người Hoàng Diệp Thần sinh ra thời điểm, cũng là trời sinh kỳ ảo cái, nói cách khác, Diệp Thần sinh ra thời điểm chính là trời sinh chất hải. Thế nhưng Diệp Thần con gái, nhưng là một thiên tài bên trong thiên tài. "Chúc mừng a, chúc mừng." Chỉ thấy Yêu Hoàng Kỳ Lân lập tức chúc mừng nói. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần cười nhạt, nhìn về phía Kỳ Lân hỏi, "Đừng quang chúc mừng a, ngươi làm nàng thúc thúc, sẽ không có lễ vật gì sao?" Nhìn Diệp Thần cười xấu xa, Kỳ Lân cuối cùng đã rõ ràng rồi Diệp Thần rốt cuộc là tại sao tới tới đây. Xem ra không sai rồi, này Diệp Thần là tới nổ chính mình lông dê. "Ha ha ha. Nhân hoàng a, nhân hoàng." Chỉ thấy Kỳ Lân lắc đầu. Sau đó, chỉ thấy Kỳ Lân từ vung tay lên. Nhất thời, chỉ thấy Kỳ Lân lấy ra một viên màu đỏ hạt châu nhỏ, đưa cho Diệp Thần. "Đây là?" Diệp Thần nhìn Kỳ Lân hỏi. Yêu Hoàng Kỳ Lân cười cười nói, "Đây là Kỳ Lân chân huyết, sẽ đưa cho cháu gái nhỏ làm lễ vật đi." Diệp Thần cười cợt, "Này Kỳ Lân đúng là đủ tác phẩm. Kỳ Lân chân huyết chính là Kỳ Lân trên người quý giá nhất đồ vật, trong truyền thuyết, một giọt Kỳ Lân chân huyết liền có thể thay đổi thể chất, thoát thai hoàn cốt." Diệp Thần ban đầu là phế linh căn thời điểm, chỉ cần được một giọt Kỳ Lân chân huyết, chỉ sợ Diệp Thần thể chất cũng sẽ lập tức được thay đổi. "Vậy ta liền thay Ngọc Nhi đa tạ ngươi." Diệp Thần cười nói. Kỳ Lân lắc lắc đầu. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần nhìn về phía Kỳ Lân hỏi, "Ngươi cũng sắp độ kiếp phi thăng chứ?" Kỳ Lân cũng gật đầu một cái nói, "Phải là này 1-2 năm. Ngươi chuẩn bị phi thăng sao?" Diệp Thần lần thứ hai hỏi. Diệp Thần cười cợt, nói tiếp, "Dù sao, ngươi là Kỳ Lân thần thú, nên ở thượng giới cũng không phải tội máu, vì lẽ đó, ngươi phi thăng thời điểm, thượng giới hẳn là sẽ không ngăn cản ngươi đi." Yêu Hoàng nhìn Diệp Thần, khoe miệng lộ ra nụ cười khổ sở. "Những này ta đều biết, nhưng là, ta dù sao cũng là Yêu Hoàng, ta có thể tự lấy phi thăng rời đi, nhưng là, ta phía sau đẳng minh đệ này lại nên làm gì?" Yêu Hoàng nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần gật gật đầu, nhìn Yêu Hoàng. "Ta biết rồi, vậy ngươi đến thời điểm sử dụng giả chết đan, liền có thể lưu lại nơi này cái thế giới." Diệp Thần nói tiếp. Yêu Hoàng gật gật đầu. Lúc này, thượng giới. Chỉ thấy Ngục Thần nhìn hạ giới, ánh mắt có chút trầm trọng. 9 sao liền thể, Phượng Hoàng bay lượn, xem ra hạ giới ra một kinh thế tài năng a. Ngục Thần mở miệng nói rằng. "Có điều cũng tốt, vừa vặn để những này thượng giới thiên chi tiêu tử chúng, cố gắng đi hạ giới học hỏi kinh nghiệm." Ngục Thần từ tốn nói. Diệp Thần về tới hoàng cung. Một quãng thời gian đi qua, đại sư tỷ cũng từ từ khôi phục. Diệp Thần bởi vì có con gái, mỗi ngày đều vô cùng hài lòng, mang theo nữ nhi mình chơi. Có điều, đối với cái khác sư tỷ chăm sóc, Diệp Thần tự nhiên cũng ít không được. Có điều, hiện tại, đối với Diệp Thần tới nói, cần nhất chính là tu luyện, Diệp Thần phải không ngừng tu luyện đột phá, tận lực trở nên mạnh mẽ, cho tới chờ cuối cùng tận thế đến, Diệp Thần mới có thể tốt hơn đối mặt tất cả. Diệp Thần đi tới trong phòng tu luyện, ngồi xếp bằng xuống. Diệp Thần bắt đầu tuân thủ nghiêm ngặt tâm mạch, bắt đầu tu luyện. Từ từ đích thực khí không ngừng từ bốn phương tám hướng dâng tới Diệp Thần, chân khí tiến vào Diệp Thần trong thân thể, ở Diệp Thần trong thân thể xoay quanh một tuần, sau đó sẽ độ tụ hợp vào Diệp Thần đích thực trong khí hải. Diệp Thần đích thực khí hải không ngừng ngưng tụ trở thành chân khí kết tinh bên trong, chỉ thấy Diệp Thần vận chuyển công pháp, không ngừng đem chân khí tụ hợp vào. Diệp Thần thần hỏa lần thứ 2 xuất hiện ở Diệp Thần trường kiếm bên trên, rèn luyện này Diệp Thần tiên kiếm. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần trường kiếm long lánh ánh sáng. Diệp Thần biết, bổn mạng của mình tiên kiếm xuất khiếu thời gian nhất định sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Sau đó, chỉ thấy Diệp Thần đi tới trong lĩnh vực. Hiện tại Diệp Thần lĩnh vực trở nên càng thêm to lớn, trước lĩnh vực tương đương với một cái quốc gia khổng lồ như vậy, hiện tại Diệp Thần lĩnh vực đã mở rộng tương đương với toàn bộ Đông Hoàng quốc thêm vào Nam Hiên nước lớn như vậy. Hay là lại quá chút thời gian, Diệp Thần là có thể đem chính mình lĩnh vực tu luyện thành vì cùng thế giới này lớn nhỏ như vậy. Chỉ có điều, còn cần Diệp Thần tu luyện. Từ lần trước Diệp Thần sau khi độ kiếp, thiên hạ đúng là không có gì đại náo loạn. Toàn bộ thế giới cũng vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng, Diệp Thần biết, cái này cũng là trước khi bão táp xảy ra bình tĩnh. Đợi được mưa to gió lớn đến thời điểm, toàn bộ thế giới khả năng đều sẽ phát sinh cực kỳ to lớn rung chuyển. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Thần cũng không đoạn đánh dấu tu luyện. Ken, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được tiên phẩm pháp bảo Phương Thiên Hỏa Kích. Ken, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được tiên phẩm bùa chú. Ken, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được. Diệp Thần mỗi ngày đánh dấu, đạt được rất nhiều pháp bảo, công pháp cùng phụ lục. Thời gian đã ở trôi qua từng ngày, lại là một năm qua đi. Hai năm trôi qua, vào lúc này, Diệp Thần nhị sư tỷ cũng thành công đột phá, trở thành độ kiếp cảnh giới cường giả. Diệp Thần nhị sư tỷ chính là Diệp Thần sư tỷ bên trong cái thứ nhất đột phá độ kiếp cảnh giới. Cho tới ngoài hắn ra sư tỷ, rất nhiều người cũng đã đi tới thiên nhân hậu kỳ cảnh giới, khoảng cách độ kiếp cũng chỉ kém cách xa một bước. Mà Diệp Thần chính mình cũng tới đến thần hỏa cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách thần ly cảnh giới cũng chỉ kém cách xa một bước. Chỉ có điều, hiện tại Diệp Thần đột phá không thể muốn trước đột phá tùy tiện như vậy, muốn đột phá thần ly cảnh giới phải cùng độ kiếp giống như vậy, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Bây giờ Diệp Thần, nếu như thần ly cảnh cao thủ tại hạ giới tìm hắn để gây sự, hắn nhất định có thể một chiêu thuần sát, sẽ không giống là trước như vậy khó có thể đối phó rồi. Chương 611. Triệu Tịch giao vào độ kiếp. Chương 611. Triệu Tịch giao vào độ kiếp. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng ngày. Diệp Thần mỗi ngày đều đang tu luyện. Tu luyện sau khi, Diệp Thần mỗi ngày đều cùng mình bảy cái sư tỷ trải qua thông thường sinh hoạt. Thực lực của hắn đã ở từ từ tăng lên. Chỉ thấy một ôn tuyền bên trong, thất sư tỷ cùng Diệp Thần cùng nhau tắm rửa, trong bồn tắm, một mảnh cánh hoa hoa đào ở trong bồn tắm. Diệp Thần cũng ôm ấp lấy hắn thất sư tỷ Triệu Tịch Giao, bắt đầu hôn hít lên. Tịch Giao, Diệp Thần la lên này thất sư tỷ tên. Sau đó ôm nàng, hai người ở đây ôn tuyền bên trong, thỏa thích ôm nhau. Nếu Diệp Thần làm hoàng đế, như vậy, hắn liền muốn hưởng thụ người hoàng đế này sinh hoạt. Hắn không tin Phật, vì lẽ đó, hắn cho rằng Phật môn vạn vật đều khoảng không, toàn bộ đều là chó má, là một người nhân loại, liền muốn thỏa thích phát tiết dục vọng của chính mình. Đặc biệt là hắn là phía trên thế giới này, đã là mạnh nhất người. Vì lẽ đó, ở nơi này phía trên thế giới, hắn sẽ không cần ở kiêng kỵ cái gì, thỏa thích hưởng thụ là được. Nguy nga bên trong cung điện, to lớn bên trong tẩm cung đứng đầy cung nhân, từ tẩm cung đường vẫn xếp tới ngoài cửa, đường nét thẳng tắp, không nửa điểm sai lầm. Mà những cung nữ này chúng, trên mặt mang theo vừa đúng cười, không nhiều một phần, cũng không gần một nửa ly. Mỗi người hoa nhường người thẹn, chính là một cuộc thi một mỹ nhân tuyệt sắc. Một màn sân khấu bên trong, chính là Diệp Thần cùng mình thất sứ tỷ. Chỉ thấy Triệu Tịch Giao thân thể trần truồng, ở bên trong nước, chính là một tuyệt thế mỹ nhân. Kỳ thực, Triệu Tịch Giao mặt, tuyệt đối là thế gian ít có mỹ. Hơn nữa, Triệu Tịch Giao vóc người, cũng không như là Diệp Thần trêu chọc như vậy không thể tả. Kỳ thực, nếu như Triệu Tịch Giao đơn độc nhìn, cũng không phải rất nhỏ. Nàng tiểu, chẳng qua là đối lập. Nàng ở đây trong bồn tắm, bị Diệp Thần ôm trong ngực, sắc mặt đỏ bừng, thon dài như ngọc chỉ giữ vai hàm. Ngón tay ngọc bên trên, thể hiện ra một tấm tinh mỹ tuyệt luân mặt, lông mày như kiếm, mũi như bình, trong con ngươi mang mị, môi hình sử dụng hết hoàn mỹ. Nhất làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, nàng giữa lông mày lại có chu sa một điểm, chớp mắt phương hoa, làm như đốt sáng lên vạn dặm sơn hà, mà lại chiếm hết thiên địa chi huy, xinh đẹp đến khiến người ta không dám nhìn gần. Thật dài mực phát buông xuống, rơi vào nàng cái kia núi non bên trên, lại có một tia buông xuống trước ngực, mang ra điểm điểm mỹ hoặc, làm người chấn động cả hồn phách. Sư tỷ, chuẩn bị xong chưa? Diệp Thần nhìn mình thất sư tỷ hỏi. Ừ. Triệu Tịch Giao gật gật đầu. Chỉ thấy hai người ôm nhau ở cùng nhau, từ từ đích thực khí nhất thời từ bốn phương tám hướng kéo tới. Diệp Thần ở toàn bộ trong hoàng cung đều bày ra tụ linh trận, tuy rằng Diệp Thần phòng tu luyện chính là mắt trận, thế nhưng ở tại địa phương của hắn, linh khí cũng so với Diệp Thần phòng tu luyện cao hơn rất nhiều. Vì lẽ đó, đây đối với Diệp Thần sư tỷ chúng tu luyện cũng vô cùng có trợ giúp. Các nàng đích thực khí đã ở không ngừng nâng lên. Nhị sư tỷ trước hết đột phá độ kiếp cảnh giới. Ngay sau đó, chính là Diệp Thần lục sư tỷ lấy được thanh loan truyền thừa sau khi, tốc độ tu luyện cũng vô cùng nhanh, dĩ nhiên nhanh chân đến trước. Vì lẽ đó, Diệp Thần lục sư tỷ chính là thứ hai trở thành độ kiếp cảnh. Cho tới Diệp Thần cái khác sư tỷ cũng đã đi tới độ kiếp đỉnh cao. Vốn là, lấy đại sư tỷ thiên phú, tự nhiên cũng có thể trở thành độ kiếp cảnh cường giả, thế nhưng bởi vừa sinh hài tử, vì lẽ đó, tu vi tự nhiên cũng chậm hạ xuống. Hiện tại, ngoại trừ đại sư tỷ sinh hài tử ở ngoài, Diệp Thần tam sư tỷ cũng mang thai. Quả nhiên, đại đều phải cẩn thận nuôi một ít, chí ít sẽ không bị đói hài tử. Vì lẽ đó, tam sư tỷ tu vi cũng chậm lại. Cho tới Diệp Thần tứ sư tỷ, mỗi ngày đều chuyên tâm nghiên cứu đùa chú của chính mình, con rối, luyện khí luyện dược, vì lẽ đó, không có thời gian sinh con. Vì lẽ đó, nàng cũng không chuẩn bị mang thai, Ngũ sư tỷ cũng tốt như là không muốn mang thai dáng vẻ. Lục sư tỷ cùng Thất sư tỷ tuổi cũng còn không làm sao lớn, vì lẽ đó, các nàng cũng không nghĩ mang thai. Cho tới Diệp Thần nhị sư tỷ, một lòng chỉ muốn trở nên mạnh hơn, say mê với mình kiếm đạo, vì lẽ đó, càng không muốn mang thai. Đối với các nàng người tu hành tới nói, không muốn mang thai rất đơn giản, không cần làm bất kỳ biện pháp, cũng không cần ăn cái gì đang ăn dược, chỉ cần sau đó bước ra đến là được rồi. Vì lẽ đó, các nàng không muốn mang thai là có thể không có mang thai, chỉ có muốn mang thai thời điểm, các nàng mới có thể mang thai. Mà bây giờ, Diệp Thần cùng mình Thất sư tỷ, chính đang này ôn tuyển bên trong tu luyện. Hai người ôm nhau, quấn quýt nhau. Chân khí không ngừng từ bốn phương tám hướng hướng về hai người hội tụ đến. Triệu Tịch Giao đã đi tới tiên nhân cảnh hậu kỳ cảnh giới, khoảng cách độ kiếp cảnh giới cũng chỉ kém cách xa một bước. Mà bây giờ, Diệp Thần chính là vì thay Triệu Tịch Giao phá tan cái kia tầng cuối cùng chướng ngại. Hai người ở ôn tuyển bên trong, tùy ý cái kia chân khí không ngừng dội rửa hai người thân thể. Chỉ thấy linh khí không ngừng từ trên người của hai người bạo phát ra. Thất sư tỷ Thiên Phú vẫn luôn là Diệp Thần bảy cái sư tỷ bên trong tốt nhất, Thiên Phú như thế, càng là đến cuối cùng, càng là có thể thể hiện đi ra. Rõ ràng Thất sư tỷ niên kỷ nhỏ nhất, thế nhưng hiện tại, nàng đã cái sau vượt cái trước từ từ đạt đến sư tỷ của mình chúng. Nhị sư tỷ tu luyện nhanh, là bởi vì nhận lấy năm đó ra ra nàng kiếm đạo truyền thừa. Lục sư tỷ cũng là lấy được Thanh Loan truyền thừa, vì lẽ đó, tu luyện mới nhanh như vậy. Mà Thất sư tỷ, không có bất kỳ truyền thừa, mà là dựa vào chính mình thiên phú, từng bước một đi tới tình trạng này, thật sự là có chút không dễ dàng. Kỳ thực, Triệu Tịch Giao cũng có truyền thừa. Chính xác tới nói, Triệu Tịch Giao đích thực đang sư phụ, không phải Tiên Giao Thánh Mẫu, mà là Diệp Thần. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, Triệu Tịch Giao liền theo Diệp Thần tu hành. Triệu Tịch Giao công pháp tu luyện cũng là Diệp Thần đánh dấu lấy được, những thần kia thông cũng vậy. Chỉ là bởi vì Triệu Tịch Giao tu luyện thật sự là quá rộng khắp, vì lẽ đó, tu vi mới có thể chậm một chút. Mà bây giờ cái sau vượt cái trước, Diệp Thần ở đây bày ra âm dương song tu đại trận, Diệp Thần muốn mượn này đại trận thay Triệu Tịch Giao một lần đột phá thiên nhân, trở thành độ kiếp cảnh giới cường giả. Hai người không ngừng tu luyện. Bên trong đại trận, nhất thời chỉ thấy một to lớn âm dương bát quái đồ xuất hiện ở bên trong đại trận. Diệp Thần cùng Triệu Tịch Giao đều nằm ở một loại vui thích trạng thái. Hai người cho dù ở tu luyện, cũng là đang hưởng thụ loại tu luyện này trạng thái. Thông qua như vậy hưởng thụ là có thể tu luyện, các nàng cớ sao mà không làm đây? Hơn nữa, bất kể là Diệp Thần người nào sư tỷ, mỗi một lần cùng Diệp Thần tu luyện, đều sẽ được lợi ích cực kỳ lớn. Nhất thời, chỉ thấy trên bầu trời, một ánh hào quang chiếu rọi đi, chiếu vào Triệu Tịch Giao trên người. Triệu Tịch Giao chăm chú thiếp ở Diệp Thần trên người. Diệp Thần ôm thân thể của nàng, hai người ngâm mình ở trong nước, Triệu Tịch Giao bộ tóc đẹp cũng bị suối nước nóng kia ướt nhẹp. Từ từ đích thực khí không ngừng hội tụ đến Triệu Tịch Giao trong thân thể. Vành, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy ôn tuyển bên trong nước ầm ầm nổ tung, hai người trong nháy mắt bay ra. Vào lúc này, chỉ thấy Triệu Tịch Giao ôm Diệp Thần, kích động nói, quá tốt rồi, tiểu thần, ta rốt cục đột phá độ kiếp cảnh giới. Chương 612, đột phá thần hỏa. Chương 612, đột phá thần hỏa. Triệu Tịch Giao thành công trở thành độ kiếp cảnh giới. Hiện tại, Diệp Thần bảy cái sư tỷ, có nhị sư tỷ Mộ Dung Quynh Tuyết, lục sư tỷ Lục Vũ Đình, cùng thất sư tỷ Triệu Tịch Giao, các nàng đều tiến vào độ kiếp cảnh giới. Diệp Thần vung tay lên, chỉ thấy quần áo trong nháy mắt hướng về hắn bay tới. Hắn và Triệu Tịch Giao đều trong nháy mắt mặc quần áo xong. Lại qua mấy tháng, Diệp Thần cùng mình tứ sư tỷ ở trên giường tu luyện. Tứ sư tỷ tuy rằng bình thường khá là chăm chú, thế nhưng thời khắc thế này, tứ sư tỷ cùng Diệp Thần trong lúc đó cũng là vô cùng thẳng thắn. Hai người cùng nhau tu luyện, cũng là ở tụ linh trận bên trong. Hai người không ngừng tu luyện. Hai người ngồi ở âm dương bên trong đại trận tỏa ra tia sáng này, không ngừng đem hai người bao phủ ở cùng nhau. Từ từ đích thực khí hội tụ đến. Tứ sư tỷ Nhạc Linh Tịch ngồi ở Diệp Thần trên người. Diệp Thần từ phía sau ôm lấy Nhạc Linh Tịch. Hai người ngưng thần tĩnh khí, đem tất cả tâm thần đều chìm vào trong khí hải, làm khí hải bắt đầu bốc lên thời điểm, bốn phía đủ loại hỗn độn khí thể bắt đầu hướng về hắn hội tụ đến. Huyệt khiếu quanh người mơ hồ cổ động, những khí thể này bên trong tinh khiết nhất từng sợi đã bị công pháp tinh luyện từ hỗn tạp bên trong rút ra, theo quanh thân mở ra khiếu huyệt tiến vào toàn thân, trải qua một vòng chu thiên vận chuyển, từng cái tiến vào trong khí hải. Linh Tịch, ngươi thật đẹp. Tu luyện sau khi, chỉ thấy Diệp Thần ghé vào tứ sư tỷ bên thai nhẹ nhàng nói rằng: "Tiểu thần, ngươi..." Tứ sư tỷ quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần nhìn tứ sư tỷ, hôn môi ở tứ sư tỷ môi bên trên. Tứ sư tỷ thon dài dáng người đầy đà hiểu điệu, bước tiến mềm mại, quần áo hoàn bội văng vọng, bên trong mặc một bộ màu trắng thấp ngực quần dài, áo khoác một cái tơ dệt màu trắng lụa mỏng, muốn hệ một cái màu trắng thắt lưng. Mái tóc đen nhánh, kéo lưu vân búi tóc cắm vào mấy đóa châu hoa, trên trán rũ một viên trân châu, như ngọc da thịt lộ ra hừng đỏ, nguyệt mi mắt sáng, nhưng bày đặt lênh diễm, thật có thể nói là quốc sắc thiên hương. Diệp Thần nhẹ nhàng ra tay, trong nháy mắt giải khai tứ sư tỷ quần áo màu trắng. Tứ sư tỷ cũng không phản kháng. Hai người cũng đã là lão phu lão thê có cái gì tốt phản kháng, hơn nữa, từ vừa mới bắt đầu, tứ sư tỷ liền sẽ không phản kháng Diệp Thần. Nàng tuy rằng yên tĩnh, thế nhưng bất luận Diệp Thần cần làm cái gì, tứ sư tỷ đều sẽ thỏa mãn Diệp Thần. Diệp Thần ở tứ sư tỷ nơi này, cũng sẽ có rất mạnh chinh phục dục vọng. Tứ sư tỷ Nhạc Linh Tịch hai con mắt như nước, nhưng mang theo nói chuyện lạnh lẽo, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả, mười ngón nhỏ và dài, da như mỡ đông, trắng như tuyết bên trong lộ ra phấn hồng, tựa hồ có thể béo nổi trên mặt nước đến, một đôi môi, nụ cười nhược yên nhiên, mọi cử động tựa như ở vũ đạo. Tóc dài thẳng thả xuống mắt cá chân, cởi xuống tóc, tóc đen múa may theo gió, phát sinh mùi thơm ngát, vòng eo tinh tế, tứ chi nhỏ dài, có tiên tử giống như khí chất thoát tục. Diệp Thần từ phía sau ôm lấy tứ sư tỷ. Tứ sư tỷ kích thước vừa phải, không lớn không nhỏ, không nhiều không ít, cả người bên trên không hề có một chút xẻo lồi. Hai người hấp thu linh khí, chân khí không ngừng tăng lên. Bây giờ Diệp Thần khoảng cách thần ly cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa. Vượt qua thần ly cảnh giới, chẳng qua là nước chảy thành sông chuyện tình. Hai người tu luyện bên mình, chỉ thấy vô tận linh khí không ngừng theo Diệp Thần trong kinh mạch ánh sao hiện ra, quần quần như sấm tinh lực trường giang chạy xuôi ở màu đồng cổ dưới da, linh khí phụng dưỡng theo công pháp vận chuyển, thoải mái toàn thân, cơ nhục, bắp thịt vì đó rung một cái trở nên càng chặt chẽ. 108,000 triệu lỗ chân lông tựa như thao thiết tham lam hút linh khí, bộ xương răng rắc vang vọng, đen xì xì tạp chất bài tiết ra ngoài thân thể, cả người tươi cười rạng rỡ, tựa như giành lấy cuộc sống mới. Thời khắc này, chỉ thấy Diệp Thần thở phào một hơi. Hắn cũng đột phá, tiến vào thần ly cảnh giới. Tiến vào thần ly cảnh giới sau khi, Diệp Thần chợt phát hiện, chỉ thấy Diệp Thần thần hỏa nhất thời biến mất không thấy. Cái kia thần hỏa đã biến thành từng nét đồ chú, ở Diệp Thần trong thân thể khắc họa lên. Diệp Thần lần thứ hai xem xét tỉ mỉ. Trong lòng hắn mới hiểu được, hắn thần hỏa cũng không phải biến mất rồi, mà là hóa thành thần phù, khắc sâu tại tự thân trong máu thịt. Những kia phù văn, giống như là từng cái nhỏ trận pháp giống như vậy, nói cách khác, đến thần ly cảnh giới, tương đương với ở thân thể của chính mình bên trên, bố trí vô số trận pháp. Có trận pháp phòng ngự, có công kích trận pháp. Những này trận pháp bảo vệ này Diệp Thần thân thể, hơn nữa mái chèo thần sức mạnh không ngừng nâng lên. Vì lẽ đó, đến thần ly cảnh giới, Diệp Thần cảnh giới lại tăng lên thêm một bước. Đột phá thần ly cảnh giới, Diệp Thần thực lực ở một bước tăng lên. Tuy rằng Diệp Thần không biết hiện tại chính mình mạnh mẽ đến đâu, thế nhưng Diệp Thần biết, nếu như là hiện tại những thần kia cách cảnh giới tại hạ phàm tới đối phó hắn, hắn một tay là có thể thuần sát. Cho tới cái kia ngục thần, mặc dù là Diệp Thần đạt tới thần ly cảnh giới vẫn cảm thấy hắn rất khủng bố, vì lẽ đó, hắn không thể nào là thần ly cảnh giới cường giả, thậm chí không thể nào là thần vân cảnh cường giả. Hắn hẳn là cảnh giới càng cao hơn. Cao đến mặc dù bây giờ Diệp Thần cũng cần ngước nhìn cảnh giới. Có điều, Diệp Thần cũng ở đây trong lúc lấy được liên quan với thượng giới người tu hành cảnh giới phân chia. Thần hỏa, thần ly, thần vân, thần đỉnh, thần tiêu, chân ngã, độ một, hợp đạo, thần kiếp. Ở thượng giới còn có 9 cái cảnh giới. Thần ly bên trên chính là thần vân cảnh giới. Thần ly cảnh giới chính là ở trong thân thể khắc họa phù văn, đến thần vân cảnh giới chính là toàn thân che kín phù văn trận pháp. Đó lấy chính là thần đỉnh cảnh giới, thần tiêu cảnh giới. Đến thần tiêu cảnh giới liền có thể được gọi là chân thần. Sau 4 cái cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều là cực kỳ cường đại cảnh giới. Cảnh giới chân ngã chính là chân thần bên trên, sáng tỏ tự thân, đột phá tự mình. Độn một, hợp đạo, những thứ này đều là cảnh giới trong truyền thuyết. Cho tới thần kiếp cảnh giới, hầu như rất khó đạt đến. Đến thần kiếp cảnh chính là thoát ly phàm thai cảnh giới cuối cùng, đến giờ phút này rồi, chỉ cần có thể độ kiếp thành công, liền có thể trở thành chân chính tiên. Không sai, trở thành loại kia siêu thoát thế tục, không chết bất diệt tiên. Có điều, bây giờ Diệp Thần còn không nghĩ tới như vậy xa xôi, trước mắt hắn chính là chọn lựa tu luyện, tận lực trở nên mạnh mẽ. Diệp Thần sinh hoạt vẫn là rất bình tĩnh. Từng có thời gian 10 tháng, mà vào lúc này, Diệp Thần Tam sư tỷ cũng vừa thật hoài thai 10 tháng. Diệp Thần Tam sư tỷ từ trước liền bắt đầu mang thai, hiện tại lại là mấy tháng trôi qua, Tam sư tỷ hoài thai vừa vặn 10 tháng. 10 tháng mang thai, nói cách khác, Diệp Thần lại phải có một đứa con. Mà vào lúc này, Tam sư tỷ bỗng nhiên nói mình đau bụng. Diệp Thần biết, chính mình Tam sư tỷ cũng phải sinh. Diệp Thần lập tức mời tới bà đỡ, trợ giúp chính mình Tam sư tỷ đỡ đẻ. Diệp Thần nắm chặt rồi Tam sư tỷ tay, mỉm cười nói, "Hay hàm, ta đã có một đứa con gái, ta chờ ngươi cho ta sinh một rõ ràng tiểu tử." Tam sư tỷ cười cợt, nhìn Diệp Thần cười nói, lại muốn làm cha, vẫn không có một chính kinh. Một lao ma ma đi tới trong phòng, mái chèo thần đẳng nhân mời đi ra ngoài, sau đó trợ giúp An Diệu Hàm đỡ đẻ. Chương 613. Thứ hai đứa bé, thần ma chi thể. Chương 613. Thứ hai đứa bé, thần ma chi thể. Một lao ma ma đến thay Tam sư tỷ đỡ đẻ. Có kinh nghiệm lần đầu tiên sau khi, Diệp Thần cũng không như là trước gấp như vậy. Trực tiếp cho đại sư tỷ đỡ đẻ thời điểm, bởi vì lần thứ nhất, Diệp Thần cũng là lần thứ nhất làm ba ba, vì lẽ đó, Diệp Thần vô cùng kích động. Thế nhưng hiện tại, có một lần kinh nghiệm sau khi, Diệp Thần cũng không phải đặc biệt gấp. Ở thêm vào Diệp Thần mấy cái sư tỷ đều là người tu hành, bởi vậy, các nàng sinh con tiêu hao nguyên khí, khẳng định không phải những kia thế gian nữ tử có thể so với. Thế nhưng, bởi vì các nàng là người tu hành, vì lẽ đó, các nàng sinh xong hài tử sau khi, cũng sẽ không đặc biệt suy yếu. Vào lúc này, chỉ thấy trên bầu trời, nhất thời mây đen nằm dày đặc lên. Lại là dị tượng. Diệp Thần vô cùng kinh ngạc. Trước Ngọc Nhi sinh ra thời điểm, trên bầu trời cũng nương theo lấy dị tượng. Bây giờ, một cái khác hài tử sinh ra trên bầu trời, dị tượng lần thứ hai hạ xuống. Nhất thời, chỉ thấy trên bầu trời, một vệt kim quang từ trên bầu trời hạ xuống, rơi vào trong phòng. Kim quang hiện lên, đại đạo thanh âm nổ vang. Một đoàn đoàn màu vàng đám mây xuất hiện, đây là đại công đức tường vân, chỉ có làm một cái thiên đại công đức mới phải xuất hiện. Màu vàng công đức tường vân che đậy toàn bộ trong hoàng cung. Trong nháy mắt, mặt đất nở sen vàng, hào quang màu vàng nóng bao phủ đại la thánh địa, một bó cột công đức từ trên trời giáng xuống, rơi vào đỉnh bên trên. Trên bầu trời, từng đạo thánh nhân hư ảnh xuất hiện, truyền đến thánh nhân cộng hưởng tiếng. Một đoàn đoàn màu vàng công đức bay liệm vân xuất hiện ở trên không ở trong. 99 đoàn công đức bay liệm vân, hạ xuống 99 cột màu vàng công đức ánh sáng, mà cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện 9 đổi phiên công đức vầng sáng, mới thật sự là làm người chấn động. Loại này công đức vầng sáng, đại diện cho vô thượng số mệnh, chỉ có hàng yêu trừ ma, vì dân trừ hại, giáo hóa bộ tộc mới có thể thu được công đức, mà một khi thu được công đức, đạt đến trình độ nhất định sau khi sẽ hình thành công đức vầng sáng. Một vòng làm một lượng, cao nhất 12 đổi phiên, nhưng tiên hiệp thế giới, từ cổ chí kim, mặc dù là Phật môn cường giả, đang phi thăng lúc cũng không từng tu luyện ra 12 đổi phiên công đức vầng sáng. Lại là một đạo nổ vang. Đạo này nổ vang, nương theo lấy đầy trời tử khí, vờn quanh hoàng cung, đồng thời âm thanh truyền khắp Cửu Châu thập địa, lệnh vô số người không biết nên nói cái gì. Hoàng cung phương hướng, chúng ta tộc lại muốn ra Long A. Nhất định là nhân hoàng bệ hạ, chỉ có nhân hoàng bệ hạ nhi tử mới có thể tạo thành như vậy dị tượng. Thiên hàng công đức, tử khí đi về đông, chúng ta tộc còn hương thịnh hơn a. Mọi người nghị luận, chấn động không ngớt. Ầm. Ngay tại lúc thời khắc cuối cùng, che đậy thiên địa hào quang màu tím che mất Trung Châu. Bên trong đất trời, một mảnh yên lặng. Văn khúc tinh chín động, từng vị hư ảnh xuất hiện ở trên bầu trời hiện lên, những này hư ảnh có tay cầm kinh văn, có quan sát ngôi sao, có nhìn kỹ môn dân. Mấy cái sư tỷ đứng ở Diệp Thần bên người, Diệp Thần nhìn trên bầu trời hạ xuống các loại dị tượng, trong lòng cao hứng phi thường. Ta nhi tất xem là báo vật a. Diệp Thần lớn tiếng cười nói. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Diệp Thần cao hứng phi thường. Hắn Diệp Thần nhi tử cũng không thể là loại nhát gan, nhất định phải đứng ở trên bọn người. Đại sư tỷ cũng ôm Ngọc Nhi đứng ở bên cạnh. Ba ba, ba ba. Vào lúc này, Ngọc Nhi ở một bên hô. Bây giờ Ngọc Nhi cũng có một tuổi, vì lẽ đó hiện tại sẽ bi bô tập nói. Diệp Thần nhận lấy Ngọc Nhi, vào lúc này, trên bầu trời, từng đạo hào quang màu vàng nóng hạ xuống. Ngọc Nhi trong ánh mắt toát ra đến rồi một ít biến hóa, tựa hồ nàng biết, nàng sắp có một đệ đệ. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy ở đây trên mặt đất, từ từ ma khí đột nhiên hiện lên đi ra, toàn bộ diện bên trên nhất thời hiện đầy ma khí. Quần quần ma khí, trong nháy mắt từ mọi người chỗ ở mặt đất, hướng về Tam sư tỷ chỗ ở gian phòng tuần tới. Tiểu thần, chuyện gì thế này? Đại sư tỷ vô cùng kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này. Diệp Thần chấn định một hồi tâm tình, lập tức nói, đại gia đừng hoảng hốt. Sau đó, hắn chậm rãi nói, Tam sư tỷ là thiên ma giáo người, nàng tu luyện là thiên ma công, vì lẽ đó, những này ma khí hẳn là một loại truyền thừa, không phải tai hại gì đó. Lấy Diệp Thần thần ly cảnh tu vi, đương nhiên có thể phán đoán ra được những này ma khí có phải là hay không tập kích, vẫn là truyền thừa. Hắn học được thiên ma công, Tam sư tỷ cũng học được thiên ma công. Vì lẽ đó, con của chính mình khả năng cũng phải tiếp thu này ma khí truyền thừa. Nếu là những người khác, tự nhiên sẽ chặt đứt này ma khí. Thế nhưng Diệp Thần không giống. Diệp Thần xưa nay cũng không phải một câu nệ với chính tà người, bất kể là chính khí vẫn là ma khí, chỉ cần là sức mạnh, dùng ở đúng địa phương, đều là tốt đẹp. Mặc dù chính hắn cũng là như vậy, hắn một bên tu luyện tiên diễn quyết, một bên tu luyện thiên ma công. Một bên là thần, một bên là ma. Hắn chưa từng có hoài nghi thiên ma công phải không đồ tốt. Trên bầu trời, đầy trời kim quang hội tụ. Trên mặt đất, đầy trời ma khí ngang dọc. Kim quang cùng ma khí, toàn bộ đều dâng tới căn phòng kia. May là cái kia đỡ đẻ lão ma cũng là một tu sĩ, tuy rằng tu vi không cao, thế nhưng cũng còn có thể miễn cưỡng chống lại, không phải vậy, người bình thường chịu đến như vậy thần ma hơi thở ảnh hưởng, nhất định kiêng không được. Chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng thổi một cái khí, một đạo khí tức gói hàng ra bà mụ, làm cho nàng có thể thuận lợi đỡ đẻ. Hoa ơ, nhất thời, chỉ nghe được trong phòng. Đứa nhỏ tiếng khóc vang lên. Vào lúc này bà mụ ôm đi ra, lập tức quỳ xuống nói, chúc mừng bệ hạ, là một nam hải. Diệp Thần vạn phần kích động. Trước đại sư tỷ cho mình sinh một đứa con gái, hiện tại Tam sư tỷ lại cho mình sinh một nam hải. Ngọc Nhi đã ở Diệp Thần trong lòng, nhìn một cái khác đứa nhỏ. Trong miệng ríu rít nói, đệ đệ, đệ đệ. Diệp Thần ôm trong ngực hai cái đứa nhỏ, cao hứng phi thường. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần bỗng nhiên cảm nhận được đứa bé trai này khí tức, chỉ thấy hai đạo khí tức ở bé trai trong thân thể, một đạo là màu vàng thần khí tức, một đạo khác chính là màu đen ma khí. Thế nhưng, hai cố khí tức vẫn chưa lẫn nhau sông tới trung hòa, mà là đang bé trai trong thân thể hội tụ, đặt thành một điểm thăng bằng, giống như là hai cái âm dương ngư ở bơi lội. Hai cái âm dương ngư không ngừng bơi lội, tạo thành một nho nhỏ âm dương thái cực đồ, cuối cùng chìm vào bé trai trong đan điền. Diệp Thần cũng cảm nhận được hơi thở của hắn. Bé trai vừa sinh ra, cũng là đạt đến động hư cảnh giới, cùng tỷ tỷ của hắn như thế. Diệp Thần nhìn đứa nhỏ, đi tới Tam sư tỷ bên người. Tam sư tỷ nhìn Diệp Thần, cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Sư tỷ, ngươi tới đặt tên đi. Diệp Thần dịu dàng nhìn Tam sư tỷ nói rằng. Tam sư tỷ nhìn mình béo trăng đứa nhỏ, hạnh phúc gật gật đầu, nói rằng, gọi hắn Phong Nhi đi. Phong Nhi, Diệp Phong, hay, hay tên rất hay. Diệp Thần cười to nói. Ta Nhi Diệp Phong, tương lai tất lên đỉnh ngọn núi. Diệp Thần thoải mái cười to. Chương 614, kinh khủng tiểu tử. Chương 614, kinh khủng tiểu tử. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. 3 năm thời gian, thoáng qua liền qua. 3 năm thời gian, Diệp Thần rốt cục đem tu vi tăng lên tới thần văn cảnh giới. Trước 1 năm đột phá một cảnh giới, thế nhưng đến bây giờ, đã muốn 3 năm, tuy rằng đây đã là thượng giới cảnh giới, 3 năm nâng lên một cảnh giới, chỉ sợ những kia thượng giới bên trong tiên tài cũng không có biện pháp làm được. Thế nhưng đây đối với Diệp Thần tới nói vẫn còn có chút chậm, bởi vì rất nhanh thẩm phán ngày liền muốn đến, đến thời điểm hắn ở cao tu vi, chỉ sợ cũng khó có thể bảo vệ thế giới này. Vì lẽ đó, bây giờ Diệp Thần nhất định phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thần văn cảnh giới tuy rằng rất cao, thế nhưng so với thượng giới những tu sĩ kia tới nói còn kém quá xa. Thần văn bên trên chính là thần đỉnh bên trên là thần tiêu. tựa hồ chỉ có đạt đến thần tiêu cảnh giới người mới có thể ở thượng giới được cho chân chính cường giả. Có điều Diệp Thần cũng vô cùng vui mừng thượng giới vẫn chưa lập tức liền phát động thẩm phán, trả lại cho Diệp Thần thời gian trưởng thành. Đối với điểm này, Diệp Thần đúng là có chút suy đoán. Một suy đoán chính là thượng giới thời gian lưu động cùng hạ giới cũng không cùng, cái gọi là trên trời một ngày, trên đất một năm. Nói cách khác, năm đó đại chiến sau khi, tuy rằng hạ giới đã qua thời gian 4-5 năm đơn trên trở lên giới thời gian lưu động, nên còn không đã lâu. Bởi vậy, thượng giới coi như muốn thẩm phán hạ giới, cũng cần thời gian đến chuẩn bị. Một cái khác suy đoán là, những năm gần đây vẫn chưa có người độ kiếp phi thăng, vì lẽ đó, thượng giới những người kia đối với hạ giới cũng không phải là vô cùng coi trọng. Hơn nữa bọn họ cho rằng Nhân Hoàng Diệp Thần đã chết đi, hạ giới đối với bọn họ duy nhất uy hiếp cũng đã bị diệt trừ, vì lẽ đó, chỉ là một tay có thể diệt hạ giới, quản lý cũng là thư giãn. Có điều, Diệp Thần cũng phải cảm tạ bọn họ, cảm tạ bọn họ cho mình thời gian trưởng thành. Có điều, điểm ấy thời gian còn chưa đủ, còn cần mấy năm. Mấy năm sau khi chờ Diệp Thần tu thành đại đạo, hắn nhất định phải bước vào thượng giới bên trong, lật đổ cả giới. Hắn mặc kệ nhân tộc phạm vào tội gì, thượng giới nếu giam giữ bọn họ nhân tộc, còn muốn thẩm phán bọn họ nhân tộc, như vậy, hắn liền muốn phản kháng. Hắn không chỉ phải bảo vệ nhân tộc, hắn còn muốn không ngừng tu luyện, không ngừng dẫn theo nhân tộc hướng đi đỉnh cao. Bọn họ nhân tộc mới không phải nô lệ, cũng không phải có tội người. Diệp Thần kiên định quyết tâm của chính mình, từ phòng tu luyện đi ra ngoài. Vào lúc này, xa xa nhìn lại, chính là mình mấy cái sư tỷ. 3 năm qua đi, Diệp Thần 7 cái sư tỷ toàn bộ đều đột phá độ kiếp cảnh giới, không một nhóm ở ngoài. Nhị sư tỷ tu vi xa xa dẫn trước, đạt đến độ kiếp trung kỳ cảnh giới. Thất sư tỷ cái sau vượt cái trước, cũng đạt tới độ kiếp trung kỳ. Lục sư tỷ khoảng cách độ kiếp trung kỳ, chỉ có cách xa một bước, cho tới cái khác sư tỷ, cũng toàn bộ tiến vào độ kiếp sơ kỳ cảnh giới, như là tốc độ như vậy, không ra 10 năm, các nàng bên trong, hay là đã có người có thể bay thăng thành tiên. Về phần bọn hắn đại hạ quốc phát triển, cũng phát triển cực kỳ tốt, Diệp Thần tại đây phong kiến hoàng triều, lấy hiện đại tư duy đi thống trị. Quốc gia cũng biến thành càng thêm dân chủ, vì lẽ đó nhân dân cũng an cư lạc nghiệp, một bộ tươi tốt cảnh tượng. Diệp Thần sinh hoạt vẫn là cùng đồng thời như thế, mỗi ngày tu luyện, thống trị triều chính, buổi tối rồi cùng sư tỷ của mình nô đùa. Mỗi ngày đổi một, có lúc 3-4 đồng thời. Còn có thời điểm 7 cái đồng thời, cũng không phải không thể, bọn họ cũng không phải không có chơi đùa. Bây giờ Diệp Thần, thực lực đã phi thường kinh khủng, làm thần văn cảnh giới cường giả, Diệp Thần trong lúc phất tay, đều là cao nhân khí tức, người bình thường xem Diệp Thần, chỉ thấy Diệp Thần trên người có một tầng sương mù, nhìn qua giống như là tiên nhân giống như vậy, khó có thể thấy rõ. Những điều bách tính bình thường nhìn thấy Diệp Thần giống như là bầu trời tiên nhân giống như vậy, cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Đó cũng không phải nói Diệp Thần cao cao tại thượng, không khiêm tốn người thời này, cũng không phải Diệp Thần cố ý làm như thế, chỉ có điều Diệp Thần tu luyện đến cảnh giới này, trên người tự nhiên xuất hiện một cổ cường đại đại đạo khí tức, loại này đại đạo khí tức che giấu Diệp Thần thiên cơ. Vì lẽ đó, hiện tại trừ phi so với Diệp Thần cao hơn vô số cảnh giới người, những người khác nhìn thấy Diệp Thần, chỉ sợ thấy không rõ lắm Diệp Thần hắn thiên cơ, đã bị trên người của hắn khí thế hoàn toàn che lại. Hơn nữa, Diệp Thần trên người đại đạo cũng càng thêm thành thục. Chỉ thấy hắn thức tỉnh mấy cái kiếm đạo, hiện tại đều lô hỏa thuần thành, chỉ cần hắn nghĩ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tùy ý cũng có thể sử dụng đường lớn này. Cho tới âm dương đại đạo, lôi đình đại đạo, lửa đại đạo. Những này đại đạo, Diệp Thần nắm giữ còn không phải rất tốt, những này đại đạo chính là có thể cùng kiếm đạo đặt ngang hàng đại đạo. Diệp Thần tuy rằng những chi tiết kia kiếm đạo nắm giữ lô hỏa thuần thanh, thế nhưng đơn thuần kiếm đạo bên trên, Diệp Thần cũng là mới vừa nhập môn. Vì lẽ đó, những này đại đạo cũng chỉ là nhập môn thôi. Muốn nắm giữ một cái đại đạo, không phải là đơn giản như vậy. Vì lẽ đó, hiện tại Diệp Thần đại đạo vừa nhập môn, cũng rất bình thường. Mặc dù là thượng giới những kia thánh tử thiên kiêu yêu nghiệt, cũng không nhất định có thể tìm thấy đạo ngưỡng cửa. Vừa lúc đó, ầm ầm, chỉ nghe được đại địa một tiếng vang thật lớn. Diệp Thần lắc lắc đầu, hướng về tiếng vang địa phương đi tới. Vào lúc này, Diệp Thần đi tới trong sân, chỉ thấy hai cái đứa nhỏ đang đứng ở trong sân, tường kia thành bị đập một cực kỳ to lớn lỗ thủng. Bên cạnh hai cái cung nữ lập tức đuổi theo. Hoàng tử công chúa, này không thể như thế ném, tiếp tục như vậy, chỉ sợ viện tử này đều phải bị các ngươi phá hủy. Cung nữ lập tức nói. Lúc này, chỉ thấy 4 tuổi tiểu công chúa đổ vật trong tay đã nhịn đi ra ngoài, đem vách tường đập phá một to lớn lỗ thủng. Cái kia tiểu hoàng tử còn giơ một cực kỳ to lớn đỉnh so với tiểu hoàng tử thân thể lớn gấp mấy chục lần, thế nhưng là bị hắn một tay liền nhấc lên, trong tay hắn lớn đỉnh vẫn không có ném đi. Thử, ta mới không cần ngươi quản. Cái kia tiểu hoàng tử nói, nhất thời, một cực kỳ to lớn đỉnh, trong nháy mắt đã bị ném ra ngoài. Diệp Thần lắc lắc đầu, nhìn hai người này đứa trẻ bướng bỉnh tử. Chỉ thấy hắn phất phất tay, một đạo khí thế tuôn ra, đem lại đỉnh cuốn lấy, nhẹ nhàng đặt ở trên đất. Mọi người thấy Diệp Thần, liền vội vàng hành lễ nói, tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Những kia thái giám cung nữ vội vã quỳ xuống. Diệp Thần tùy ý phất phất tay, ra hiệu bọn họ đều đứng lên. Vào lúc này, chỉ thấy hai cái đứa nhỏ thấy được Diệp Thần, cao hứng vô cùng hướng về Diệp Thần chạy tới. Cha. Hai cái đứa nhỏ lập tức đầu nhập vào Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần đem hai cái đứa nhỏ bế lên. Hai cái tiểu bướng bỉnh, các ngươi tại sao phải ném tường a? Diệp Thần nhìn mình hai cái đứa nhỏ hỏi. Hừ, các nàng không cho chúng ta ra ngoài chơi. Lã Ngọc Nhi chống quai hàm rút, tức giận nói. Diệp Phong đi theo tỉ tỉ của chính mình mà sau, chính là, các nàng không cho chúng ta đi ra ngoài, chúng ta cũng chỉ thật ném tường. Diệp Thần lắc lắc đầu, hai thằng nhóc này, 3, 4 tuổi, liền có như vậy khí lực, chỉ sợ tương lai vượt qua chính mình, cũng không phải không thể. Chương 615. Chương 615, Diệp Thần nhìn hai thằng nhóc này, cười cười nói, được rồi, tiểu tử, ta mang bọn ngươi ra ngoài chơi đi.
Ừ, quá tốt rồi, có thể ra ngoài chơi.
Ngọc Nhi lập tức nhảy nhảy nhót nhót nói,
ba ba, chúng ta muốn đi nơi nào a?
Diệp Phong lập tức hỏi.
Diệp Thần cười cười nói, đã như vậy, chúng ta đi Thập Vạn Đại Sơn để cho các ngươi học hỏi kinh nghiệm đi.
Thập Vạn Đại Sơn cũng rất nhiều yêu tộc, tuy rằng hai cái tiểu bất điểm, một 3 tuổi một 4 tuổi, thế nhưng bọn họ nhưng là hắn Diệp Thần nhi nữ, vì lẽ đó, Diệp Thần chuẩn bị mang theo bọn họ đi Thập Vạn Đại Sơn, khỏe mạnh rèn luyện một hồi. Tuy rằng nhân tộc cùng yêu tộc đã ký kết bình đẳng điều ước, thế nhưng Diệp Thần chỉ cần không phát động chiến tranh, chỉ là tiến vào Thập Vạn Đại Sơn giết một ít cấp bậc thấp yêu tộc cũng sẽ không bước lên hai tộc bất mãn. Dù sao, mặc dù ký kết bình đẳng điều ước, các nơi cũng có tiểu nhân, nhỏ bé ma sát. Tỷ như có yêu tộc tiến vào nhân tộc bên trong, tàn sát một nhân tộc thôn xóm đích tình huống. Đương nhiên, cũng có người tu hành tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, san giết yêu tộc đích tình huống. Thế giới này chính là cường giả vi tôn thế giới, những chuyện này làm sao có khả năng hoàn toàn ngăn chặn? Diệp Thần có thể bảo đảm chính là làm cho cả nhân tộc thương thịt lên.
Thập Vạn Đại Sơn,
Thập Vạn Đại Sơn chơi vui sao?
Ngọc Nhi lập tức hỏi.
Diệp Thần cười cười nói, chơi vui. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần lạnh nhạt nói, màu trắng, đại hắc, tiểu hồng. Nhất thời, chỉ thấy từng con yêu thú nhất thời xuất hiện ở Diệp Thần bên người. Một người mặc một tịch bạch y liễu, nhìn qua đẹp cực kỳ. Một người mặc màu đen chiến giáp, xem ra phong độ phi thiên. Một cái khác chính là một hồng y bé gái, 12-13 tuổi khoảng chừng, trái phải, đối với Ngọc Nhi cùng Phong Nhi tới nói, là một đại tỷ tỷ.
Màu trắng tỷ tỷ, đại hắc ca ca, tiểu hồng tỷ tỷ.
Hai thằng nhóc lập tức hướng về ba người đi đến. Vào lúc này, chỉ thấy một con màu vàng con bướm cũng xuất hiện ở mấy người trước mặt. Này con màu vàng con bướm chính là trước Diệp Thần tìm được một con kia kim tằm, chỉ bất quá bây giờ đã lột xác thành vì là con bướm. Ba con yêu thú thấy được hai thằng nhóc đều vô cùng hài lòng, lập tức ôm lấy hai cái tiểu khả ái.
Được rồi, chúng ta đi thôi.
Diệp Thần cười nhạt nói. Nhất thời, chỉ thấy vài con yêu thú lập tức biến hóa ra chân thân, đại hắc hóa thành một cái hắc long, Hồng Vũ đã biến thành một cái lớn hồng điểu. Chỉ thấy hai thằng nhóc bò đến đỏ thẫm chim trên lưng. Diệp Thần cười cợt, chỉ thấy hắc long đi tới Diệp Thần bên người, Diệp Thần nhẹ nhàng một cái, đứng ở hắc long bên trên, đi tới cái kia Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Sáng sớm, ánh bình minh sáng lạ, phản phất mảnh vàng vụn bình thường rơi ra, đắm chìm trong trên thân thể người ấm áp. Hai cái tiểu bất điểm non nớt khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ nghiêm túc, Diệp Phong có chút uy thế hùng hực. Diệp Thần cười cợt, nhìn hai cái tiểu bất điểm nói, mặt trời mới lên, vạn vật mới bắt đầu, sinh khí nhất định, mặc dù không thể như trong truyền thuyết như vậy món ăn hà thực khí, nhưng như vậy nên hà rèn thể tự cũng có chỗ tốt lớn, có thể dồi dào thân thể sinh cơ. Một ngày kế sách ở chỗ thần, mỗi ngày dậy sớm đa dụng công, cường cân tráng cốt, lưu thông máu luyện gân, tương lai mới có thể tại đây mênh mang sơn mạch bên trong có sống sót tiền vốn.
Cha, ngươi nói là có ý gì đây?
Tiểu Ngọc Nhi cầm lấy đầu hỏi.
Diệp Thần cười cợt, thông tục tới nói, chính là mỗi ngày sáng sớm, chính là tốt nhất tu luyện thời khắc.
Được rồi, này Thập Vạn Đại Sơn bên trong linh khí sung túc, các ngươi có thể ở đây trước tiên tu luyện một hồi.
Diệp Thần nói tiếp.
Diệp Thần bồi dưỡng con của chính mình tự nhiên là vô cùng thật lòng. Vì lẽ đó, từ bọn họ có một điểm năng lực phân tích bắt đầu, Diệp Thần liền đem chính mình công pháp truyền cho bọn họ. Ngọc Nhi Diệp Thần truyền cho nàng là một môn gọi là Phượng Hà Công công pháp, cũng là một quyển tiên giai công pháp cũng vô cùng mạnh mẽ. Đối với Diệp Phong, Diệp Thần truyền cho nàng là Thần Ma Quyết. Diệp Phong sinh ra thời điểm, một bên chính là thánh nhân khí tức, một bên là ma đạo khí tức, vì lẽ đó, quyển này Thần Ma Quyết chính là thích hợp nhất Diệp Phong công pháp. Hai cái đứa nhỏ ra dáng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Trong núi nhiều tiền sử sinh vật qua lại, lúc đó có che đậy bầu trời khoảng cách rực vượt qua, trên đất bỏ ra tảng lớn bóng tối, cũng có hoang thú đứng ở trên đỉnh, nuốt tháng mà tiếu, ít hơn không được các loại độc trùng phục được, dị thường khủng bố. Có điều, Diệp Thần hai cái đứa nhỏ vừa sinh ra chính là động hư cảnh giới, thế nhưng bọn họ sinh ra vẫn chưa thể tu luyện, vì lẽ đó, này 3-4 năm, tu vi cũng không có tăng trưởng nhiều lắm. Bây giờ Ngọc Nhi đến động hư hậu kỳ cảnh giới, Tiểu Phong Nhi đạt đến động hư trung kỳ cảnh giới. Hai cái tiểu bất điểm lớn lên rất trắng miệng cùng đẹp đẽ, mắt to đen lay lay chuyển động, cả người như là cái sứ trắng em bé, rất đáng yêu, non nớt động tác, trong miệng a a a a, ngây thơ đáng yêu. Xếp bằng ở cục đá bên trên, ra dáng phun ra nuốt vào khí tức.
Hô,
ê a, mệt mỏi. Hai cái tiểu bất điểm thở dài một cái, một mông đôn nhi ngồi trên mặt đất.
Ba ba, ta đói.
Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Phong đứng dậy, đung đưa. Nơi này nhiều như vậy đồ ăn, chính mình đi bắt. Diệp Thần cười cười nói,
nuôi hải tử mà, liền để bọn họ đa động độc thủ.
Ngược lại này Thập Vạn Đại Sơn bên trong đều là yêu thú.
Tốt.
Gió đêm lập tức đứng lên, nhằm phía cách đó không xa một con chính đang nhảy nhảy nhót nhót ngũ sắc tước, kết quả gặp gềnh chắc trở, liền văng ngã mấy cái mông đôn nhi, ngược lại cũng không khóc, thở phì phò, dầm gì bỏ lên lại xem.
Đại chim công, đừng chạy, ta muốn ăn ngươi.
Diệp Phong bi bô tập nói, hướng về một cái lớn chim công xông ra ngoài. Chỉ thấy tiểu bất điểm tốc độ vô cùng nhanh, con kia chim công yêu thú căn bản không phải Diệp Phong đối thủ, Diệp Phong trong nháy mắt liền đuổi tới con kia đại chim công, trong tay giơ một cực kỳ to lớn cục đá. Cái kia cục đá kích thước chính là Diệp Phong vài lần. Diệp Phong giơ tảng đá lớn, nhất thời ném ra ngoài.
Oành, một tiếng vang thật lớn.
Chỉ thấy tiểu bất điểm trong nháy mắt đem con kia ngũ sắc chim đập chết. Chỉ thấy tiểu bất điểm trong nháy mắt nhảy xuống, sau đó kéo con kia to lớn ngũ sắc chim hướng về Diệp Thần đi tới.
Ba ba, ba ba, ta muốn ăn thịt thịt.
Diệp Thần cười cợt, nhìn tiểu tử kia, sau đó đem con kia chim lớn bổ tới.
xử lý sạch sẽ sau khi, nhấc lên một vị nướng, sau đó bắt đầu thiêu đốt này con chim lớn. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một con chim lớn từ từ đã biến thành màu vàng nóng. Mùi thơm nhất thời từ chim lớn trên người tán phát ra đến. Được rồi, Ngọc Nhi, Phong Nhi, có thể ăn. Vào lúc này, chỉ thấy hai cái tiểu bất điểm nhất thời chạy tới, không ai ôm một cái lớn đùi gà, bắt đầu gặm. Hai người ăn vô cùng hương. Ăn ngon, ăn ngon. Diệp Thần nhìn hai thằng nhóc, khoe miệng cười cợt. Hai thằng nhóc này, rõ ràng 13, 4 tuổi, thực lực liền như thế kinh khủng. Nhanh lên một chút ăn, ăn xong ta mang bọn ngươi đi tìm một ít thú lại ăn. Diệp Thần nhìn hai cái tiểu bất điểm nói rằng. Chương 616, kinh khủng tiểu bất điểm. Chương 616, kinh khủng tiểu bất điểm. Diệp Thần mang hai thằng nhóc đi tới Thập Vạn Đại Sơn bên trong, chỉ cần mục đích chính là để hai thằng nhóc khỏe mạnh học hỏi kinh nghiệm, Diệp Thần cũng không muốn để cho bọn họ trở thành nhà ấm bên trong đóa hoa. Vì lẽ đó, mới đưa bọn họ mang tới này Thập Vạn Đại Sơn bên trong, đi cùng những kia yêu thú chiến đấu một hồi, cũng thuận tiện tìm một ít thiên tài địa bảo, cho hai thằng nhóc bồi bổ thân thể. Hai thằng nhóc sau khi ăn xong, chỉ thấy Diệp Thần luyện chế rất nhiều nước thuốc, những thuốc này dịch đều là Diệp Thần sử dụng thiên tài địa bảo tỉ mỉ luyện chế, đối với hai thằng nhóc rất có tác dụng. Diệp Thần lấy ra một đại đỉnh, bên trong chiếc đỉnh lớn tràn đầy màu bích lục nước thuốc. Ba ba, ngươi muốn làm gì? Hai thằng nhóc không rõ hỏi. Diệp Thần cười cợt, sau đó chỉ thấy Diệp Thần trực tiếp đem hai thằng nhóc ném tới trong nước thuốc. Gào gừ, ba ba, thuốc này dịch thật là nóng a. Diệp Phong lập tức liền hô lên. Chính là chính là. Lá Ngọc Nhi cũng lập tức hô. Thuốc này dịch có thể giúp các ngươi cường thân kiện thể, không cho phép ra đến. Diệp Thần có chút nghiêm khắc nói. Nhìn nghiêm khắc phụ thân của. Hai cái tiểu bất điểm chỉ có thể gật đầu. Hai cái tiểu bất điểm ở hắt trong đỉnh, mắt to đen lay lấy địa chuyển động, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ như cái quả táo lớn. Cảm giác thế nào? Diệp Thần cười hỏi. Vừa bắt đầu rất khó chịu, thế nhưng hiện tại thật thoải mái a. Ngọc Nhi mở miệng nói. Ừ, ta cũng giống vậy. Diệp Phong nói theo. Diệp Thần cứ như vậy dẫn theo hai thằng nhóc tại đây Thập Vạn Đại Sơn bên trong rèn luyện. Đại hắc màu trắng bọn họ rất lâu chưa có trở về quá rừng rậm, vì lẽ đó Diệp Thần liền bỏ mặc chúng nó khắp nơi đi đi một chút, gặp gỡ bạn cũ cái gì. Hồng Vũ đúng là vẫn đi theo hai cái tiểu bất điểm bên người, bảo vệ hai cái tiểu bất điểm. Cái kia Kim Điệp vẫn đứng ở Ngọc Nhi bà bay, tựa hồ Ngọc Nhi lực tương tác tương đối cao, nó khá là yêu thích theo Ngọc Nhi. Ồ, một tiếng mãng nhu giống chấn động tứ phương. Nhất thời chỉ thấy một con màu xanh đen đại mãng nhu, toàn thân đen bóng cùng tơ lụa tử tựa như phát sinh sấm rền giống như tiếng gào. To lớn mãng nhu nhất thời hướng về hai cái tiểu bất điểm mà tới, tựa hồ là thấy được hai nhân loại đứa nhỏ muốn xông vỡ bọn họ. Vào lúc này, Diệp Thần tự nhiên cảm nhận được cái kia mãng nhu khí tức. Có điều, Diệp Thần vẫn chưa ra tay. Nhân loại, nơi này chính là lãnh địa của ta. Mãng nhu phát ra một tiếng giống to. Ầm ầm ầm, mãng nhu xung phong, toàn bộ đại địa đều ở chấn động. Đệ đệ, chúng ta đi thi đấu đi, xem chúng ta ai trước tiên đánh cũng này con đại nhu bò. Lá Ngọc Nhi nói rằng. Thật ư? Diệp Phong hưng phấn nói. Hai nhân loại thằng nhóc, còn muốn đánh cũng bản tôn. Chỉ thấy con kia to lớn mãng nhu lời còn chưa dứt, nhất thời chỉ thấy Lá Ngọc Nhi trước tiên đi tới đại mãng nhu trước mặt. Trong nháy mắt, chỉ thấy Lá Ngọc Nhi trên người tỏa ra kim quang này, đấm ra một quyền. Nhất thời, vô tận quyền ảnh bộc phát ra. Oành, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy cái kia mãng nhu đã bị đẩy lùi. Mà vào lúc này, Lá Ngọc Nhi trong nháy mắt đổi tới, bắt được cái kia đại mãng nhu chân, hung hăng té xuống. Oành, một tiếng vang thật lớn. Có thể vừa mới phát điên, đã bị một không coi là nhiều cao hải tử vẫn cứ cho quật ngã. Làm sao? Khả năng chỉ thấy cái kia đại mãng nhu thán phục không ngớt. Ta đường đường một đại yêu, làm sao có khả năng bị một đứa bé? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lá Ngọc Nhi ôm hắn một cái lớn chân, trong nháy mắt trên đất đập lên. Oành oành oành, từng tiếng nổ vang. Chỉ thấy con kia đại mãng nhu trực tiếp bị Lá Ngọc Nhi tươi sống té chết. A, chết như thế nào ta còn không ra tay đây? Diệp Phong có chút tiếc nuối nói. Có điều, có thể ăn thịt bò. Thật ư? Núi rừng nguyên thủy rậm rạp, trong rừng âm khí rất nặng, độc trùng qua lại, thú giống nặng nề như sấm, có hung yêu, xà hủy chờ lưu lại từng trận mùi tanh sông và mũi, làm người da cốt phát lạnh. Gào gừ. Sơn mạch nơi sâu xa truyền đến như tiếng sấm tiếng gào, lệnh núi đá lăn xuống, hồi âm ầm ầm, cây rừng kịch liệt đung đưa, loạn lá cuồn bay, xa xa có loại cỡ lớn hung thú qua lại. Diệp Thần chỉ là dựa vào khí tức bảo vệ hai tiểu hải tử, vẫn chưa nhiều nòng bọn họ. Chỉ thấy Ngọc Nhi cùng Diệp Phong, còn có tiểu hồng dường như tiểu xoáy giống như vọt vào bãi đá nơi sâu xa. Một tòa dốc đá vắt ngang phía trước, nơi này càng thêm yên tĩnh, không có một mảng cỏ, ở vách đá trên cùng có một to lớn sào, lấy từng cây hắc nô một xê, làm cho người ta cảm giác rất áp lực. Ba người cách rất xa, trốn ở núi đá giữa khe cẩn thận mà quan sát, màu đen sào đường kính có tới dài 10 mét, rất to lớn, không cần nghĩ cũng biết là dị chủng hung cầm sào huyệt. Ngày hôm qua ta phát hiện nơi này chính là Thanh Vũ Ưng sào huyệt, sào huyệt bên trong thật giống có Thanh Vũ Ưng trứng chim. Hồng Vũ mở miệng nói. Trứng chim sao? Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Phong khỏe miệng chảy ra ngụm nước. Nướng đến nhất định ăn thật ngon đi. Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong ngươi cái này kẻ tham ăn. Lá Ngọc Nhi nói rằng. Có điều, nướng chín thêm điểm tư nhiên nên càng ăn ngon. Lá Ngọc Nhi nói rằng. Đây là một loại rất hung hãn cùng cường đại dị cầm, trong cơ thể có chuyển thừa tự thái cổ ma cầm dòng máu, rất khó đối phó, một loại manh thu cùng hung vật bị nó nhìn chằm chằm đều phải chết, khó thoát mạng sống. Ba người nắm chặt nắm đấm, hiển nhiên rất hồi hộp, đồng thời trong mắt cũng có một loại chờ mong cùng hưng phấn. Hai người ngồi ở Hồng Vũ trên người, đi tới tổ chim. Hô, rốt cục lên đây. dốc đá có thể có 300 mét cao, hai cái tiểu bất điểm tới sau, đồng thời hướng về cái kia lớn xào đi đến. Thật lớn tổ chim a. Diệp Phong thán phục. Đứng ở gần bên quan sát, đặc biệt có cảm giác chấn động, xào huyệt có tới dài 10 mét, lấy màu đen ngô một xây, chiếm hơn nửa đỉnh núi, so với phòng ốc đều to lớn. Ngoài ra, ngai thượng còn có một chút kể cận tơ máu đại xương, mỗi một cái đều so với người trưởng thành còn to dài, này làm người sợn cả tóc gáy. Đặc biệt là cái kia to bằng cái tất xương thú trên đầu, còn có mấy cái khủng bố móng động, lưu lại vết máu, có vẻ phi thường dữ tợn. Đi tới sau trên, nhất thời cảm giác được từng trận uy nghiêm đáng sợ khí tức, mà có mùi máu tanh. Sao huyệt mép sách, lề sách màu đỏ sậm, hiển nhiên Thanh Vũ ưng thường ở sào huyệt bên bờ ăn uống, trải qua các loại thú máu trưởng kỳ nhuần dần, nơi này sát khí rất đậm. Đầu kia hung chim không ở. Mau nhìn, có vài viên cầm trứng. Nô sào bên trong bày ra mềm mại cỏ tơ vàng, xem ra rất thư thích, ba viên trong suốt như ngọc bích giống như trứng lẳng lặng đang hiện ra ở nơi đó, mặt trên mang theo một ít hoa văn cùng lấm tấm, ánh sáng lộng lây lấp lóe. Loại này hung cầm sinh hạ trứng mỗi một cái đều có tới chậu nước lớn, long lanh lóe sáng, bích lục như mã não, mà lên diện đường vằn ở dưới ánh mặt trời thì lại dạng người rực rỡ. Nhất thời, Lá Ngọc Nhi cùng Diệp Phong vô cùng hưng phấn, từ Hồng Vũ trên lưng trong nháy mắt nhảy lên. Sau đó, một người ôm một viên chim lớn trứng. "Tiểu Hồng tỷ tỷ, chúng ta đi mau, không phải vậy cái kia chim lớn trở về." Vào lúc này, chỉ thấy Hồng Vũ nhất thời bay hạ xuống, hai người nhảy tới Hồng Vũ trên lưng. Mà ngay tại lúc này, bọn họ cảm giác bầu trời nhất thời tối sầm lại, bọn họ vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con chim lớn che kín bầu trời, hướng về bọn họ đánh tới. Chương 617. Thanh Vũ Ưng. Chương 617. Thanh Vũ Ưng. Nhất thời, chỉ thấy trên bầu trời che kín bầu trời, một con cực kỳ to lớn chim lớn nhất thời từ trên 9 tầng trời kéo tới. Diệp Phong cùng Diệp Ngọc Nhi ngồi ở Hồng Vũ trên lưng, nhìn con kia chim lớn. Bọn họ căn bản không phải một cấp bậc nhân vật, chỉ thấy chim lớn thấy được hai thằng nhóc trong tay trứng, nhất thời giận dữ. "Các ngươi, dám lén ta trứng, ta ăn các ngươi." Nhất thời, chỉ thấy màu xanh chim lớn trong nháy mắt từ trên bầu trời bổ nhào đi, chim lớn nhất thời hướng về Diệp Phong cùng Diệp Ngọc Nhi đẳng nhân buôn tập mà đi. Nhất thời, chỉ thấy núi rừng rậm rạp, lá rụng tích dày khoảng một tấc, đặt ở bên trên rất mềm. Đại thụ che trời, che đậy liệt nhật, gốc cây như ly long ngũ lượng, bảng cự mục, xa xa thỉnh thoảng có thú tiếu chuyển đến, chấn động vùng núi. Đột nhiên, một tiếng kêu to vang vọng trời cao, xuyên kim liệt thạch, phi thường sắc bén, có một loại đáng sợ xuyên thấu tính, chấn động các nàng màng thai đau đớn. "Đáng ghét, cái kia đại ngốc chim đến rồi, Tiểu Hồng tỷ tỷ, chúng ta đi mau." Diệp Ngọc Nhi lập tức hô. Chấm đỏ nhỏ gật đầu. Nhất thời bay ra ngoài, Tiểu Hồng ở trên trời bên trong bay, nhất thời cướp đi ra ngoài. Tiểu Hồng ở mặt trước điên cuồng bay, Hồng Vũ ánh mắt rất sáng, xuyên thấu qua đại thụ chạc cây khe hở, thấy được giữa bầu trời một đoàn bóng tối chính đang xoay quanh, hướng phương hướng này mà tới. Trên bầu trời, gió to gào thét, một con chim khổng lồ ở trong núi rừng bỏ ra tảng lớn bóng tối, cực tốc bổ nhào mà đến, cả người lưu động màu xanh hạt quang, hung khí kinh người. Xa xa một con chim khổng lồ lăng không tấn công hướng về mảnh rừng núi này đến, tốc độ cực nhanh, như một ngôi sao đập xuống, ác liệt mà khiếp người. Trên bầu trời đầu kia chim quá lớn, thân dài 7-8 mét, hai cánh dương ra lại có 15 mét, cả người nằm dày đặc vảy màu xanh, lập loè lạnh lẽo ánh kim loại, khí tức hung sát ép người. Tiểu Hồng nhất thời điên cuồng chạy trốn, dựa vào đối với núi rừng quen thuộc, chuyên môn hướng về cánh rừng mật địa phương trùng, tránh né con này cả người vảy lấp loé ánh sáng lạnh hung cầm. Ầm. Mấy chục cây đại thụ che trời bị nó sát xí đánh nát, chặt cây cùng lá cây bay loạn, mảnh vụn phân vũ, nó như sắt thép đúc thành, lao xuống, không gì không xuyên thủng. Con này quái vật khổng lồ phi thường đáng sợ, sát xí kích thiên, phá hủy tất cả, vảy lập loè lạnh lẽo âm trầm ánh sáng, một bổ nhào, liền để mảnh rừng núi này phá hủy hơn nữa, gỗ vụn cùng tàn diệp bay lượn. Nó quá mạnh mẽ, thân thể cứng rắn cực kỳ, hai cánh như rộng đao, quả thực có thể đem một ngọn núi đục gãy, những này cây rừng căn bản ngăn cản không được. Nó giống như một con đương lớn, nhưng cả người nhưng không có một cái lông chim, vậy ung tùm, như là lấy nước thép đúc mà thành, tràn đầy cảm giác lực lượng chấn động. Móc câu chạm mỏ ưng, đen bóng mà sắc bén, có hơn nửa thước chiều dài, mặt trên còn dính nhuộm hung thú máu, hiển nhiên vừa đi săn trở về. Mà đôi kia móng đuốt càng là khiếp người, hàng quang lạnh lẽo, cực kỳ sắc bén, gần dài 1 mét, tuyệt đối có thể dễ dàng xé rách một con cự tượng. Ở phía trên đầu còn có một chút tương tự linh vũ bất ngờ nổi lên, nhưng cũng không phải lông chim, mà là từng cây to dài mà sắc bén gai xương, giống như một loạt sừng, có thể dễ dàng xé ra manh thú to lớn ngực bụng. Đây chính là Thanh Vũ Ưng, nam dày đặc lạnh lẽo vảy màu xanh, cả người tràn đầy vô cùng sức mạnh, như là sắt thép đúc thành, quét ngang mảnh rừng núi này, coi những này đại thụ như không. Ầm. Trong tiếng ầm ầm, liên miên đại thụ che trời bẻ gãy, rất nhiều đều là mười mấy người mới có thể ôm trọn thô to cự một, Thanh Vũ Ưng trực tiếp bổ nhào mà qua, sát xi đánh gãy tất cả chướng ngại vật, đầy đất đều là chạc cây cùng lá. Phình một tiếng nổ vang, một khối to lớn núi đá chặn đường, đều bị nó miễn cưỡng đánh nứt, tia lửa văng khắp nơi, loạn thạch bắn bay, rất nhiều hơn 100 cân nặng hòn đá đập xuống hướng về tứ phương, đánh gãy rất nhiều đại thụ, thanh thế kinh người. "Tiểu tử, đem ta trứng lưu lại." Thanh Vũ Ưng gào thét. Nhất thời, chỉ thấy cái kia Thanh Vũ Ưng trong nháy mắt giết đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, toàn bộ thế giới đều ở chấn động, chỉ thấy Tiểu Hồng không ngừng cao siêu diện bay, con kia Thanh Vũ Ưng điên cuồng ở phía sau truy đuổi. "Đáng ghét đại ngốc chim." Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Phong nắm chặt nắm đấm. "Hừ, xem ta." Nhất thời, chỉ thấy Diệp Phong đứng lên, trên tay tản ra ánh sáng. Từng đạo quả cầu lửa xuất hiện ở Diệp Phong trong tay, không ngừng hướng về Thanh Vũ Ưng ném ra ngoài. Oanh oanh oanh, chỉ thấy từng cái quả cầu lửa đập vào cái kia Thanh Vũ Ưng trên người. Thế nhưng, chỉ thấy hỏa cầu kia không có nửa điểm tác dụng, toàn bộ bị cái kia thanh vũ ứng phòng ngự đi. Hai cái tiểu bất điểm hơi kinh ngạc, con này thanh vũ ứng quá mạnh mẽ, nếu không phải là khối này núi đá ngăn cản, vừa nãy bọn họ ở trong không ít người có thể sẽ bị bổ giết. Thanh vũ ứng phá hủy tảng lớn núi rừng sau, một lần nữa phóng lên trời, quanh quẩn trên không trung, ương mâu như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới, chuẩn bị lần thứ hai lao xuống, truy sát những kia chính đang chạy trốn tiểu hồng chim. Hừ. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Ngọc Nhi đứng lên. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Ngọc Nhi trong tay, nhất thời ngưng tụ ra một cây trường cung. Xèo. Một mũi tên cực tốc bay ra ngoài, tư thế mạnh mẽ lực lượng nặng nề, tiễn như sao băng, nhanh chóng mà mãnh liệt. Cong. Nhưng mà, làm người ta giật mình chính là, mũi tên bắn ở thanh vũ ứng trên đầu, cọ sát ra một chuỗi tia lửa, khó có thể xuyên thấu, như vậy cung cứng cùng mũi tên nhọn đều khó mà có hiệu quả. Diệp Ngọc Nhi kéo mãn trường cung, nhất thời, chỉ thấy từng đạo mũi tên hướng về trên bầu trời bỏ tới, giống như là từng đạo lưu quang, không ngừng đánh ở thanh vũ ứng trên người. Nha, hai cái tiểu bất điểm, vẫn còn có chút lợi hại, chỉ có điều, các ngươi dám lén ta trứng, ta ngày hôm nay các ngươi phải chết. Đột nhiên, Thanh Vũ Ưng tức giận nói rằng, chỉ thấy băng lánh như kim loại ánh sáng đang nhấp nháy, Thanh Vũ Ưng đầu lâu xuất hiện, con mắt lạnh lẽo âm trầm mà kinh người. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Phong Nhi tụ tập lại một cực kỳ hỏa cầu thật lớn. Ầm. Lớn như vậy một khối quả cầu lửa khi hắn nghìn cân lực lượng dưới, tốc độ biết bao nhanh, sức mạnh to lớn vô cùng, lập tức đập vào Thanh Vũ Ưng trên đầu. Nhưng mà, nhưng chỉ là tia lửa văng khắp nơi, len ken vang vọng, cái tia như kim loại bảy màu xanh ánh sáng lạnh lấp lóe, không chút nào tổn hại, mà hòn đá nứt thành bốn mảnh, rơi trên mặt đất. Phù nó một móng vuốt xuống, trong nháy mắt tự cửa động vồ xuống nặng mấy trăm cân nham thạch, như là sắc bén móc sắt bắt bùn khối giống như dễ dàng chiếm đi ra một tảng lớn. Thanh vũ ương đập cánh, như ánh đao xẹt qua, đem vách đá cắt chia năm xẻ bảy, to lớn hòn đá ầm ầm lăn xuống, khổng lồ kia thân thể vẫn cứ hướng phía trong chui vào. Đi mau, Ngọc Nhi nói. Thời khắc này, chỉ thấy trong tay nàng trường cung đã kéo đầy, một đạo mãnh liệt mũi tên tụ tập lên, chỉ thấy một đạo màu vàng mũi tên, trong nháy mắt hướng về thanh vũ ương bắn ra ngoài. Soạn, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy mũi tên bắn lại đây. Thanh vũ ương kinh hãi, vội vã muốn chống đối. Vâng. Chỉ thấy mũi tên trong nháy mắt đâm thủng phòng ngự, nhất thời trực tiếp từ Thanh Vũ Ưng một cái cánh bên trong chọc tới, trong nháy mắt mặc vào, đâm qua, một to lớn lỗ máu. Thanh Vũ Ưng nhất thời giận dữ, các ngươi dám thương ta? Nhất thời, chỉ thấy Thanh Vũ Ưng trong nháy mắt giận dữ, khí tức mạnh mẽ bạo phát ra, xích rực vung lên, nhất thời, vô tận triệu phòng, nhất thời bao phủ đi ra ngoài. Chương 618, Diệp thần uy thế. Chương 618, Diệp thần uy thế. Thử, đại ngốc chim, xem ta như thế nào đối phó ngươi. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Phong tức giận nói. Vào lúc này, chỉ thấy hắn lấy ra chính mình không gian chứa đồ. Không gian chứa đồ bên trong, toàn bộ là Diệp Thần cho hắn pháp bảo. Chỉ thấy gấu con Diệp Phong trực tiếp lấy ra một cái trường mâu, sau đó nhắm ngay cái kia Thanh Vũ Ưng, toàn lực ném mâu sắt, lực xuyên thấu đáng sợ kinh người, đâm về Thanh Vũ Ưng con mắt. Mâu sắt ngang trời, phát sinh tiếng rít, để ép không khí đều ở theo nổ vang. Thanh Vũ Ưng ánh mắt nhưng là lần thứ nhất lộ ra một tia kinh dị, cấp tốc bay đầu, không dám lệnh mâu sắt đâm trúng con mắt. Trên một tiếng vang lớn, mâu sắt sức lực kinh người, cực tốc bay tới sau đánh vào Thanh Vũ Ưng trên đầu, như hai khối kim loại thiết bản ma sát giống như, đốm lửa bắn tứ tung, phát ra âm thanh chói tai cực điểm. Cuối cùng, mâu sắt rơi ở trên mặt đất, thế nhưng con này hung cầm khỏe mắt một bên hàn quang lấp lóe vậy cũng rơi mất một viên, một tia máu chảy ra, rất bắt mắt. Một tiếng cao vút cầm vang lên lên, giống như chớp bổ trúng linh hồn của con người, đầu tiên là lớn lao, sau đó lại biến thành sắc bén, như rồng gầm giống như, phi thường kiếp người. Thời khắc này, Thanh Vũ Ưng trong lòng kinh hãi. Hắn có chút kinh hãi nhìn hai người này tiểu hài tử. Hai người này đứa nhỏ thực lực cũng có chút quá bất hợp lý đi, rõ ràng là nhân loại đứa nhỏ, nhưng là thậm chí có thực lực cường đại như vậy. Điều này thật sự là có chút quá bất hợp lý. Hay là, nhân loại này đứa nhỏ bối cảnh, khả năng rất không bình thường. Có điều, mặc dù là như vậy, mạnh hắn chứng, đồng dạng phải chết. Con này hung cầm bất cần bị thương, vì vậy mà cuồng, ương mâu lạnh giá như lưỡi dao, nhìn chằm chằm hai cái tiểu bất điểm, lớn móng vung lên, điên cuồng bắt mở hàng đá với đá, hùng hổ hướng phía trong chen. Hòn đá lăn lộn, từ mấy chục cân đến hơn trăm cân không giống nhau, ở đây một đôi lợi chảo dưới cùng hủ một giống như không đỡ nổi một đòn, hàng đá đang bị thắt mở, Thanh Vũ ương giận mình, lao vào trong đánh. Cầm Minh càng thêm khiếp người chấn động bên trong động đùi bặm rơi lạ chả, hòn đá lăn lộn, cái kia nằm dày đặc vậy khổng lồ thân thể từng bước tiếp cận, tức giận đào đới vách đá. Dài 7, 8 mét thân thể, hai cánh dương ra có tới 15 mét, như vậy một quái vật khổng lồ bổ nhào lại đây, thanh thế kinh người, để cành gãy la lúa nổ tung, vẫn không có tiếp cận đây, đáng sợ khí lưu cũng đã quát mặt người đau đớn. Một cổ cường đại khí tức bay vút lên trời, như một luồng cuồng bạo cơn lốc giống như, nhất thời bạo phát đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, toàn bộ thế giới đều ở nổ vang. Tiểu Hồng nhất thời kinh hãi, dùng hết sức mạnh, hướng về Diệp Thần phương hướng bay qua. Tiểu Hồng không ngừng ở trong rừng núi xuyên qua, từ rừng cây trong khe hở bay qua. Thế nhưng, chỉ thấy sau lưng con kia đại chim xanh, trong nháy mắt quần quần của tới, toàn bộ rừng rậm đều bị san thành bình địa. Tiểu Hồng mang theo bọn họ từ một bên trong thung lũng xuyên qua, muốn lợi dụng thung lũng kia, ngăn cản một con kia màu xanh chim lớn. Nhưng là, chỉ thấy Thanh Vũ Ưng trong nháy mắt bay ra ngoài, cường đại triệu phong nhất thời tịch ra, từ bên trong thung lũng hướng về Hồng Vũ bọn họ kéo tới. Sau đó, cả người bay lên bầu trời bên trong, từ trên bầu trời xoay quanh bay ra ngoài. Ầm ầm ầm, toàn bộ thế giới đều ở nổ vang. Rốt cục Tiểu Hồng mang theo hai cái tiểu bất điểm rốt cục bay ra thung lũng. Nơi này chính là Diệp Thần vị trí. Tiểu Hồng đến nơi này, sau đó ngừng lại. Thời khắc này, chỉ thấy Thanh Vũ Ưng cũng ngừng lại, lạnh lùng nhìn Hồng Vũ bọn họ. "Làm sao? Không trốn?" Thanh Vũ Ưng nhìn Hồng Vũ hỏi. "Hừ, ba ba ta ở đây, chúng ta không cần chạy trốn." Diệp Phong ôm một chim lớn trứng lớn tiếng nói. "Các ngươi đã không trốn vậy thì đi chết đi." Thanh Vũ Ưng nhất thời giận dữ, chỉ thấy to lớn xích rực từ trên bầu trời hạ xuống, che kín bầu trời, hướng về hai cái tiểu bất điểm liền buôn tập lại đây. "Ta mặc kệ các ngươi có gì bối cảnh, thế nhưng các ngươi đoạt ta trứng, chỉ có một con đường chết." Chỉ thấy Thanh Vũ Ưng giận dữ hét. Nhất thời, che kín bầu trời, sơn đung đưa địa chấn. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng là lâm vào trong bóng tối. Chỉ thấy hai cái tiểu bất điểm không sợ chút nào như thế, nhìn cái kia to lớn Thanh Vũ Ưng. Vừa lúc đó, trong rừng núi, một đạo cường đại uy thế nhất thời xuất hiện. Cực kỳ cường đại uy thế trong nháy mắt từ trên bầu trời ép xuống dưới, uy thế như vậy, như mấy trăm ngàn cân đá tảng trọng lượng giống như vậy, trong nháy mắt đè ép xuống. Trong nháy mắt, muốn công kích Thanh Vũ Ưng trong nháy mắt nhận lấy áp lực vô tận. Đầy trời áp lực từ trên bầu trời ép xuống. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy cực kỳ to lớn Thanh Vũ Ưng trong nháy mắt té rớt ở trên mặt đất. Oeng, nhất thời, vô tận bụi mù xông lên tận trời, từng viên một đại thụ bị Thanh Vũ Ưng trực tiếp ép đoạn. Cái kia Thanh Vũ Ưng trong nháy mắt bị đặt ở trên đất. Phù, khi hắn cái kia to lớn miệng rộng bên trong, máu tươi trong nháy mắt tràn ra. Cái kia to lớn Thanh Vũ Ưng trong nháy mắt bị đặt ở trên mặt đất. Thanh Vũ Ưng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi cực kỳ. Như vậy vì thế, cái kia trong rừng núi người, rốt cuộc là hạ người gì? Độ kiếp cảnh cao thủ, làm sao có khả năng? Như vậy một địa phương nhỏ, vì sao lại có độ kiếp cảnh cường giả? Cái này, khả năng? Thanh Vũ Ưng không thể tin được tất cả những thứ này, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, chỉ thấy nó lập tức nói, không biết tiền bối người phương nào, ta vô ý mạo phạm tiền bối, tính xin tiền bối thứ tội. Ngươi không phải lời thề son sắt muốn giết con cái của ta sao? Một thanh âm nhất thời truyền ra. Vào lúc này, Thanh Vũ Ưng minh bạch, lần này hắn là đá vào thiết bản bên trên. Chỉ thấy một bạch y bóng người chậm rãi từ trong rừng cây đi ra. Diệp thân một tịch bạch y liễu, ánh mắt bình tĩnh, đi tới con kia to lớn chim lớn trước mặt, sau đó nhìn về phía hai thằng nhóc nói, ha ha. Hai thằng nhóc, các ngươi làm sao trêu chọc nhân gia? Không, không có, chúng ta cũng không có làm gì. Diệp Phong lập tức nói. Sau đó, hắn đem cái kia chim lớn trưng giấu ở phía sau chính mình. Diệp Ngọc Nhi cũng lập tức đem trứng chim giấu đi. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần nhấc lên hai thằng nhóc, sau đó run lên. Hai cái chim lớn trứng từ trên người bọn họ run lên đi ra. Diệp Thần lập tức liền rõ ràng chuyện gì. Diệp Thần nhẹ nhàng phất phất tay, nhất thời chỉ thấy một nguồn sức mạnh nâng lên hai cái trứng chim, đi tới cái kia to lớn Thanh Vũ Ưng trước mặt. "Trứng ngươi đem đi đi, thế nhưng nếu như còn dám đánh ta nhìn nữ chủ ý, ta sẽ giết ngươi." Lời vừa nói ra, chỉ thấy Thanh Vũ Ưng lông tơ nổ tung, cả người đều cảm giác lạnh xiêu xiêu. Như vậy lại năng, e sợ một đầu ngón tay liền có thể thuấn sát chính mình đi. "Tiền bối, này trứng chim sẽ đưa cho thiếu gia tiểu thư bồi bổ thân thể đi, không cần trả lại cho ta." Thanh Vũ Ưng lập tức nói. Diệp Thần nhìn Thanh Vũ Ưng, nếu hắn đều cho, mình còn có cái gì khách khí có thể nói? "Tốt lắm, như vậy, chuyện lúc trước liền xóa bỏ đi. Ngươi đi đi." Diệp Thần phất phất tay. Thanh Vũ Ưng đội vàng nói, "Đa tạ tiền bối giơ cao đánh khẽ, đa tạ tiền bối." Thanh Vũ Ưng sau khi nói xong, vung lên hắn cái kia cánh khổng lồ, rời khỏi nơi này. Diệp Thần nhìn hai thằng nhóc nói, "Cho các ngươi trứng chim, lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy." "Là, cha." Hai cái tiểu bất điểm lập tức nói. Chương 619. Chương 619, Diệp Thần mang theo hai thằng nhóc về tới trong hoàng cung. Vào lúc này, chỉ thấy hai thằng nhóc cực kỳ vô cùng phấn khởi theo Diệp Thần trở về. Đi tới trong nhà, chỉ thấy Từ Thu Nhã cùng An Diệu Hàm đều ở chờ Diệp Thần chúng. "Mụ mụ." Hai cái đứa nhỏ lập tức hướng về mỗi người bọn họ mụ mụ chạy đi. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ chạy tới, trực tiếp ôm lấy Diệp Thần. Hai cái đứa nhỏ ngây người như phỗng, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn mình mụ mụ. "Ô ô ô, mụ mụ, ngươi không yêu ta sao?" Hai cái đứa nhỏ khóc lóc kể lể. "Hừ, thối ba ba, thối mụ mụ." Diệp Thần cười cười nói, được rồi, đừng trêu bọn họ." Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Thần mỗi ngày đều cùng bảy cái sư tỷ hai đứa bé vui sướng sinh sống. Khoảng thời gian này, có thể là Diệp Thần vui vẻ nhất một đoạn thời gian, mỗi ngày cùng mình bảy cái sư tỷ sinh sống ở đồng thời, còn có hai đứa bé, mỗi ngày nhìn hài tử khỏe mạnh lớn lên. Còn có Diệp Thần cha mẹ, cũng đưa đến cùng Diệp Thần bọn họ ở tại đồng thời. To lớn trong hoàng cung, Diệp Thần phân phát rất nhiều cùng nữ thái giám thị vệ, cũng không có nhiều như vậy lễ nghi, đúng là sinh hoạt rất tự tại. Ở nơi này trong hoàng cung, chỉ cần có thể duy trì ăn, mặc, ở, đi lại là được, vì lẽ đó, cũng không dùng được nhiều người như vậy. Người đi rồi, Diệp Thần đúng là cũng tìm một thanh tĩnh. Hơn nữa, quãng thời gian này, Diệp Thần mỗi ngày đều trải qua hoàng đế một loại tháng ngày. Không đúng, phải nói, hắn chính là hoàng đế. Tuy rằng xử lý triều chính hắn chưa bao giờ hạ xuống, thế nhưng, xử lý xong sau khi, Diệp Thần hay theo sư tỷ của mình khỏe mạnh vui đùa một chút. Mỗi ngày theo đại sư tỷ luyện tập một hồi chất pháp, đọc một ít kinh thư. Theo nhị sư tỷ luyện một chút kiếm. Theo tam sư tỷ luận bàn một hồi. Theo tứ sư tỷ luyện đan luyện dược luyện con rối. Theo ngũ sư tỷ hạ quân cờ, nói chuyện, niệm niệm thơ, viết vẽ bất thực. Theo lục sư tỷ dưỡng sủng vật. Theo thất sư tỷ tu luyện một hồi. Thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Chỉ có điều, khoảng thời gian này, cái kia trên 9 tầng trời vẫn bình tĩnh. Tựa hồ hết thảy đều là giả trên thế giới, căn buồn không có thượng giới, cũng không có nếu nói thẩm phán này. Nói thật, Diệp Thần thật sự không hy vọng cuộc sống như thế bị đánh phá. Một to lớn trong phòng, chỉ thấy mấy cái sư tỷ phụng dưỡng ở Diệp Thần bên người. đến, tiểu thần, ăn một viên cây nho. Chỉ thấy Tam sư tỷ cầm lấy một viên cây nho, đặt ở Diệp thần trong miệng. Mà Ngũ sư tỷ nằm ở Diệp thần trong lòng, bị Diệp thần ôm. Diệp thần ăn cây nho. Này cây nho không sai, bất quá ta càng muốn ăn Tam sư tỷ cho người cây nho. Diệp thần nhìn Tam sư tỷ đùa giỡn nói, tiểu sư đệ, ngươi thật là xấu a. Tam sư tỷ e thẹn nói, đúng rồi, ta như vậy uy ngươi ăn đi. Tam sư tỷ nói, chỉ thấy Tam sư tỷ đem một cây nho ngậm tại miệng mình bên trong, nhẹ nhàng ghé vào Diệp thần ngoài miệng. Sau đó đem cây nho đội cho Diệp thần. Viên này càng ngọt, có điều, ta cảm thấy không phải cây nho ngọt, mà là Tam sư tỷ miệng của ngươi ngọt. Diệp thần cười nói. Vào lúc này, chỉ thấy Ngũ sư tỷ một mặt cười xấu xa. Không được, tiểu thần, ngươi làm sao như thế bất công, ta cũng phải đến. Ngũ sư tỷ nói, chỉ thấy nàng cầm lấy bầu rượu, đem rượu uống được miệng mình bên trong, sau đó sẽ từ miệng mình bên trong đổ cho Diệp thần. Diệp thần bên người, toàn bộ là một ít yểu điệu mỹ nữ tử. Nếu không Diệp thần hiện tại cả nhân tộc đều an cư lạc nghiệp, nếu không, Diệp thần biểu hiện như vậy, nhất định sẽ bị đánh giá vì là ngu ngốc vô đạo. Có điều, bất luận người ngoài nói như thế nào Diệp thần, hắn đều không để ý bởi vì hắn không chỉ có là người trên thế giới này hoàng, vẫn là phía trên thế giới này người mạnh nhất. Cường giả như vậy, làm sao cần lưu ý cái gì? Hắn muốn làm gì thì làm cái gì? Hắn muốn cái gì thời điểm cùng mình sư tỷ cùng nhau, nên cái gì thời điểm cùng nhau. Trong hoa viên, chỉ thấy Diệp thần bịt mắt cùng bảy cái sư tỷ chơi trốn tìm. Bắt được ai ban đêm hôm ấy, chính là ai tới thị tẩm. Chỉ thấy Diệp thần trực tiếp ôm lấy chính mình thất sư tỷ, liền, đêm hôm ấy, Diệp thần đi tới thất sư tỷ gian phòng. Luyện dược phòng bên trong, chỉ thấy Diệp thần từ phía sau ôm trong ngực tứ sư tỷ. Tiểu sư đệ, chớ lộn xộn a, ta ở luyện dược. Tứ sư tỷ quay đầu lại nhìn Diệp thần gắt giọng. Chỉ thấy Diệp thần một mặt cười xấu xa. Hắn mới sẽ không nghe tứ sư tỷ. Hắn ôm tứ sư tỷ, ghé vào tứ sư tỷ bên thai nhẹ giọng nói, ta đây là giúp ngươi. Ngươi lộn xộn, giúp thế nào ta a? Khiến cho tâm thần ta không yên. Tứ sư tỷ gắt giọng, ta là ở huấn luyện ngươi, ngươi nếu như dưới tình huống này đều có thể luyện chế thật đan dược, như vậy, cho ngươi luyện đan kỹ thuật nhất định sẽ nâng cao một bước. Diệp thần cười xấu xa nói, ta tin ngươi quỷ. Tứ sư tỷ liếc mắt, một to lớn con cọp trên người. Tiểu sư đệ, ngươi muốn làm gì? Chúng ta nhưng là ở thường ủy trên người a. Lục sư tỷ lập tức hô. Diệp thần cười cười nói, không liên quan, ta đã che giấu nó linh thức, mặc dù chúng ta ở trên người nó, hắn cũng không cảm giác được chúng ta đang làm gì. Ngươi, ngươi tại sao có thể như vậy? Vũ sư tỷ nói. Vũ Đình, ngươi không thích sao? Diệp thần hỏi ngược lại. Vậy, cũng không phải rồi. Lục Vũ Đình đỏ mặt. Một to lớn trên mặt hồ, chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ gánh chịu hai người. Trên thuyền nhỏ, bày một bàn cờ. Tủ bên trên, còn bày mấy cuốn thi thư, chỉ thấy hai cái bạch đi bóng người ở trên thuyền, một người đánh đàn, một người thổi tiêu, cầm tiêu cùng reo vang. Khúc thôi. Tiểu sư đệ, nơi này chính là trên sông a. Sư tỷ, ngươi như thế điều thơ, có từng nghe nói một câu sơn âm định xa gần? Diệp thần nhìn Ngũ sư tỷ hỏi. Có ý gì? Ngũ sư tỷ không rõ hỏi. Không có ý gì, ta chỉ là muốn nói, ngươi chính là tương tư. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Ngũ sư tỷ mặt soạt đỏ lên. Sơn âm định xa gần, như vậy câu tiếp theo chính là tàng thư các bên trong. Diệp thần bồi tiếp đại sư tỷ tìm đến điện tịch. Này to lớn tàng kinh các, nhiều như vậy kinh thư, nhưng không ai là xem, đáng tiếc đáng tiếc. Đại sư tỷ tiếc hận nói. Diệp thần cười cười nói, đại sư tỷ không phải thường xuyên đến xem sao? Ta nếu không phải xem, chỉ sợ không ai sẽ nhìn. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp thần từ phía sau lưng ôm lấy đại sư tỷ. Tiểu thần, ngươi muốn làm cái gì a? Nơi này chính là tàng kinh các, có người sẽ đến. Đại sư tỷ lập tức nói. Diệp thần cười nói, sư tỷ ngươi không phải nói không có ai sẽ đến không? Hơn nữa, ta đã che giấu nơi này, yên tâm đi, không có ai sẽ phát hiện chúng ta. Diệp thần nói tiếp. Cứ như vậy, Diệp thần cùng mình sư tỷ ngày qua ngày, cả ngày lẫn đêm, mỗi ngày đều vui sướng sinh sống ở đồng thời. Có lúc ở trong đình viện, có lúc ở trên thuyền, có lúc ở trong phòng. Hắn đều làm hoàng đế, lại có sức mạnh to lớn như vậy, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể che đậy nhận biết, vì lẽ đó, liền không có gì rất sợ. Liền. Lại là 5 năm trôi qua. Chương 620. Bế quan tu luyện. Chương 620. Bế quan tu luyện. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. 5 năm thời gian, như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền qua. 5 năm này thời gian. Diệp thần sinh hoạt vô cùng bình tĩnh, cũng vô cùng hạnh phúc. Hắn mỗi ngày đều cùng mình sư tỷ cùng nhau. Mỗi ngày nhìn mình hai đứa bé lớn lên. Bọn họ đồng thời nhìn nhân tộc hướng thịnh, đồng thời nhìn giới tu hành phồn vinh. Như vậy thời đại bên dưới, Diệp thần tựa hồ sắp quên, này chính là một trung quy muốn hủy diệt thế giới. Đúng đấy, trung quy muốn hủy diệt. Nhưng là, Diệp thần không muốn như vậy mỹ hảo hủy diệt, vì lẽ đó, hắn chỉ có thể tu luyện, không ngừng mà tu luyện, liều mạng tu luyện. Diệp thần hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Vào lúc này, khoảng cách lúc trước Diệp thần đột phá thần hỏa cảnh giới, đã qua thời gian 9 năm. Mà thời khắc này Diệp thần đã đạt đến thần văn cảnh tột cùng thực lực. Thời gian 5 năm, Diệp thần mới từ thần văn cảnh sơ kỳ đạt đến thần văn cảnh đỉnh cao. Diệp thần minh bạch, loại tu luyện này càng là đến hậu kỳ, cần tiêu tốn thời gian thì càng nhiều, 5 năm nâng lên một cảnh giới cũng đã là phi thường lợi hại. Diệp thần này thiên phú tu luyện, chỉ sợ hầu như không ai có thể so sánh với. Cho tới Diệp thần 7 cái sư tỷ, thời gian 5 năm, đủ khiến các nàng mỗi người đều đạt đến độ kiếp cảnh giới. Diệp thần 7 cái sư tỷ, toàn bộ tiến vào độ kiếp cảnh giới. Khoảng cách đột phá thần hỏa cảnh giới cũng không xa. Lại qua 5 năm, Vào lúc này Diệp Ngọc Nhi cũng 9 tuổi, Diệp Phong 8 tuổi. Diệp Thần nhìn mình hai đứa bé, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thầm nghĩ nổi lên chính mình khi còn bé. Chính mình vừa tới thế giới này thời điểm, cũng cùng bọn họ không chênh lệch nhiều đi. Hai cái đứa nhỏ tu luyện vô cùng nhanh, ở thêm vào Diệp Thần thiên tài địa bảo, vì lẽ đó, hai thằng nhóc hiện tại đã là đại thừa cảnh hậu kỳ. 8, 9 tuổi đứa nhỏ, liền tới đến đại thừa cảnh hậu kỳ cảnh giới. Thực lực như vậy, so với lúc trước Diệp Thần, còn kinh khủng hơn. Chiếu như vậy tu luyện, đến thời điểm đổi tới mẹ của bọn họ, cũng không phải chuyện không thể nào. Diệp Thần đạt đến thần văn cảnh hậu kỳ, vào lúc này Diệp Thần cũng cảm nhận được một điểm bình cảnh, hắn tu luyện lâu như vậy tới nay, còn chưa bao giờ từng gặp phải trạng huống như vậy. Hắn cảm giác, mặc dù mình hấp thu linh khí có đủ nhiều, nếu là muốn mạnh mẽ đột phá cũng không thành vấn đề, thế nhưng nếu là mạnh mẽ đột phá, tương lai rất có thể sẽ tổn thương chính mình tăng cơ. Vì lẽ đó, Diệp Thần bình thường đột phá đều là lựa chọn nước chảy thành sông đột phá. Vì lẽ đó, Diệp Thần chuẩn bị bế quan, mãi đến tận chính mình đột phá thần văn cảnh giới mới ra ngoài. Diệp Thần ở chính mình phòng luyện công chỗ bày ra cấm chế, chỉ cần cấm chế khởi động, không có hắn cho phép, liền không người có thể tiếp cận nơi đó, cũng không có người có thể quấy rối hắn. Đương nhiên, hắn đem chính mình hai vị con rối cũng ở tại bên ngoài, nếu là có nguy hiểm gì, cái kia hai vị con rối thực lực cũng đầy đủ giải quyết, thực sự không giải quyết được, Diệp Thần cũng sẽ lập tức phá quan mà ra. Diệp Thần còn để lại Thanh Y Liễu, còn có Diệp Thần ba cái người hầu. Đại Hắc cùng Màu Trắng cũng đã đạt đến độ kiếp hậu kỳ cảnh giới, ở Diệp Thần trợ giúp bên dưới, thực lực của bọn họ nâng lên vô cùng nhanh, nguyên bản bọn họ có thể bay thăng, thế nhưng biết thượng giới đích tình huống sau khi, chúng nó lựa chọn áp chế thực lực, tạm thời không phi thăng. Cho tới yêu hoàng Kỳ Lân, hắn đúng là vượt qua thiên kiếp, bất quá hắn ăn vào giả chết đan, để thượng giới không tìm được hơi thở của hắn. Hắn đã nói, muốn bồi tiếp yêu tộc đồng thời chống lại thượng giới. Vì lẽ đó, hắn cũng sẽ không phi thăng. Diệp Thần bố trí xong tất cả, hắn muốn ở thượng giới giáng lâm trước, tận lực đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Phòng luyện công trước, bảy cái sư tỷ mang theo hai cái đứa nhỏ, nhìn Diệp Thần. "Lão công, ngươi lần bế quan này, nên thân thiết thời gian dài đi." Tam sư tỷ nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Không sai, lần bế quan này, ta cũng không biết lúc nào đi ra, khoảng thời gian này, các ngươi liền cẩn thận tu luyện, chờ ta đi ra đi." "Ai, ngươi đi tu luyện, ta nhất định phải cô còn chết." Tam sư tỷ tạ bản nói. Diệp Thần cười cười nói, "Có Phong Nhi cùng ngươi, ngươi sợ cái gì?" Đại sư tỷ dịu dàng nở nụ cười. Cái khác sư tỷ cũng đưa mắt nhìn Diệp Thần, tiến vào tu luyện trong tháp. Diệp Thần sau khi tiến vào, bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, bế quan tu luyện. Thâu Thiên đại trận bắt đầu ăn cắp thượng giới linh khí, không ngừng thay Diệp Thần chuyển vận linh khí, Diệp Thần cũng bắt đầu tu luyện. Thượng giới, Giám Mục Ti, Mục Thần trước mặt, tu tập rất nhiều người. Không đúng, chính xác tới nói, cũng không có thể gọi người, phải gọi thượng giới sinh linh. Chỉ thấy vô số thượng giới sinh linh tụ tập ở nơi này. Những sinh linh này, từng cái đầu trâu mặt ngựa, toàn bộ đều là không phải người chủng tộc, đương nhiên, cũng có một chút sinh vật hình người, chỉ có điều, bọn họ có mọc ra vậy, có lỗ tai vừa nhọn vừa dài, có mọc ra thật dài mũi. Bọn họ mặc dù có nhân loại đặc thù, thế nhưng có thể cảm giác được, bọn họ hoàn toàn không phải là loài người. Này đi về ngục giới môn lúc nào mở ra a? Chính là, lão gia tử để ta đi cái gì phủ đầy bụi chiến trường, chỉ là một ngục giam, có cái gì tốt đồ vật ta? Đúng vậy, nếu không trong tộc để ta đi rèn luyện, ta mới sẽ không đi loại kia đất không lông đây. Từng cái sinh linh bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Nghe nói ở đây ngục giới bên trong, toàn bộ đều là một đám tội máu nô lệ. Hừ, một ít cấp thấp sinh linh thôi, đến thời điểm ta muốn đi giết nhiều mấy cái, để tế điện một hồi ta khát máu đao. Một đám nô lệ thôi, giết thì giết, ngược lại cũng không có ai sẽ trách cứ. Ta nghĩ, trong tộc để chúng ta đi ngục giới rèn luyện, hơn nửa chính là để chúng ta đi trải nghiệm một hồi sát phạt, dù sao, tại đây thượng giới bên trong, cũng không thể tùy ý sát phạt. Sợ cái gì, ngược lại chúng ta không biết, chờ thẩm phán ngày vừa đến, các thần thì sẽ hạ giới, đưa bọn họ giết chết, vì lẽ đó, chúng ta liền đi thỏa thích tàn sát bọn họ đi. Ha ha ha. Thượng giới người đã bắt đầu hưng phấn lên. Vừa lúc đó, một cái quái xà đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy nó toàn thân hiện màu đỏ thắm, đầu trở xuống bắt đầu chê xoa, nắm giữ hai cái thân thể, sinh ra 6 cái chân, 4 con cánh, có 7 chi chít, quái lạ mà dữ tợn. Cái kia đỏ đậm quái xà liếc chéo, trong mắt lạnh lùng, một cái đuôi đột nhiên văng lại đây. Xích ảnh như điện, bụp một tiếng đem mặt đất đánh nứt, gây nên một mảnh bụi mù. Ly xà nhất tộc đều đến rồi. Ly xà nhất tộc nhưng là đại tộc a, liền bọn họ đều đến rồi, nói không chắc này phủ đầy bụi bên trong chiến trường, thật sự có thứ tốt. Nhất thời, lại là một vệt ánh sáng bật dịu, một con bướm thiên nhiên, tỏa ra ánh sáng lung linh, tỏa ra bảo huy, mọi người lui tránh, nó có 1 mét bao dài, dương cánh bay lượn, tỏa ra dáng lạnh, thật là mỹ lệ. Trên đường mọi người đều lui tránh, hiển nhiên cái này cũng là bộ tộc cường giả, tuy rằng chỉ xuất hiện một con, nhưng cũng làm người sinh ra sợ hãi, nó toàn thân đều là thiên nhiên phù văn, lưu truyền thần bí ảo nghĩa. Thôn Thiên Ma Điệp, được xưng hai cánh chấn động, có thể sẽ rách vạn dặm thanh thiên, đây là trong sách xưa ghi chép. Có người nói nhỏ, lộ ra vẻ sợ hãi.